Bực này tinh tế công trình, tuyệt đối không phụ lòng cái kia 30 năm thời gian làm việc. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đi vào Tử Kim Hồ bên cạnh, chứng kiến trong hồ trên sân thượng đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa cũng không có thiếu người, hai người tò mò đi đến bên hồ, liền chứng kiến trong hồ trên sân thượng có người luận bàn võ nghệ, còn có một chút người đang ủng hộ. Đây là có chuyện gì? Tử Kim Sơn Trang ở trong không phải không cho phép có tư đấu phát sinh ư? Kiếm Tinh Vũ hỏi. Lục Nhân Giáp giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra, không biết, có lẽ là có cái gì đặc biệt tiết mục cũng nói bất định, dù sao là có ý tứ sự tình là được rồi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt vui vẻ mà nhìn Lục Nhân Giáp. Lục Nhân Giáp bị Kiếm Tinh Vũ cho xem cực không được tự nhiên, nói lầm bầm, nhìn cái gì vậy? Vừa nhìn ngươi bộ dạng như vậy, đã biết rõ ngươi lại đang đánh cái gì ý xấu mắt. Kiếm Tinh Vũ cười chỉ mặt hồ, nói ra, Lục huynh, đỏ sức thoáng một phát. Lục Nhân Giáp vội vàng đem đầu lắc, nói ra, khinh công. Ta cũng không với ngươi so, ngươi xem ta đây dáng người đã biết rõ không mau được. Kiếm Tinh Vũ vừa cười vừa nói, không phải so với ai khác nhanh, chúng ta tới so thoáng một phát xem ai mượn lực số lần ít nhất. Thế nào? Lục Nhân Giáp nhìn mặt hồ, nói ra, đi là đi, bất quá ta có một cái yêu cầu.
Yêu cầu gì?
Lục Nhân Giáp cười xấu xa nói, cái kia chính là, ta đi mượn dây thường lực, mà ngươi chỉ có thể mượn hồ nước lực. Kiếm Tinh Vũ bị tức nở nụ cười, nói ra, đạp nước mà đi vốn là rất khó khăn, còn muốn mượn lực bay vọt thì càng là khó càng thêm khó. Lục Nhân Giáp không sao cả mà quơ đầu to, nói ra, nhanh lên, ta đi trước, ta đã đến ngươi lại đến. Dứt lời, Lục Nhân Giáp không đợi Kiếm Tinh Vũ đáp ứng, liền cất bước đi về hướng bên hồ đổi dây thừng địa phương.
Phì, phì.
Lục Nhân Giáp hướng về trên tay của mình nổ ra hai phần nước miếng, sau đó dụng lực mà trà sát, một bộ tình thế bắt buộc bộ dạng. Lục Nhân Giáp quay đầu lại nhếch miệng, đối với Kiếm Tinh Vũ nói ra, ngươi có thể cho ta đếm xong rồi. Đừng chơi xấu. Kiếm Tinh Vũ cười khổ nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Lục Nhân Giáp hét lớn một tiếng, sau đó chân phải đột nhiên đập mạnh mà, thân hình hướng về mặt hồ nổ bắn ra mà ra, trên không trung, còn bất chợt dùng sức cất cao chính mình, thân hình mạnh mà về phía trước thò ra. Cái này nhảy lên liền đem gần là 50m khoảng cách, bên cạnh một ít vốn không để ý người, cũng bị hấp dẫn tới đây, nhao nhao kêu lên tốt đến. 50m sau, Lục Nhân Giáp thân hình trầm xuống, mũi chân điểm một cái dây thừng, thân thể lần nữa bắn ra mà ra, lần này là nhảy ra hơn 30m, cứ như vậy, Lục Nhân Giáp thân thể ở trên mặt hồ mấy cái lên xuống, cuối cùng vững vàng mà rơi xuống trong hồ trên sân thượng. Ở trên mặt hồ tổng cộng cho mượn 8 lần lực, đám người xem náo nhiệt lập tức sôi trào lên, một mảnh trầm trồ khen ngợi âm thanh. Mặt hồ sức nổi không thể so với núi đá cây cối mượn lực thật sự, muốn biết rõ bình thường cao thủ muốn lướt qua cái này 300m hồ nước, không mượn cái vài chục lần lực là căn bản tiểu không khả năng đi qua, 10 lần trong vòng đều là ít càng thêm ít. Lục Nhân Giáp quay đầu lại miệng rộng một phát cười nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Một bộ khiêu khích tư thái. Kiếm Tinh Vũ cười cười, sau đó quay người vậy mà hướng về bên cạnh đi đến. Người này chẳng lẽ không mượn nhờ dây thừng ư? Không thể nào đâu. Đạp nước mà đi. Còn trẻ như vậy, quá vô lễ đi à nha. Có trò hay để nhìn. 6. Người chung quanh nói cái gì đều có. Nhao nhao suy đoán Kiếm Tinh Vũ sẽ như thế nào đi qua. Ngay tại Kiếm Tinh Vũ vừa mới ở bên hồ đứng lại, chuẩn bị vận dụng thân pháp bay lên không thời điểm, một đạo bén nhọn thanh âm từ trong đám người truyền đến. Tiểu huynh đệ chấm đã, ta cũng rất là ưa thích cùng người đánh cuộc, không bằng tính ta một người, cùng đi tỉ thí một chút như thế nào. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ quay đầu lại, chỉ thấy một cái cơ bắp 30 mấy tuổi nam nhân từ trong đám người chui ra. Kiếm Tinh Vũ đang nhìn đến người nam nhân này thời điểm, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, người này hắn nhận thức, đúng là năm đó Bát Phương khách sạn đuổi giết Cửu Thiên một cái trong đó, Phi Hoàng Bảo Thượng Quan Mộ. Lục Nhân Giáp tựa hồ cũng là phát hiện bên này không đúng, mắt nhỏ một mực chăm chú mà chằm chằm vào. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi bình phục chính mình nội tâm không bình tĩnh, trong nội tâm thầm nghĩ lần này đến đây là vì tìm cái kia Triệu Thiên, dùng thực lực hôm nay không nên gây thù hằn quá nhiều, oan có đầu nợ có chủ, một ngày nào đó sẽ leo lên ngươi Phi Hoàng Bảo, hôm nay, tạm thời nhẫn mại cho thỏa đáng. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi mở miệng nói ra, tại hạ chẳng qua là cùng bằng hữu luận bàn thoáng một phát, cũng không đánh cái gì đánh bạc. Ta cũng nghĩ thế các hạ đã hiểu lầm. Thượng Quan Mộ cười ha hả nói, không sao không sao, chúng ta cũng chỉ là luận bàn thoáng một phát, nếu như tiểu huynh đệ thắng, cái kia lần này tiểu huynh đệ cùng bằng hữu của ngươi tại Tử Kim Sơn Trang tất cả tiêu phí, đều do ta Phi Hoàng Bảo gánh chịu. Nếu như ta may mắn thắng, kia chỉ làm đó là một luận bàn, đi qua thì đi qua rồi. Như thế nào? Thượng Quan Mộ đem lời nói đến đây cái phân thượng, người chung quanh đã bắt đầu có ồn ào được rồi. nguyên lai là Phi Hoàng Bảo người, khó trách đối khinh công như thế tự tin. Phi Hoàng Bảo đạp tuyết vô ngân thế nhưng là cử thế vô song thân pháp, chẳng qua là không biết người này đã học được mấy thành. Mấy thành? Ta đoán chừng sẽ không quá chênh lệch, hay không người còn dám đứng ra tỉ thí, không sợ ném đi Phi Hoàng Bảo thể diện. Nói rất đúng A9. Trong lúc nhất thời, nói cái gì người đều có, bất quá phần lớn là hy vọng bọn hắn tỉ thí một chút, dù sao đối với tại loại này náo nhiệt vẫn là rất thích đi xem. Tiểu huynh đệ không muốn ta cũng không miễn cưỡng, ha ha, hết thảy đều xem tiểu huynh đệ ý của ngươi. Thượng quan mộ nói, cái này thượng quan mộ càng là nói như vậy, Kiếm Tinh Vũ lại càng là không thể cự tuyệt, hay không người tại đây Tử Kim Sơn Trang chỉ sợ sẽ rơi vào cái nhát gan bọn chuột nhắt tên tuổi. Chẳng biết lúc nào, Vạn Liên cùng Vạn Liễu Nhi cũng từ trong đám người xung ra, Vạn Liên cao mày hỏi ý kiến vấn Kiếm Tinh Vũ, còn có phiền toái? Không có việc gì. Chẳng qua là vị tiên sinh này muốn cùng tại hạ luận bàn thoáng một phát khinh công thân pháp mà thôi. Kiếm Tinh Vũ vừa cười vừa nói. Vạn Liên nhìn thoáng qua thượng quan mộ, sâu kín nói, là Phi Hoàng Bảo người. Nghe nói cái này Phi Hoàng Bảo khinh công thiên hạ vô song, ngươi cần gì phải để khi phụ một đứa bé. Thượng quan mộ nhìn xem Vạn Liên, tuy nhiên không biết lão nhân này là ai, có thể thượng quan mộ vô ý thức đề cao cảnh giác, tổng cảm giác lão nhân này không dễ chọc. Chỉ có thể ngượng ngùng mà cười nói, tiền bối quá lo lắng. Tại hạ chẳng qua là nhất thời cao hứng mà thôi, nếu như tiểu huynh đệ không dám so, quên đi. Lúc này trong đám người đã có những người này bắt đầu cho Kiếm Tinh Vũ khen ngược rồi. Trên giang hồ, khoai ý ân cửu, thua đã chết cũng không đáng sợ, chỉ sợ không có đảm lượng, người như vậy, vĩnh viễn đều không thể trên giang hồ ngẩng đầu lên. Thượng quan tiên sinh nói chuyện này, chẳng qua là luận bàn mà thôi, lại có sao không dám đáng nói, tại hạ cũng nghe qua Phi Hoàng Bảo khinh công trên đời vô song, hôm nay có cơ hội, cũng muốn lĩnh giáo một phen. Vừa nghe đến lời này, đám người chung quanh lập tức sôi trào lên. Kiếm Tinh Vũ thì là vẻ mặt vui vẻ mà nhìn thượng quan mộ, chỉ có điều cái này trong lúc vui vẻ tựa hồ lại có như vậy một tia sắc cơ. 12. Được cồn vật bằng tờ tờ vờ chèn lết. Chương 55, vô thượng kinh công. Thượng quan mộ nheo mắt lại nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, sau đó cười lạnh một tiếng, tựa hồ là có chút trào phúng Kiếm Tinh Vũ không biết lượng sức. Sau đó đi về hướng tiến đến, nói ra, nếu như tiểu huynh đệ có này nhã hứng, ta đây tự nhiên là vô cùng nguyện ý. Vạn Liên đi lên trước đến, nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, chậm rãi nói, hắn là Phi Hoàng Bảo người, Phi Hoàng Bảo trên giang hồ dựa vào là chính là khinh công thân pháp, ngươi cùng hắn so, một điểm ưu thế đều không có, trận này dù cho ngươi không thể so với, cũng không ai biết nói cái gì. Kiếm Tinh Vũ cười cười, đối với Vạn Liên chắp tay, nói ra, Vạn tiền bối hảo ý Tinh Vũ nhớ kỹ, bất quá cái này phóng tới trước mắt chiến thiếp, ta lại làm sao có thể không tiếp đâu. Nhìn xem Kiếm Tinh Vũ dáng tươi cười, Vạn Liên âm thầm gật đầu, dám cùng Phi Hoàng Bảo so khinh công, chỉ bằng bực này sự can đảm cũng đã là đủ để khiến người thay đổi cách nhìn. Vạn Liên cao giọng nói ra, đã như vậy, vậy thì do lão phu để làm cái trọng tài, nhị vị là muốn như thế nào cái so pháp. Thượng quan mộ vừa cười vừa nói, cứ dựa theo vừa rồi vị tiểu huynh đệ này cùng bạn hắn so pháp là được, so với ai khác rơi xuống nước mượn lực số lần ít, ai liền tính thắng. Nói xong, Thượng quan mộ còn đối Kiếm Tinh Vũ nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi có thể đi mượn nhờ dây thừng, không tính ngươi phạm quy, miễn cho người khác nói ta thượng quan mộ khi dễ một đứa bé. Kiếm Tinh Vũ nhẹ nhàng cười cười, nói ra, không cần như thế, xin mời. Dứt lời còn làm ra một cái mời đích thủ thế, thượng quan mộ ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên, sau đó hừ lạnh một tiếng, thầm mắng cái này Kiếm Tinh Vũ không biết điều, sau đó thẳng đi về hướng Tử Kim Hồ bên cạnh. Vậy các ngươi có thể đếm được tốt rồi. Thượng quan mộ hét lớn một tiếng, hai đầu gối hơi cong. Sau đó thân thể giống như lò xo bình thường, lập tức bắn ra rồi đi ra ngoài. Đạp tuyết vô ngân. Vạn Liên nói ra. Chỉ thấy thượng quan mộ lúc này đây bay lên không liền lướt đi gần trăm thước khoảng cách, sau đó thân hình trên không trung cấp tốc xoay tròn mấy cái vòng, sau đó mũi chân điểm một cái mặt nước, mang theo một tia bọt nước, trên mặt nước nổi lên một tia rung động, ngay sau đó thượng quan mộ thân hình dán mặt nước cấp tốc hướng về đài cao lao đi, tại gần 200m ngoài, dưới chân lần nữa điểm nhẹ mặt nước. Thượng quan mộ thân thể giống như mũi tên rời cung, mắt thấy muốn đã đến đài cao, tốc độ chậm. Lại, bất đắc dĩ, thượng quan mộ đành phải lần nữa đạp hướng mặt nước, lần này đạp lực lượng rất lớn, trên mặt hồ phía trên nổi lên thật lớn bọt nước, sau đó thân thể rồi đột nhiên hướng lên bầu trời mà đi, đem thân hình xinh xinh cất cao rồi gần 3 trượng sau. Trên không trung mấy cái trở mình, sau đó vững vàng mà đã rơi vào trong hồ trên bình đài. Thượng quan mộ quay đầu lại, cười nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Khí! Đám người xem náo nhiệt trong vang lên một hồi kinh ngạc thanh âm, thực lực này quả nhiên khủng bố cực kỳ. Chẳng qua là mượn nhờ hồ nước một tia sức nổi, vậy mà chỉ đạt 3 lượt lại càng đã qua 300m khoảng cách, bực này khinh công, sợ là trên giang hồ khó có đối thủ đi à nha. Cho dù ở cái này ngọa hổ tàng long tử kim sơn trang, sợ cũng tìm không ra mấy cái có thể chống lại người. Ngay tại lúc đó, đám người nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn một tia thương cảm. Mà ngay cả Vạn Liên cũng là có chút ít kinh ngạc gật gật đầu, nói ra, Phi Hoàng Bảo khinh công quả nhiên tinh diệu vô song, chỉ mượn 3 lượt lực liền lướt qua cái này tử kim hồ, hảo khinh công. Nghe được Vạn Liên tán thưởng, Vạn Liễu Nhi cũng là sững sờ, muốn biết rõ Vạn Liên bình thời là rất ít khoa trương người, hiện tại mà ngay cả Vạn Liên cũng than thở cái này thượng quan mộ hảo khinh công, vậy nói rõ thượng quan mộ khinh công hoàn toàn chính xác thập phần rất cao minh. Tiểu huynh đệ, tới phiên ngươi. Ngươi lớn có thể đi mượn nhờ cái kia dây thừng. Thượng quan mộ tại trên sân thượng hô. Nôn nóng. Ngươi còn không có thắng đâu, đắc ý cái gì? Đồng dạng đứng ở trên sân thượng Lục Nhân Giáp đối với thượng quan mộ quát. Lục Nhân Giáp ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng rung động đó cũng là thập phần kịch liệt. Tuy nhiên hắn đối Kiếm Tinh Vũ khinh công rất có lòng tin, thế nhưng là thượng quan mộ biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là quá mức rung động. Hiện tại mà ngay cả Lục Nhân Giáp cũng âm thầm vì Kiếm Tinh Vũ ngắt một thanh đổ mồ hôi. Kiếm Tinh Vũ cười cười, đối với Vạn Liên chắp tay, sau đó trực tiếp đi đến bên hồ, hắn cũng muốn đạp nước mà qua. Vạn tiên bối, cái này quy củ có phải hay không chỉ cần đạp hướng mặt hồ liền tính mượn một lần lực? Kiếm Tinh Vũ hỏi. Vạn Liên chậm rãi nhẹ gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn giờ phút này cũng nhìn không tốt Kiếm Tinh Vũ, chẳng qua là không biết sao, lại loáng thoáng ôm lấy một tia chờ mong. Không tá trợ mặt hồ, chẳng lẽ mượn nhờ không khí? Cái kia chẳng phải trực tiếp thành bay rồi. Ha ha sáu. Trong đám người nghe được Kiếm Tinh Vũ mà nói, cũng là nhao nhao cười nói. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó trở về bên hồ, vốn là ngồi xổm xuống lấy tay nhẹ nhàng treo chọc rồi treo chọc hồ nước, mang theo một chuỗi bọc nước, sau đó khỏe miệng chậm rãi giơ lên, đứng dậy, nhìn thẳng phía trước, tựa hồ đang tính toán cái gì. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, kỳ thật khi bọn hắn trong nội tâm cũng là muốn nhìn xem thiếu niên ở trước mắt có phải thật vậy hay không có cái gì kinh hỉ mang cho mọi người. Kiếm Tinh Vũ con mắt nheo lại, sau đó đem một chiếc mũi chân chui vào trong mặt hồ, dưới chân đột nhiên phát lực, lập tức đá ra, mang theo liên tiếp bọt nước rơi vãi hướng trong mặt hồ. Vướng. Kiếm Tinh Vũ khẽ quát một tiếng, thân hình lập tức bay lên trời, mũi chân vậy mà chút hướng cái kia phiêu trên không trung một chút giọt nước, cứ như vậy, cực nhanh thân hình trên không trung lưu lại một đạo bóng đen, đối với trong hồ đài cao bắn tới. Lơ lửng trên không trung giọt nước, người bình thường là căn bản mượn không được lực, có thể kỳ tích cứ như vậy đã xảy ra, Kiếm Tinh Vũ chính là điểm lấy những thứ này giọt nước, thân hình vậy mà không hướng phía dưới rơi xuống, ngược lại có càng ngày càng cao xu thế, đạp trên cái này một chuỗi bọt nước, Kiếm Tinh Vũ còn bất chợt hai chân đạn đá mà ra, đem một ít giọt nước đá hướng phương xa, cứng rắn mà cho mình xây dựng một tòa giọt nước làm thành cầu, đạp trên những thứ này giọt nước, Kiếm Tinh Vũ thân ảnh mấy cái chớp động, liền đã rơi vào trong hồ trên bình đài. Toàn bộ quá trình đúng là không có hướng về mặt hồ một lần. Cái này sáu. Đám người lập tức yên lặng, tất cả mọi người giật mình mà miệng mở rộng lại nói không xuất ra lời nói đến. Người trẻ tuổi này vậy mà một lần mặt hồ chi lực cũng không có mượn, cứ như vậy hư không đi qua. Không phải, hắn là đạp trên giọt nước đi qua. Đạp trên giọt nước. Giọt nước cũng có thể đạp hư. Không biết ta, chưa bao giờ có thấy người thi triển công phu như vậy. Tại yên lặng vài giây về sau, đám người xôi trào, tiếng hoan hô. Trầm trồ khen ngợi âm thanh nối liền không dứt. Vạn Liên mà thân thể cũng là kích động có chút phát run, lão mắt trừng được vô cùng lớn, gắt gao chằm chằm vào bờ bên kia Kiếm Tinh Vũ. Mà Vạn Liễu Nhi càng là đôi mắt đẹp mở sâu sắc, nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ trong mắt nhiều hơn một tia khắc thường hào quang. Kiếm Tinh Vũ cười nhìn xem Thượng Quan Mộ. Giờ phút này Thượng Quan Mộ còn không có theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, chậm rãi nghiêng đầu đi, nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, tựu như cùng xem một cái quái vật giống nhau, tại Phi Hoàng Bảo trong. Thượng quan Hùng Vũ đã từng đã nói với hắn, làm khinh công chính thức luyện đến trí cao cảnh giới, là được đạp không mà đi. Mà tới gần trí cao cảnh giới thời điểm, giọt nước, lá rụng, đông tuyết, thậm chí trôi lơ lửng ở không trung viên bi hòn đá đều có thể dùng mượn lực mà đi. Xuống chút nữa thừa lúc, mới là đạp nước mà đi, đạp cây cỏ mà đi những thứ này cực kỳ mềm mại, nhìn như không thể mượn lực đồ vật. Xuống lần nữa thừa lúc, chính là mượn nhờ một ít vừa nhỏ mịn lại không ổn định đồ vật bay lên không không rơi. Ví dụ như cái kia cây dây thừng. Cấp thấp nhất. Khinh công mới là mượn nhờ cùng loại vách tường, cây cối bay lên không. Về phần một ít trên mặt đất lướt đi nhanh chóng, cái kia cũng không thể xưng là khinh công, chỉ có thể gọi hắn là thân pháp mà thôi. Mà Phi Hoàng Bảo đạp tuyết vô ngân cảnh giới cao nhất, chính là đạp trên mặt đất tuyết mà sẽ qua, tuyết bên trên không để lại một tia dấu vết. Đây cũng là tới gần khinh công trí cao cảnh giới, bất quá có thể tu luyện tới cái loại tình trạng này người, trên giang hồ tuyệt đối là phượng mao lân giác. Về phần đạp không mà đi, đến nay vẫn chưa có người nào chính thức đạt tới qua cảnh giới kia. Lục Nhân Giáp giờ phút này cũng là nội tâm cực kỳ rung động, bất quá lại lập tức kịp phản ứng, cao giọng quát, vậy mới tốt chứ. Tình Vũ ngươi một lần lực đều không có mượn. Cái này khinh công, người này tuyệt đối không phải là đối thủ. Ha ha sáu. Thượng quan Mộ giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem kiếm Tinh Vũ nhất thời lại nói không ra lời. Kiếm Tinh Vũ cười chắp tay, nói ra, đa tạ thượng quan tiên sinh hùng hồn, đa tạ phi hoàng bảo nguyện ý vì tại hạ và bằng hữu lần này từ Kim Sơn Trang hành trình xuất tiền tính tiền. Sau khi nói xong, kiếm Tinh Vũ cười hồi quá thân thứ, không để ý tới nữa thượng quan Mộ. Giờ phút này chung quanh hấp dẫn người là càng ngày càng nhiều, thực tế nghe được kiếm Tinh Vũ câu nói sau cùng, tất cả mọi người cảm giác đây là cho phi hoàng bảo vang dội một cái tát. Nhìn về phía kiếm Tinh Vũ ánh mắt cũng là tràn đầy rung động chi sắc. Vạn Liên nhưng là cười khổ nói, tiểu tử này, thật đúng là sẽ cho chính mình tìm chẳng tử. Nha đầu, kẻ này, nhân chủng Long Phượng. Nói xong liền hướng về xa xa đi đến, Vạn Liên lời này rõ ràng cho thấy đối với Vạn Liễu Nhi nói, cái này Vạn Liễu Nhi nghe xong sắc mặt nổi lên một tia đỏ ửng, chẳng qua là trong nội tâm thầm than, hoa rơi cố ý mà chảy nước vô tình a. Nghĩ vậy, vẻ mất mát lơ đãng mà ra. Đón lấy liền đuổi kịp Vạn Liên bước chân, đã đi ra nơi đây. Đám người cũng là đàm tiếu lấy tản ra, bất quá lần này trận đấu thế nhưng là đã thành mới tới Tử Kim Sơn Trang một cái lời hữu ích để. Nhất là cái này khinh công trận đấu thua đúng là phi hoàng bảo, nói ra càng là một phen có thâm ý khác để tài nói chuyện. Lục Nhân Giáp cười lớn nên tiếp kiếm Tinh Vũ, cảm giác này quả thực so với chính mình thắng trận đấu cao hứng. Ngay tại kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp phải ly khai thời điểm, thượng quan Mộ thanh âm rồi đột nhiên tại sau lưng vang lên. Tiểu huynh đệ chấm đã. Nghe thế có chút không chứa hảo ý thanh âm, kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đồng thời nhướng mày, Lục Nhân Giáp dẫn đầu quay đầu lại, vẻ mặt cười lạnh nói, làm gì? Thắng còn không cho đi à, hẳn là ngươi đây là sòng bạc phải không? Thực sự không phải là không cho đi, mà là nghĩ làm rõ sở một sự kiện. Thượng quan Mộ sâu kín nói. Chuyện gì? Kiếm Tinh Vũ quay đầu lại hỏi. Thượng quan Mộ lạnh lùng nhìn xem kiếm Tinh Vũ, một cô hơi hàm sát ý lời nói chậm rãi nói ra. Xin hỏi. Tiểu huynh đệ ngươi dùng cái gì loại khinh công? Lục Nhân Giáp nhướng mày, cười lạnh nói, dùng cái gì khinh công liên quan quái gì đến ngươi? Dù sao so ngươi cái gì kia đạp tuyết vô ngân lợi hại là được rồi. Ta xem ngươi bộ dạng như vậy, dù thế nào? Muốn đánh nhau phải không phải không? Khinh công ta không bằng ngươi, thật là đánh nhau, lão tử giống nhau có thể đem ngươi chặt cho ăn. Nói ra cuối cùng, Lục Nhân Giáp ngự khí đã trở nên cực kỳ ác liệt đứng lên, một cỗ mênh mông khí thế phát ra mà ra. Tay phải đã là chậm rãi để ngược lại rồi hoàng kim đao trôi đao phía trên. Cảm nhận được Lục Nhân Giáp khí thế, thượng quan Mộ trong nội tâm cả kinh, thầm nghĩ không nghĩ tới mập mạp này lại sẽ là cao thủ như thế, mà ngay cả ta đều thấy không rõ lai lịch của hắn. Có thể thượng quan Mộ như trước không có tính toán ý tứ bông tha, con mắt chằm chằm vào kiếm Tinh Vũ, âm trầm mà há miệng hỏi, vì tốt cho ngươi. Vẫn là nói cho ta biết ta. Kiếm Tinh Vũ giờ phút này cũng là trong nội tâm run lên. Hẳn là chính mình Vũ Lạc Vô Ảnh bị người đã nhìn ra phải không? Kiếm Tinh Vũ lạnh giọng nói ra, không thể trả lời. Nếu như ngươi phi hoàng bảo thua không nổi mà nói, vậy chỉ để ý trả thù chính là. Kiếm Tinh Vũ lời này vừa mới nói xong, thượng quan Mộ đột nhiên âm lãnh mà cười cười, chậm rãi nói, trả thù. Ha ha, vậy cũng được không nổi. Bất quá ta hiện tại, vẫn là nghĩ trước làm rõ khinh công của ngươi đến cùng từ đâu mà đến. Để tránh giết lầm ngươi rồi. Nói đến đây. Thượng quan Mộ ngữ điệu cũng trở nên vô cùng không khách khí. Ha ha sáu. Mẹ kiếp. Bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Ngươi đã muốn chết, vậy lao tử sẽ thanh toàn ngươi. Lục Nhân Giáp cười lạnh đi về hướng thượng quan Mộ. Dương cung bạc kiếm, mắt thấy muốn ra tay, trên sân thượng một số người cũng chú ý tới nơi đây, bọn hắn cũng là trong nội tâm kinh ngạc, chẳng lẽ những người này còn dám tại Tử Kim Sơn Trang ra tay phải không? Quả nhiên, ngay tại Lục Nhân Giáp chuẩn bị rút đao thời điểm. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Dừng tay. Làm nơi này là địa phương nào? Muốn đánh nhau liền đi ra ngoài đánh. Nghe được thanh âm này, Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, sở trường một ngón tay thượng quan Mộ, cười lạnh nói, ngươi, đi ra. Thượng quan Mộ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ở chỗ này lại bị người dùng tay chỉ mắng, bực này sỉ nhục hắn cũng không từng nhận thức qua. Lúc này, trong đám người đi ra một người tuổi còn trẻ xinh đẹp công tử, đúng là lời mới vừa nói người nọ. Nhìn thấy người này. Kiếm Tinh Vũ cũng là sát khí rồi đột nhiên thu liễm, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt xinh đẹp công tử, người này hắn chẳng những bái kiến, nhưng lại rất quen thuộc. Tiêu Tử Viêm. 12. Được cồn vật bằng tờ tờ vờ chèn lết. Chương 56, hẳn là Tử Yên. Tiêu Tử Viêm mang theo mấy người từ trong đám người đi ra, đợi thấy rõ cái kia người gây chuyện dĩ nhiên là Kiếm Tinh Vũ sau, lập tức cũng là sững sờ. Thượng Quan Mộ hít mắt, chậm rãi nói ra, vị công tử này chắc là Tử Kim Sơn Trang người à, chúng ta thực sự không phải là nháo sự, mà chẳng qua là luận bàn thoáng một phát khinh công mà thôi. Ít nói nhảm, ngươi thật đúng là biết gió chiều nào che chiều ấy à, vừa rồi ngươi không phải rất kiêu ngạo ư. Như thế nào lúc này trở nên thành thật như vậy rồi? Lục Nhân Giáp trêu tức nói. Thượng Quan Mộ khỏe miệng co quắp đông lúc nhích, hôm nay lại bị một cái tiểu bối được một đòi hai, lại mà ba khiêu khích, trong nội tâm có thể nào không giận. Có thể Thượng Quan Mộ cũng không phải là đồ ngốc, sự tình gì có thể công bố tại chúng, sự tình gì có lẽ mịt mờ, trong lòng của hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng. Kiếm Tinh Vũ nhìn xem Tiêu Tử Viêm, mở miệng nói ra, không nghĩ tới tại đây có thể gặp được đến ngươi. Tiêu Tử Viêm lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ phảng phất lại hồi tưởng lại chuyện ngày đó, vì vậy sắc mặt không khỏi đỏ lên, giận dữ nhìn Kiếm Tinh Vũ liếc, sau đó nói, khốn kiếp, ngươi còn dám theo tới cái này đến. Kiếm Tinh Vũ vội vàng khoát tay áo, nói ra, ta cũng không có đi theo ngươi, chúng ta đến đây là muốn tham gia Trung Thu Giang Hồ giao dịch hội. Hừ, nếu như tìm tới tận cửa rồi, cái kia tại đây Tử Kim Sơn Trang bên trong liền cẩn thận một chút, đừng ngày nào đó đi ra ngoài đụng vào tường, đâm chết ngươi. Nghe được Tiêu Tử Viêm vô vị nguyền rủa, Kiếm Tinh Vũ cũng là bất đắc dĩ cười, bên cạnh Lục Nhân Giáp đi tới, nhìn xem Tiêu Tử Viêm, lại nhìn một chút Kiếm Tinh Vũ, cười ha hả nói, đây không phải Ngọc Xuân Đường cái vị kia Tiêu công tử ư? Trùng hợp như vậy a, ngươi chính là cái kia đầu đả tùy tùng đâu. Lần trước còn không có đánh xong đâu. Nhìn thấy tình cảnh này, Thượng Quan Mộ cũng là trong nội tâm cả kinh, phỏng đoán nói, xem ra những người này tầm đó tựa hồ có một chút mâu thuẫn a. Ta vừa vặn có thể mượn cơ hội tìm tòi hai tiểu tử này thân phận. Thượng Quan Mộ cười khan hai tiếng, đối với Tiêu Tử Viêm nói ra, nguyên lai là Tiêu công tử, thất kính. Thất kính. Hai cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng có hay không cũng phải tội Tiêu công tử. Vừa vặn, lúc mới hai tiểu tử này cũng đúng tại hạ mở miệng khiêu khích, cho nên tại hạ nguyện ý trợ Tiêu công tử dốc hết sức, bắt giữ hai cái này ngoan đồ. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ biến sắc, vừa rồi Thượng Quan Mộ mà nói, tựa hồ cái này Tiêu Tử Viêm là Tử Kim Sơn Trang người, mặt khác liên tưởng đến tại tới đây lúc trước, Vạn Liên từng đã nói với chính mình Tử Kim Sơn Trang chủ nhân chính là họ Tiêu, hẳn là sáu. Nghĩ vậy, Kiếm Tinh Vũ sắc mặt trở nên dị thường ngưng trọng, nếu như Tiêu Tử Viêm đều muốn tại Tử Kim Sơn Trang bắt giữ chính mình, đây chính là quá dễ dàng bất quá. Dù sao, nơi đây cao thủ thật sự nhiều lắm. Tại địa bàn của người ta, chính mình lại có thể có cái gì được ra. Lục Nhân Giáp cũng nghĩ đến những thứ này, quay đầu, cười lạnh chằm chằm vào Thượng Quan Mộ, nói ra, chính mình không có lá gan cùng chúng ta đánh, vẫn còn muốn tìm giúp đỡ, bằng không ngươi đem ngươi phi hoàng bảo tất cả mọi người gọi tới tốt rồi, chúng ta chờ ngươi. Lục Nhân Giáp nói lời này thanh âm cố ý để vô cùng lớn, thế cho nên người chung quanh cũng biết rồi Thượng Quan Mộ là Phi Hoàng Bảo người. Phi Hoàng Bảo bảo chủ Thượng Quan Hùng Vũ bình sinh chú trọng nhất mặt mũi, bây giờ Thượng Quan Mộ cử động, không khác cho Phi Hoàng Bảo rơi xuống ỷ thế hiếp người mượn cớ. Nếu thật là như thế, cái kia Thượng Quan Mộ trở lại Phi Hoàng Bảo, kết cục tuyệt đối tốt không nổi. Thượng Quan Mộ sắc mặt khó coi, âm lãnh mà chằm chằm vào Lục Nhân Giáp, cái tên mập mạp này đã liên tục khiêu chiến cực hạn của hắn rồi. Tiêu Tử Viêm nhướng mày, tuy nhiên cùng Kiếm Tinh Vũ từng có quan hệ, nhưng là chơ chén cùng người làm bạn, ỷ thế hiếp người, mở miệng nói, chuyện này ta Tiêu Tử Viêm mình có thể giải quyết, sẽ không quấy rối Phi Hoàng Bảo người phí tâm. Thượng Quan Mộ hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhìn thoáng qua Kiếm Tinh Vũ, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Bất quá nhưng lại không tranh cãi nữa chấp cái gì, chậm rãi đi đến Kiếm Tinh Vũ bên cạnh, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói ra, Vũ Lạc Vô Ảnh. Cái này là ngươi lớn nhất phiền toái. Hừ. Nói xong, Thượng Quan Mộ phất tay háo mà đi. Kiếm Tinh Vũ đang nghe Vũ Lạc Vô Ảnh mấy chữ thời điểm, đã biết rõ sự tình đã hỏng bét, lập tức cũng là sắc mặt biến thành hết sức khó coi, trong nội tâm thẳng chửi mình thật sự là quá mức chủ quan. Thượng Quan Mộ đi rồi, Lục Nhân Giáp cười hì hì đối với Tiêu Tử Viêm nói ra, Tiêu công tử, nguyên lai đây là nhà ngươi à, chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết, còn không mời chúng ta đi uống chén trà. Tiêu Tử Viêm thái độ khác thường, vừa cười vừa nói, yên tâm. Liền tính ngươi không nói, ta cũng nhất định sẽ mời các ngươi đi ta cái kia ngồi xuống. Không biết sao, chứng kiến Tiêu Tử Viêm dáng tươi cười, Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Tinh Vũ đều có một loại sau lưng phát lạnh cảm giác. Nhị vị, xin mời. Đang tại nhiều người như vậy, chúng ta còn là hòa hòa khí khí tốt. Còn nữa nói, ta cũng sẽ không ăn hết các ngươi. Tiêu Tử Viêm nói ra. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đều có chút hối hận muộn như vậy tại sao phải đến, hai người bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cùng lấy Tiêu Tử Viêm hướng về Tử Kim Viện mà đi, nơi đó là Tử Kim Sơn Trang bổn gia chủ nhân chỗ ở. Tiêu Tử Viêm mang theo Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đi tới Tử Kim Viện trong một chỗ phòng, vừa cất bước vào cửa sau, chỉ nghe phanh, phanh, vài tiếng, phòng mấy cánh cửa bị nhanh chóng đóng lại. Ngay tại lúc đó, 10 cái cầm trong tay lợi kiếm hắc y nhân vọt ra, đem Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp bao bọc vây quanh, mười mấy người này đều là hàng đầu cao thủ. Lục Nhân Giáp vừa cười vừa nói, Tiêu công tử cứ như vậy đối đãi khách nhân của ngươi a? Tiêu Tử Viêm lạnh giọng nói ra, ngày đó chính là các ngươi xấu ta chuyện tốt, còn ngươi nữa cái này đáng giận khốn khiếp, vậy mà sáu. Những lời này rõ ràng là đối với Kiếm Tinh Vũ nói. Lục Nhân Giáp có chút tò mò mà nhìn Tiêu Tử Viêm, hỏi, vậy mà thế nào? Tiêu Tử Viêm sắc mặt có chút thường đỏ, khiển trách quá mắng, liên quan gì tới ngươi à, mập mạp chết bẩm. Tóm lại, hôm nay các ngươi đem mệnh ở lại đây là được rồi. Đó là một hiểu lầm, Kiếm Mâu nguyện ý một người gánh chịu, mặc kệ Lục Nhân Giáp sự tình, kính xin ngươi buông tha hắn, ta tùy ý ngươi xử trí. Kiếm Tinh Vũ nói ra, nơi này là tại Tử Kim Sơn Trang, Kiếm Tinh Vũ trong nội tâm rõ ràng, dù cho dùng hắn và Lục Nhân Giáp công phu, cũng tuyệt đối không thể có thể ở cái này chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Cho nên tại có thể không giao thủ dưới tình huống, tận lực không nên đem sự tình chuyển biến xấu. Tùy ý ta xử trí. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có tư cách cùng ta nói điều kiện ư? Tiêu Tử Viêm cười lạnh nói, nếu như đắc tội ta, vậy muốn làm tốt bị người giáo huấn chuẩn bị. Lục Nhân Giác bất đắc dĩ thở dài, ta nói Tinh Vũ à, ngươi có phải hay không cùng cái này hẻo là có một chân à, ta như thế nào tổng cảm giác hắn và ngươi nói chuyện có loại oán phụ hương vị. Lan. Kiếm Tinh Vũ cùng Tiêu Tử Viêm chăm miệng một lời mắng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Nhân Giáp càng là dùng nghi hoặc ánh mắt ngắm lấy hai người. Nhìn một chút, Tiêu Tử Viêm khuôn mặt vậy mà nổi lên đỏ ửng. Tiêu Tử Viêm tức giận nói ra, hừ, trước hết là giết ngươi cái này miệng đầy nói bậy mập mạp chết bẩm. Lên cho ta. Tiêu Tử Viêm ra lệnh một tiếng, cái kia hơn 10 tên hắc y nhân nhao nhao rút ra bảo kiếm, chuẩn bị về phía trước, Lục Nhân Giáp cũng là thu hồi dáng tươi cười, đem tay phải chậm rãi sở hướng hoàng kim đao. Mắt thấy muốn ra tay. Yên Nhi. Không được vô lễ. Hét lớn một tiếng truyền đến, đóng chặt đại môn ầm ầm bị người đẩy ra, một cái ba mươi mấy tuổi anh tuấn nam tử cất bước đi đến, nam tử này lớn lên ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt to, nghi biểu bất phàm. Kỹ càng mà xem, cái này mặt mày tầm đó lại cùng Tiêu Tử Viêm có vài phần tương tự. Nam tử hai bước đi đến, đối với chung quanh hộ vệ quát lớn, không hiểu quy củ, các ngươi cũng đi theo nàng hồ đồ. Tất cả đều lui xuống cho ta. Là hơn 10 người hắc y nhân quỳ một chân trên đất. Sau đó rất nhanh thối lui ra khỏi phòng. Tiêu Tử Viêm nộ khí hừ hừ mà nhìn người này nam tử, bất mãn kêu lên, ca. Ngươi làm cái gì? Nam tử nhìn thoáng qua Tiêu Tử Viêm, sau đó có chút nộ khí nói, hồ đồ. Đến ta Tử Kim Sơn Trang đều là khách nhân, chẳng lẽ cha lập nhiều quy củ đều đã quên ư? Còn dám tại đây động thủ giết người? Thật sự là hồ đồ. Tiêu Tử Viêm còn muốn phản bác, nhưng cuối cùng là cũng không nói ra miệng, miệng há một vểnh lên. Hầm hừ mà ngồi ở một bên trên mặt ghế. Con mắt còn giận dữ mà trừng mắt Kiếm Tinh Vũ. Ngươi là Tiêu công tử huynh trưởng. Kiếm Tinh Vũ chắp tay nói ra. Nam tử kia cũng là vội vàng chắp tay hoàn lễ, tràn ngập vẻ này nói ra, ha ha, không phải công tử, đây là tại hạ muội muội, Tiêu Tử Yên. Từ nhỏ bị trong nhà làm hư rồi, trở nên như vậy ngang ngược kiêu ngạo vô lễ, Kiếm huynh đệ, đã tội. Tại hạ Tiêu Phương, Thử Kim Sơn Trang trang chủ là gia phụ. Làm sao ngươi biết ta họ Kiếm? Về Tiêu Tử Yên là nữ hài tử, Kiếm Tinh Vũ đã sớm biết, có thể hắn không rõ vì sao cái này Tiêu Phương biết rõ tên của hắn. Tiêu Phương còn chưa nói chuyện, chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến. Là Lao Phu nói cho hắn biết, như Kiếm Thiếu Hiệp như vậy anh hùng, dù cho ta không nói, Tiêu công tử sớm muộn cũng sẽ nghe nói. Theo tiếng cười, Vạn Liên cùng Vạn Liễu Nhi đi đến, đồng hành còn có một hơn 40 tuổi mỹ phu nhân, người này mặc dù năm đến 40, có thể bộ dạng thùy mị vẫn còn. Cái kia cao quý trang nhã khí chất làm cho người ta vừa nhìn đã biết do nữ nhân này tuyệt không đơn giản. Vạn tiên bối. Vạn Liêu Nhi cô nương. Kiếm Tinh Vũ ôm quyền chắp tay thi lễ nói. Lục Nhân Giáp cũng là có chút ít kinh ngạc mà chắp tay. Tiêu Phương đi đến phụ nhân kia trước mặt, cung kính nói ra, cô cô. Phụ nhân kia nhẹ gật đầu, đối với ngồi ở đó nộ khí hừ hừ Tiêu Tử Yên nói ra, ngươi nha đầu kia, đúng là hồ đồ. Tiêu Tử Yên thẻ lưỡi, hiển nhiên đối phụ nhân này vẫn có chỗ kính sợ. Tiêu Phương đối Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp nói ra, vị này chính là ta cùng Tử Yên cô, cũng là Tử Kim Sơn Trang quản sự người Tiêu Kim Nương. Nghe được người trước mắt đúng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Kim Nương, pha trộn giang hồ nhiều năm Lục Nhân Giáp cũng là không khỏi thân thể chấn động, cái gọi là người có tên cây có bóng, cái này Lục Nhân Giáp lập tức vội vàng đánh giá vị này trong truyền thuyết Tử Kim Sơn Trang quản sự người. Kiếm Tinh Vũ đối với Tiêu Kim Nương chắp tay, nói ra, tại hạ Kiếm Tinh Vũ, vị này chính là tại hạ bằng hữu Lục Nhân Giáp. Tiêu Kim Nương ý bảo mọi người ngồi xuống, sau đó vừa cười vừa nói, Kiếm tiểu huynh đệ thanh danh mấy ngày nay ta thế nhưng là như sấm bên tai rồi, về phần Hoàng Kim Đao khách Lục Nhân Giáp ta càng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy chân dung, cũng là ta Tiêu Kim Nương phúc khí. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp khách khí cười cười. Tiêu Phương nói ra, Kiếm huynh đệ cùng Lục huynh đệ thành lập Ẩn Kiếm phủ, cô ta sớm đã quyết định, ngày khác cái này Ẩn Kiếm phủ tất nhiên lại là một đại giang hồ thế lực, lúc ấy ta còn không tin, hôm nay nhìn thấy hai vị, khí độ bất phàm, cũng tự nhiên là đối hai vị tương lai tin tưởng không nghi ngờ rồi. Ha ha sáu. Kiếm Tinh Vũ không nghĩ tới cái này Tiêu Kim Nương vậy mà sẽ đối với chuyện của mình rõ ràng như vậy, mà ngay cả Ẩn Kiếm phủ sự tình cũng biết, thầm than Tử Kim Sơn Trang quả nhiên không đơn giản. Kiếm Tinh Vũ nói ra, trước kia, tại hạ cùng với Lục Huynh cùng Tiêu Công Sáu. Tiêu cô nương có chút hiểu lầm, lần này đến đây cũng là tỏ ý xin lỗi. Tiêu Tử Yên hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ. Ta cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người, làm sao sẽ với ngươi tính toán chi ly. Tiêu Kim Nương vừa cười vừa nói, nha đầu kia để cho ta làm hư rồi, chỉ làm chút ít gây chuyện thị phi sự tình. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, suy nghĩ cả nửa ngày nguyên lai là cái cô nương. Ha ha, ta nói Tinh Vũ như thế nào tổng cùng nàng mắt đi mày lại, làm hại ta còn tưởng rằng Tinh Vũ ngươi có đặc thù yêu thích, khiến cho ta buổi tối ngủ đều chờ đợi lo lắng sáu. Lan. Kiếm Tinh Vũ cùng Tiêu Tử Yên lại là chăm miệng một lời mà mắng. Sau đó hai người liếc nhìn nhau, Kiếm Tinh Vũ ngượng ngùng cười cười, mà Tiêu Tử Yên nhưng là hừ lạnh nói, cái gì mắt đi mày lại, ngươi có biết dùng hay không từ a mập mạp chết bẩm. Nghe nói như thế, trong hành lang người đều không khỏi nở nụ cười. Tiêu Phương nói ra, đây là ta lần thứ nhất gặp ta đây muội muội dáng vẻ tiểu nữ nhân như vậy. Kiếm huynh đệ thật đúng là muốn cảm ơn ngươi a. Kiếm Tinh Vũ vội vàng khoát tay chối từ. Mà một bên ngồi ngay ngắn Vạn Liễu Nhi nhưng là nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ cùng Tiêu Tử Yên trong ánh mắt nhiều hơn một tia khác thường, phảng phất là một chút ghen tuông. Vạn Liên thấy thế, mở miệng nói ra, nếu là hiểu lầm, vậy liền xem như cởi bỏ rồi, cái gọi là oan gian nên giải không nên kết, các ngươi đều là người trẻ tuổi, ngày sau trên giang hồ đều là bằng hữu. Tiêu Kim Nương cũng là cười cười, nói ra, giang hồ lập tức chính là của các ngươi thiên hạ, nhớ lấy không nên tùy tiện gây thù hằn. Nhất là như Kiếm thiếu hiệp cùng Lục thiếu hiệp như vậy kinh địch. Tiêu Phương vội vàng gật đầu đồng ý, mà Tiêu Tử Yên nhưng là nghiêng đầu đi không nói thêm gì nữa. A, đúng rồi. Các ngươi lúc mới tại sao lại cùng cái kia Phi Hoàng Bảo Thượng Quan Mộ sinh ra mâu thuẫn? Còn nữa, các ngươi nhị vị lần này Tử Kim Sơn Trang hành trình lại là vì sao mà đến đâu? Tiêu Phương cười nhạt hỏi. Nghe thế giống như hỏi thăm, Kiếm Tinh Vũ chậm rãi thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Thấy thế, Lục Nhân Giáp cười hắc hắc. Chậm rãi hỏi, lần này đến đây, còn muốn hướng Tiêu huynh ngươi nghe ngóng một người, nhìn xem người này là hay không tại đây Tử Kim Sơn Trang bên trong. A, người phương nào? Tiêu Phương cũng cảm thấy Kiếm Tinh Vũ không thích hợp, bởi vậy cũng là trong nội tâm hiếu kỳ. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, tràn ngập nụ cười trong mắt nổi lên một tia lạnh ý. Mạc Thanh Triệu Phủ, Triệu Thiên, 6, 12. Được cồn vật bằng tờ tờ vờ chèn lết. Chương 57, tương cứu lúc hoàn nạn. Biết được Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp người muốn tìm là Mạc Thành Triệu Thiên, Tiêu Phương cũng là không khỏi một hồi suy nghĩ, Mạc Thành Triệu gia cũng không phải gì đó rất giỏi thế lực lớn, đối với những thứ này tiểu thế lực nhân vật, Tiêu gia người bình thường chắc là sẽ không trực tiếp để ý, chống đỡ chết chẳng qua là sơ giao mà thôi, bây giờ cái này Lục Nhân Giáp nhắc tới, Tiêu Phương cũng là trong óc nhanh chóng hiện lên một ít nhân ảnh, nhưng thủy chung không giống số. Kiếm Tinh Vũ cười nói, không sao. Tiêu huynh ngươi mỗi ngày bận rộn, như thế nào lại nhớ rõ những lũ tiểu nhân này vật? Tiêu Phương hơi xin lỗi cười cười. Tiêu Tử Yên tò mò hỏi, các ngươi vì sao tìm cái kia Mạc Thành Triệu Thiên? Kiếm Tinh Vũ ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói ra, trả thù. Tiêu Tử Yên thấy thế, khẽ cười cười, hơi trêu chọc nói, lại là trả thù. Tuổi không lớn lắm, như thế nào các ngươi nhiều như vậy cửu gia? Tử Yên, không được vô lễ. Tiêu Kim Nương nghiêm túc quát lớn. Kiếm Tinh Vũ cười cười, vừa muốn nói chuyện lại bị Lục Nhân Giáp đoạt trước nói, hắc hắc, Tiêu cô nương ngươi có chỗ không biết à. Cựu gia của chúng ta tất cả đều là không có việc gì tìm việc, chủ động tìm được trên đầu chúng ta, cũng không phải là lỗi của chúng ta. Tiêu Phương ứng tiếng nói, ha ha sáu. Kỳ thật ta xem nhị vị cũng không giống là gây chuyện thị phi người. Ca. Tiêu Tử Yên giọng dịu dàng hô. Lục Nhân Giáp cười ha ha, nói ra, đúng là đúng là. Liền lấy lần trước tại Thành Lạc Dương mà nói, như không phải Tiêu cô nương muốn mạnh mẽ mang đi người ta Vạn Liễu Nhi cô nương, chúng ta cũng sẽ không ra tay, càng không có chuyện xảy ra hôm nay rồi. Tiêu Tử Yên hung dữ trừng mắt liếc Lục Nhân Giáp, mà Vạn Liễu Nhi nhưng là che mặt cười cười. Tiêu Kim Nương nói ra, lần trước, là nha đầu kia chính mình tìm việc. Nàng không biết ta cùng Vạn Tiền Bối quan hệ, càng không biết Vạn Liễu Nhi chính là Vạn Tiền Bối con gái, nếu không nàng cũng sẽ không hồ nháo như vậy. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, hỏi, kỳ thật tại hạ trong nội tâm một mực thì có một cái nghi vấn, xin hỏi Tiêu cô nương ngươi một cái nữ nhi ra vì sao ngày đó muốn mạnh mẽ mang đi Vạn Liễu Nhi cô nương đâu. Lục Nhân Giáp theo sau nói, chớ không phải là ghen ghét Liễu Nhi lớn lên so ngươi xinh đẹp phải không? Vạn Liễu Nhi nói ra, Lục công tử không nên nói lung tung, Tử Yên cô nương là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, tư sắc càng là không thua ta nửa điểm, lại nói chuyện gì ghen ghét của ta dung nhan mà nói. Vạn Liễu Nhi lời này ngược lại là không chút nào giả, Tiêu Tử Yên vẫn là một bức nam tử trang phục, làm như vậy là để hành tẩu giang hồ khắp nơi thuận tiện. Rất ít nhìn gương hóa trang, mà biến trở về con gái trang phục Tiêu Tử Yên tuyệt đối là một cái mười phần mỹ nhân, nhưng cùng Vạn Liễu Nhi bất đồng chính là, Vạn Liễu Nhi càng nhiều một tia mị hoặc cùng thành thục, mà Tiêu Tử Yên hơn nữa là kiểu mị cùng một cô nữ tử ít có tự tin vẻ đẹp. Nói đến đây, Tiêu Phương ngược lại là có chút cười xấu hổ cười. Lại nhìn Tiêu Tử Yên không có ý giải thích, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp sắc mặt vẻ nghi hoặc nặng hơn. Mà một bên ngồi Vạn Liên cũng là tò mò hỏi, lão phu cũng rất là hiếu kỳ, đến tột cùng là vì sao? Tiêu Kim Nương làm bộ sinh khí mà oán trách rồi thoáng một phát Tiêu Tử Yên, nói ra, ngươi nha đầu kia, lại cho ta gây những thứ này phiền toái. Sau đó nhìn Vạn Liễu Nhi, cười nói, kỳ thật chuyện là như vậy sáu. Cô. Lúc này cắt ngang Tiêu Kim Nương nói chuyện chính là Tiêu Phương. Không biết sao cái này Tiêu Phương trên mặt ngược lại là đã có một tia mất tự nhiên, loại cảm giác này càng giống là thẹn thùng. Tiêu Kim Nương cười cười, nói ra, không sao, nơi đây vừa rồi không có ngoại nhân, huống chi việc này Vạn Tiền Bối tự mình hỏi, ta lại có thể nào biết mà không nói đâu. Kiếm Tinh Vũ nhìn Tiêu Phương, tựa hồ suy đoán ra một ít gì. Tiêu Kim Nương tiếp tục nói, nhưng thật ra là như vậy, vẫn nghe Vạn Liễu Nhi cô nương là thiên hạ đệ nhất danh viện, càng có hoa nhường nguyệt thẹn chi dung, khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Là vô số tuấn tài trong nội tâm truy phủng đối tượng, mà bây giờ cũng đã đến đàm phán hôn luận gả tuổi. Ta đây cháu trai Tiêu Phương, bây giờ cũng là chưa hôn phối, mà hắn lại tự cho mình rất cao, bình thường nữ tử căn bản là không để vào mắt. Huynh muội bọn họ từ nhỏ liền ưa thích nói giỡn, Tiêu Phương liền nói cho Tử Yên nói mình muốn kết hôn muốn lấy như Vạn Liễu Nhi như vậy tuyệt sắc giai nhân. Bởi vậy, ta đây nghịch ngợm chất nữ coi như thật, thật đúng là dẫn người tiến về trước thành Lạc Dương đi cướp người đi. Vì vậy, mới có như vậy chê cười. Nói đến đây, Vạn Liên cùng Tiêu Kim Nương đều là cười to không thôi, Tiêu Phương cùng Vạn Liễu Nhi thì là có chút thẹn thùng mà cúi đầu. Tiêu Tử Yên giờ phút này vội vàng đứng lên, nói ra, cô, vừa vặn hôm nay Vạn Tiền Bối lúc này, vì sao không thừa này cơ hội tốt cầu hôn đâu. Ta xem Vạn Liễu Nhi cô nương có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất khó được một cái giai nhân A. Tiêu Phương vội vàng khoát tay áo, nói ra, Tử Yên không nên nói bậy. Tiêu Kim Nương nhưng là không nói gì, vốn là có thâm ý khác nhìn xem Vạn Liễu Nhi, sau đó gật đầu cười, lại nhìn hướng Vạn Liên, nói ra, không biết Vạn Tiền Bối cho rằng việc này như thế nào. Tuyệt đối không được. Vạn Liên vẫn không nói gì, Lục Nhân Giáp liền không nhịn được mà hô lên. Kiếm Tinh Vũ nhìn xem Lục Nhân Giáp, trong lòng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Tiêu Tử Yên đứng lên, nói ra, như thế nào? Hẳn là ngươi đối với Vạn Liễu Nhi cô nương còn có cái gì ý đồ phải không? Ta sáu. Lục Nhân Giáp mặt đến mức đỏ bừng, nhưng là nói không ra lời. Chứng kiến luôn luôn miệng lưỡi bén nhọn Lục Nhân Giáp kinh ngạc, Tiêu Tử Yên trong lòng có không nói ra được thoải mái. Tiêu Kim Nương nhìn về phía Lục Nhân Giáp, hỏi, Lục thiếu hiệp thế nhưng là có vấn đề gì? Ta sáu. Lục Nhân Giáp giờ phút này nhanh chóng đầy đầu là đổ mồ hôi, tuy nhiên lại tìm không thấy lý do thích hợp. Kiếm Tinh Vũ thấy thế, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó mở miệng nói, kỳ thật Lục huynh sáu. Lục Nhân Giáp vội vàng cướp lời nói đến, kỳ thật ý của ta là vì Tinh Vũ suy nghĩ. A, ta. Kiếm Tinh Vũ cũng là bị Lục Nhân Giáp đem nói ra một cái trở tay không kịp. Mà Lục Nhân Giáp vội vàng đối với Kiếm Tinh Vũ nháy nháy mắt nhỏ, Kiếm Tinh Vũ mày nhíu lại lấy, nhưng không có lại nói tiếp. Chuyện này cùng tên hỗn đản này có quan hệ gì? Tiêu Tử Yên lớn tiếng hỏi. Không biết sao, nàng giờ phút này ngữ khí giống như có một chút sinh khí. Tiêu Kim Nương thấy thế, cũng là nhướng mày, nói ra, cùng Kiếm Thiếu Hiệp có quan hệ. Lục Nhân Giáp bàn tay lớn một vòng trên đầu đổ mồ hôi, nói ra, không sai, bởi vì Tinh Vũ hắn vẫn nghĩ cùng Vạn Liễu Nhi thân cận kết tốt, cho nên nếu như nói muốn đem Tiêu công tử cùng Vạn Liễu Nhi tác hợp thành một đôi, ta đương nhiên thay Tinh Vũ nói không được. Vạn Liễu Nhi nghe nói như thế, đôi mắt đẹp thẳng tắp mà chằm chằm vào Kiếm Tinh Vũ, tựa hồ là muốn nhìn được một tia mánh khỏe, mà Kiếm Tinh Vũ giờ phút này càng là không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể phối hợp uống trà, con mắt liếc về phía một bên. Tiêu Tử Yên cười lạnh hỏi, vậy hắn tại sao mình không nói? Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, ta đây huynh đệ đều rất tốt, ngay cả có chút ít thẹn thùng.
Không có ý tứ.
Hắn thẹn thùng. Hắn sẽ không có ý tứ. Thật không nghĩ tới A Kiếm Tinh Vũ, ngươi cũng biết xấu hổ. Tiêu Tử Yên lạnh giọng rêu cợt nói. Nói đến đây, Kiếm Tinh Vũ không khỏi liền nghĩ tới ngày đó tại Ngọc Xuân Đường một màn, vì vậy nghĩ há miệng giải thích, nhưng chứng kiến Lục Nhân Giáp cái kia cầu khẩn ánh mắt, đến lời đến khỏe môi lại vừa cứng xinh xinh mà nuốt trở về. Không biết sao, Kiếm Tinh Vũ con mắt vẫn nhìn Tiêu Tử Yên, nhìn thấy Tiêu Tử Yên cái kia hơi nén giận tức giận cười lạnh, Kiếm Tinh Vũ trong nội tâm thậm chí có một tia cảm giác khác thường, rất là không thoải mái. Tiêu Kim Nương nghiêm nghị nói ra, Tử Yên. Không thể như vậy đối khách nhân nói lời nói.
Hừ.
Các ngươi sẽ tin hắn a, hắn mới không phải thứ tốt đâu.
Vạn cô nương, ngươi coi chừng dê vào miệng cọp.
Tiêu Tử Yên nói xong, liền phẩy tay áo bỏ đi, không hề có nửa khắc dừng lại. Tiêu Phương cũng là chắp tay nói xin lỗi, sau đó vội vàng đuổi theo. Tiêu Kim Nương vừa cười vừa nói, đây là thật có lỗi, nha đầu bị ta làm hư rồi, không có quý củ. Tiêu Kim Nương ấy nấy chủ yếu là đối với Vạn Liên nói, dù sao Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp nhỏ như vậy bối còn chưa có tư cách lại để cho Tiêu Kim Nương khách khí như thế. Tiêu Kim Nương nói tiếp đi, vừa rồi Tử Yên mà nói không có ác ý, nàng cũng là thay ca ca hắn sốt ruột. Kiếm Thiếu Hiệp cùng Vạn cô nương không nên chú ý.
Kiếm Tinh Vũ vội vàng đáp, sao lại như vậy?
Mong rằng không có chọc giận Tiêu cô nương là tốt rồi. Nói xong lời cuối cùng, Kiếm Tinh Vũ thanh âm đều có chút nhỏ khó thể nghe rồi. Mà Vạn Liễu Nhi nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói cái gì. Sau đó đôi mắt đẹp một chuyến, nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, lại nhìn đến Kiếm Tinh Vũ một mực không có xem chính mình, lúc này mới sắc mặt hơi thất vọng mà lắc đầu. Thấy thế, Tiêu Kim Nương tựa hồ là đoán được vài phần, đối với Vạn Liên nói ra, Vạn tiền bối, việc này chỉ cho là bọn vãn bối một hồi hồ đồ, kính xin đừng nên trách. Vạn Liên khoát tay áo, cười lớn nói, phu nhân không cần như thế, ta há lại coi là thật đâu. Lục Nhân Giáp giờ phút này như là đánh xong một hồi trận chiến giống nhau, đặt mông ngồi ở một bên, ừ ngực mà uống lên nước đến. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phương đã trở về, trong tay còn cầm lấy một quyển đồ vật. Nhìn thấy Tiêu Phương, Tiêu Kim Nương đã biết rõ cái nha đầu kia nhất định lại hờn dỗi không chịu trở về, vì vậy cũng không có hỏi lại. Tiêu Phương vốn là đối với Vạn Liễu Nhi khẽ không người, nói ra, lúc mới là tiểu muội vô lễ, ta đây thay nàng bồi tội, kỳ thật ta đối Vạn cô nương cũng không có bất kỳ không an phận chi nghĩ. Chẳng qua là khi lúc trêu chọc Tử Yên một câu vui lùa mà thôi.
Tiêu công tử khách khí.
Vạn Liêu Nhi nói ra. Đón lấy, Tiêu Phương đưa trong tay bản kia đồ vật đưa cho Kiếm Tinh Vũ, nói ra, Kiếm huynh đệ, ta và ngươi hữu duyên, ta cũng rất thưởng thức cách làm người của ngươi. Đây là Tử Kim Sơn Trang lần này ở khách danh sách, ngươi có thể tra một chút, nhìn xem có hay không ngươi muốn tìm chính là cái kia Triệu Thiên.
Bất quá sáu.
Kiếm Tinh Vũ tiếp nhận vở, nói tiếp, Tiêu huynh yên tâm. Bây giờ ngươi đã là giúp ta rất nhiều, ta biết rõ quy củ, tuyệt sẽ không tại Tử Kim Sơn Trang ở trong động thủ. Ta sẽ đem Triệu Thiên ước đi ra giải ân oán.
Tiêu Phương lúc này mới nhẹ gật đầu, thầm khen Kiếm Tinh Vũ rất thức thời.
Kiếm Tinh Vũ đọc qua danh sách, tại lễ viện một gian thượng phòng trông được đã đến Triệu Thiên danh tự, ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt đứng lên.
Lục Nhân Giáp nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ bộ dạng, sâu kín mà hỏi thăm, đã tìm được.
Kiếm Tinh Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu.
Tiêu Phương cũng cầm qua vở. Thấy được Triệu Thiên danh tự, chẳng qua là đang nhìn song sau, lông mày nhưng là nhăn lại với nhau.
Tiêu Phương hỏi, Kiếm huynh đệ nói thế nhưng là cái này Triệu Thiên.
Đến từ tái Bắc Mạc Thành.
Kiếm Tinh Vũ chậm rãi nói ra, đúng là.
Tiêu Phương tiếp tục nói, vậy ngươi có thể chú ý tới bên cạnh hắn gian phòng hai người kia.
Kiếm Tinh Vũ sắc mặt âm trầm nói, một cái Đại Đao Vương Hổ, một cái tái Bắc Giã Tăng Bất Liêu Hòa Thượng.
Tái Bắc Giã Tăng Bất Liêu Hòa Thượng.
Lục Nhân Giáp không khỏi hoảng sợ nói.
Kiếm Tinh Vũ lông mày một bậc, hắn đương nhiên biết rõ cái này Bất Liêu Hòa Thượng là ai, năm đó Bát Phương khách sạn, Cửu Thiên cái chết, cùng cái này Bất Liêu Hòa Thượng thoát không được quan hệ, chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi bái kiến hắn.
Lục Nhân Giáp cơ đầu to, nói ra, không có.
Bất quá ta nghe nói qua hắn.
Tiêu Phương nói ra, không tệ, cái này Đại Đao Vương Hổ đoán chừng là cái không biết tên tiểu nhân vật, ta đều không có nghe nói qua.
Thế nhưng là cái này tái Bắc Gia Tăng Bất Liêu Hòa Thượng là thành danh đã lâu cao thủ. Một chuỗi hạt châu sắt không biết thu bao nhiêu người tánh mạng.
Đập vào người xuất gia danh nghĩa, nhưng lại là trên giang hồ máu tanh nhất người xuất gia.
Tiểu Kim Nương khẽ cười nói, có cái này Bất Liêu Hòa Thượng tại, ta xem Kiếm Thiếu Hiệp làm việc nên chú ý,
cái này Tái Bắc Giã Tăng, không đơn giản a. Kiếm Tinh Vũ đã sớm biết Tái Bắc Giã Tăng Bất Liêu Hòa Thượng là một cao thủ, nhưng vẫn là đánh giá thấp hắn, dùng Tiêu Phương cùng với Tiêu Kim Nương giọng điệu, đủ để nhìn ra cái này Bất Liêu Hòa Thượng tuyệt không đơn giản. Vạn Liên nhẹ gật đầu, trầm ung dung nói, Bất Liêu Hòa Thượng, không chết không được, bất diệt không được, không 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 được. Lục Nhân Giáp nhưng là cười hắc hắc, nói ra, quản hắn cái gì không được, chúng ta muốn tìm là Triệu Thiên, nếu như hắn không muốn lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cược mà nói, liền sớm làm né tránh. Nếu như hắn gắng phải quản cái này nhàn sự, ta cũng không quan tâm thu cái mạng nhỏ của hắn, tiện đưa hắn đi Tây Thiên thứ tội. Nghe được Lục Nhân Giáp mà nói, Tiêu Kim Nương hơi sững sờ, sau đó mới đột nhiên nghĩ đến, trước mắt cái tên mập mạp này cũng không phải là một người bình thường, đó là giang hồ bài hành bảng thứ 6 vị trí tuyệt thế cao thủ. Hắn, đương nhiên là có nói lời này tư cách. Tuy nhiên cái kia Tái Bắc Giã Tăng Bất Liêu Hòa Thượng không có đứng hàng tại giang hồ thập đại trong cao thủ, nhưng không người dám khinh thường người này. Mà hắn sở dĩ không có đứng hàng giang hồ bài hành bảng cũng không phải võ công của hắn quá yếu, mà là hắn thân là người xuất gia, lại một thẳng trà trộn tại Tái Bắc, cho nên đối với thực lực chân chính của hắn mà ngay cả Âm Tào địa phủ cũng không có một cái rất rõ ràng đoán chừng, bởi vậy, lúc này mới không có đưa hắn đứng vào giang hồ bài hành bảng. Bất quá cách Tiêu Phương bọn hắn nhưng không có vì vậy mà khinh thường rồi Bất Liêu Hòa Thượng, giang hồ bài hành bảng dù sao không để ý đến quá nhiều cao thủ, xa không nói. Đã nói cái này Tử Kim Sơn Trang, vậy mà không một người xếp hạng thập đại cao thủ liệt kê, đây cũng là vì sao? Nếu như nói Tử Kim Sơn Trang trong thật không có cao thủ lời nói, đó là ai cũng sẽ không tin. Mà cái này Tử Kim Sơn Trang chủ nhân đến tột cùng tên gì đến nay vẫn là bí mật, ai lại dám nói chủ kia người là cái tài trí bình thường. Tối thiểu sẽ không so trước mắt Vạn Liên yếu là được rồi. Còn có, Vạn Liên người này lúc trước cũng không có người nghe nói qua, chẳng lẽ đây cũng là một cái ẩn thế cao thủ ư? Vẫn là có ẩn tình khác. Kiếm Tinh Vũ giờ phút này cũng là không có gì nói chuyện phiếm tâm tư, chắp tay thi lễ sau liền cùng Lục Nhân Giáp đã đi ra Tử Kim Viện, lúc này đã là nửa đêm. Lục Nhân Giáp đối Kiếm Tinh Vũ nói ra, Tinh Vũ, vừa rồi cảm ơn ngươi. Không cần. Thế nhưng là vì cái gì ngươi không nói thẳng mình thích Vạn Liêu Nhi đâu. Lục Nhân Giáp dừng bước, hơi trào phúng nhìn chính mình liếc, nói ra, theo ta bộ dạng như vậy, cùng cái kia Tiêu Phương đứng chung một chỗ, chẳng phải là tự ti mặc cảm. Tinh Vũ. Ta không muốn Liêu Nhi bởi vì ta cảm giác không ngẩng đầu được lên. Ngươi không giống với, điều kiện của ngươi so với kia Tiêu Phương còn tốt hơn quá nhiều. Cho Liêu Nhi tranh sĩ diện. Cũng cho Vạn Tiền Bối tranh sĩ diện. Cũng cho ta tranh sĩ diện. Nói ra cuối cùng, Lục Nhân Giáp thanh âm trở nên có chút bất đắc dĩ. Trong lời nói lộ ra nhàn nhạt bi thương. Kiếm Tinh Vũ nhìn xem Lục Nhân Giáp, đột nhiên cười cười, nói ra, mập mạp. Ngươi mới thật sự là tuyệt thế nam nhân tốt. Một ngày nào đó. Vạn Liêu Nhi sẽ biết ngươi vì nàng làm hết thảy. Bỏ lỡ ngươi, mới có thể là nàng kiếp này sai lầm lớn nhất. Nghe thế, Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, di vãng vẻ mặt bị ổi lại trở về trên mặt, đỉnh đặt nói, đó là tuyệt trùng nam nhân tốt, ta nhất định là đệ nhất, cái này thứ hai đi, liền cố mà làm ban cho ngươi tốt rồi. Vậy đa tạ Lục Thiếu Hiệp rồi. Không cần. Không cần. Ha ha sáu. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp cứ như vậy vai đỡ lên mà cười lớn hướng chỗ ở của mình đi đến. Tiếp qua 2 ngày chính là tháng 8-15, cân nhắc qua đi Kiếm Tinh Vũ đặt quyết tâm, ý định tại ban đêm trăng tròn, thu cái này Triệu Thiên tánh mạng. Lục Nhân Giáp cười lạnh cam đoan, yên tâm, Triệu Thiên là của ngươi. Những người khác, ai dám ngăn cả ngươi, ta liền làm thì hay. Kiếm Tinh Vũ nhìn về phía bầu trời đêm trong mắt nhiều hơn một tia cảm động cùng kiên quyết. Vô danh. Ngươi thấy được sao? Chúng ta lại thêm một cái sinh tử gắn bó hảo huynh đệ. Nếu như ngươi đã ở, thật là tốt biết bao sáu. 12. Được cuộn vật bằng tờ tờ vở chèn lết. Chương 58, đêm trăng tròn. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái 2 ngày đã trôi qua rồi. Trong 2 ngày này, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp không có lại cùng Vạn Liên cha con đã gặp mặt, cũng không có cùng Tiêu gia người gặp lại qua, mà là vội vàng tìm hiểu Triệu Thiên hành tung. Bất quá 2 ngày xuống, Kiếm Tinh Vũ ngược lại là không có nhìn thấy Triệu Thiên mặt. Chỉ thấy được rồi Đại Đao Vương Hổ cùng Tái Bắc Giã Tăng Bất Liêu Hòa Thượng. Chắc hẳn cái kia Triệu Thiên đích thị là trong phòng chuẩn bị cái gì, bởi vậy mới suốt 2 ngày không có đi ra ngoài. Tuy rằng trong lòng lo lắng vạn phần, có thể Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cùng ở tại lễ viện còn có rất nhiều cao thủ, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, bọn hắn vẫn là quyết định đợi đến lúc Trung Thu ban đêm trăng tròn, đám người đều đi tham gia giang hồ giao dịch hội thời điểm tái hành động tay. Hôm nay là Tử Kim Sơn Trang mỗi năm một lần giang hồ giao dịch hội, cũng là Tử Kim Sơn Trang náo nhiệt nhất thịnh thế. Theo trạng vạng tối bắt đầu, Tử Kim Hồ trong nước trên bình đài chính là răng đèn kết hoa,
còn đáp nổi lên sân khấu, các lộ đội ngũ cũng là nhao nhao hướng về đài cao mà đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh đài cao lập tức trở nên phi thường náo nhiệt. Mà ở bên bờ, tức thì xuất hiện mấy chiếc lớn thuyền rồng, dùng để chịu tải một ít võ công thấp kém, không đủ để tự hành đi qua đám người. Dù sao, cái này giang hồ giao dịch hội cuối cùng liệu vẫn là tài lực, mà không phải là võ công. Bởi vậy, vì công bình lý do, Tử Kim Sơn Trang trong vòng một năm cũng chỉ có hôm nay mới có thể tại bên bờ bố trí thuyền rồng chở khách khách nhân. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp cũng không có đi trên sân thượng tham gia náo nhiệt, bởi vì bọn họ lúc này có trọng yếu hơn sự tình, cái kia chính là đánh chết Triệu Thiên. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp yên tĩnh mà nằm ở lễ viện trên đầu tường, nhìn xem một nhóm lại một gầy người đi ra lễ viện, mà Triệu Thiên gian phòng lại thủy chung không có động tĩnh. Bất Liêu Hòa Thượng cùng Vương Hổ giờ phút này đã ở Triệu Thiên trong phòng, không biết đang làm những gì. Đợi màn đêm buông xuống, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp sau khi thương nghị, do Lục Nhân Giáp ở chỗ này lễ viện đầu tường với tư cách chiếu ứng, mà Kiếm Tinh Vũ chính mình tức thì nương thân về phía trước, đi nhìn trộm một phen, giờ phút này lễ viện bên trong đã không có mấy người rồi. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp liếc nhau sau, thân hình vừa bốn, sau đó đột nhiên hướng về bầu trời đêm chạy trốn ra ngoài, tốc độ cực nhanh làm cho người tắc lưu ấy, chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh hiện lên bầu trời đêm, lập tức chính là không có động tĩnh. Kiếm Tinh Vũ liên tục điểm mấy chỗ xà nhà, sau đó thân thể trên không trung mấy cái bốc lên, đối với một chỗ nóc nhà bay bổng mà rơi xuống suy sụp, cái này bồng bềnh đáp xuống bộ dạng phảng phất không có trọng lực bình thường, đúng là như thế nhẹ nhàng. Rơi xuống trên nóc nhà, đúng là không có phát ra một tia tiếng vang. Lục Nhân Giáp nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng thầm than Tinh Vũ khinh công ta xem toàn bộ trên giang hồ đều ít có sánh vai được rồi. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân theo ngoài viện truyền đến, Lục Nhân Giáp vội vàng hạ thấp thân hình, mắt nhỏ gắt gao chằm chằm vào cửa ra vào. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cái chủ nhân cách gan mặc người trung niên mang theo hai người thủ hạ đi vào lễ viện ở trong. Chủ nhân này niên kỷ cũng liền 30 mấy tuổi, một thân lăng la chủ đoạn, vừa nhìn ngay cả có tiền chủ, mà hai người hộ vệ kia, riêng phần mình cầm trong tay một thanh bảo kiếm, một thân trang phục, 10 phần tay chân bộ dáng. Chỉ thấy một cái hộ vệ nhỏ giọng mà đối với chủ tử kia nói ra, lao ra, cái này là lễ viện. Cái kia Triệu Thiên thông chi địa điểm chính là chỗ này. Chủ tử chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay để vào trong ngực, tựa hồ tại đắn đo lấy cái gì, đợi xác định trong ngực đồ vật không việc gì sau, mới sửa sang lại thoáng một phát quần áo, mang theo một cái trong đó hộ vệ hướng về Triệu Thiên gian phòng mà đi, mà lưu lại cái khác hộ vệ canh giữ ở cửa ra vào. Kiếm Tinh Vũ tự nhiên cũng là phát hiện những thứ này, mà những người ở trước mắt đột nhiên đến thăm, lại để cho Kiếm Tinh Vũ ý định lập tức động thủ ý niệm trong đầu tạm thời để xuống một chút. Hắn hiện tại càng có hứng thú nhìn xem đám người kia không đi tham gia giao dịch hội, tới nơi này muốn làm mấy thứ gì đó trò. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi đem nóc nhà một mảnh ngói dịch chuyển khỏi, chạy ra một cái khe hẹp, hướng về trong phòng nhìn lại. Lỗ thai cũng là hơi động một chút, cẩn thận lắng nghe trong phòng động tĩnh. Người trung niên cùng tên kia hộ vệ nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, không hay xảy ra, nghe xong cũng biết là trước đó định tốt ám hiệu. Cửa phòng mở ra, người trung niên cùng hộ vệ dạo bước tiến vào Triệu Thiên gian phòng. Kim Trang chủ, đã lâu không gặp a. Triệu Thiên đứng người lên đối với đến thăm người trung niên chắp tay thi lễ. Nắm Triệu lao ra phúc, coi như qua đi. Cái kia Kim Trang chủ cũng là khách khí nói. Tái Bác Gia Tăng Bất Liêu Hòa Thượng ngồi ở trong phòng, cười nhìn xem vào Kim Trang chủ. Mở miệng hỏi đáp, Kim Trang chủ, chúng ta đều là người sảng khoái, xin hỏi đồ vật có thể đã mang đến. Nghe nói như thế, Kim Trang chủ dáng tươi cười ngưng tụ, chậm rãi nói ra, đương nhiên, chỉ cần các ngươi đem bạc chuẩn bị đủ, đồ vật tự nhiên là các ngươi. Ha ha sáu. Bạc có rất nhiều, Kim Trang chủ thật sự là nói lời giữ lời, Triệu Mô còn tưởng rằng ngươi sẽ lỡ hẹn đâu. Kim Trang chủ có chút bất đắc dĩ cười cười, nói ra, thứ này, ta cả đời cũng không có cơ hội dùng đến rồi, ở lại trong tay cũng vô ích, không bằng dùng nó đến kết giao bằng hữu. Kiếm Tinh Vũ cho mày, hắn cũng rất nghi hoặc cái này Kim Trang chủ cùng Triệu Thiên tầm đó rốt cuộc muốn giao dịch chính là cái gì. Thật không ngờ thần bí, thế cho nên muốn tới đến nơi đây một mình giao dịch. Triệu Thiên cười cười. Sau đó vung tay lên, chỉ thấy một cái tráng hán đem trên bàn một cái hộp gỗ cầm tới, đầu đến Kim Trang chủ trước mặt, bành. Một tiếng, mở ra cái hộp, bên trong là dày đặc mà một sấp ngân phiếu. Cái này tráng hán phần eo dắt lấy một thanh cương đao, đúng là Triệu gia khách khanh đại đao Vương Hổ. Triệu Thiên vừa cười vừa nói, Kim Trang chủ, nơi này là 100 tấm ngân phiếu, mỗi lần một chương đều là vạn lượng bạch ngân, tổng cộng 1 triệu lượng. Ngươi có thể kiểm lại một chút. Hí. Kiếm Tinh Vũ không khỏi hít vào rồi một luồng lương khí, đây là trọn vẹn 100 vạn bạc, cái kia chính là trọn vẹn vạn lượng hoàng kim A, đến tột cùng là vật gì sẽ đáng đồng tiền. Kim Trang chủ lắc đầu, nói ra, Triệu lao ra là người, ta
ta còn là tin qua. Không cần kiểm lại. Tại hạ trước khi tới nơi này, đã chiếm được một tin tức, không biết là thật hay giả, còn muốn tìm Triệu lão gia ngươi hỏi thăm thoáng một phát. Triệu Thiên lông mày nhướng lên, nói ra, a, tin tức gì? Kim Trang chủ cười khan một tiếng, nói ra, kỳ thật cũng là tại hạ nhiều chuyện mà thôi, hy vọng Triệu lão gia ngươi đừng nên trách. Trên giang hồ thịnh truyền, ngươi Mạc Thành Triệu gia tại không lâu bị một cái vô danh tiểu bối cho đại náo rồi một phen, hơn nữa Triệu gia nhị gia Triệu Hải còn bị giết, không biết sáu. Hừ. Triệu Thiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ nộ khí lập tức bạo phát đi ra, âm lãnh nói, Kim Trang chủ đối với ta ra sự thật đúng là để tâm a. Kim Trang chủ cười cười, nói ra, Triệu lão gia không nên hiểu lầm, tại hạ cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi. Những thứ này vô căn cứ sự tình, ta xem Kim Trang chủ vẫn là không nên tin tốt. Triệu Thiên lạnh giọng nói ra. Kim Trang chủ không nói thêm gì nữa, chẳng qua là cười đồng ý, tuy rằng Triệu Thiên nói là vô căn cứ sự tình, có lẽ Triệu Thiên thực tế phản ánh đến xem, chỉ sợ đồn đại không phải hư a. Bất Liêu Hòa Thượng đứng dậy, cười đối Kim Trang chủ nói ra, tốt rồi. Nếu như tiền Kim Trang chủ đã nhận, cái kia miếng âm dương cựu cực đan, có phải hay không cũng có thể giao phó cho chúng ta rồi. Nghe được âm dương cựu cực đan mấy chữ, Kiếm Tinh Vũ đồng tử đột nhiên trợn to, con mắt gắt gao chằm chằm vào vị này Kim Trang chủ. Năm đó Kiếm Vũ lâu bị diệt từ đầu đến cuối, trên giang hồ sớm đã là mọi người đều biết, mà Kiếm Tinh Vũ tự nhiên cũng là biết do đấy. Năm đó như không phải Kiếm Vô Song vì này cái âm dương cựu cực đan, cũng sẽ không tiếp được thiên tự nhiệm vụ, càng sẽ không cùng Diệp Hiền đánh cho lưỡng bại câu thương, bị người thừa cơ chui chỗ trống, huyết tẩy rồi Kiếm Vũ lâu. Nói cho cùng, kia căn do ngay tại cùng này cái âm dương cựu cực đan. Mà trước mắt vị này Kim Trang chủ, chắc hẳn chính là ngày đó leo lên Kiếm Vũ lâu tự mình mời Kiếm Vô Song xuất thủ, Kim Đỉnh Sơn Trang thiếu trang chủ, Kim Thư Bình. Mà bây giờ, hắn đã là Kim Đỉnh Sơn Trang trang chủ rồi. Thẳng đến Kiếm Vũ lâu bị diệt, Kim Thư Bình đều không có lại lộ mặt qua, mà cái kia miếng âm dương cựu cực đan đến cuối cùng, đều không có giao cho Kiếm Vô Song, cho nên đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ tại đây Kim Thư Bình trong tay. Diệp Hiên đã chết tin tức truyền ra, không có mấy ngày Kiếm Vũ lâu đã bị huyết tẩy rồi, thù lao này sự tình tự nhiên cũng liền không có ai lại đi thu hồi. Kiếm Tinh Vũ lúc này hai mắt có chút phiếm hồng, trong lòng quyết định đây là phụ thân nên được trả thù lao. Thứ này, có lẽ thuộc về ta Kiếm Vũ lâu, hôm nay, ta chính là liều chết cũng muốn đem cầm về. Ngay tại lúc đó, ngón tay khẽ nhúc nhích, theo bên cạnh thuận tay cơ lấy một khối hòn đá nhỏ, đặt ở ngón giữa. Sau đó tay kia lặng lẽ đem trước mắt mái ngói lại hướng về một bên hoạt động đứng lên. Nội lực vận chuyển, vận sức chờ phát động. Kim Thư Bình chậm rãi đưa tay với vào trong ngực, xuất ra một cái hộp ngọc nhỏ, nhìn về phía hộp ngọc này trong mắt tràn đầy do dự cùng dãy rủa. Hiển nhiên, đối với muốn bán đứng cái này âm dương cựu cực đan hắn cũng là cực kỳ không muốn. Ngón tay chậm rãi khấu trừ khai mở hộp ngọc, một cỗ nồng đậm mùi thuốc truyền ra, một quả chân châu lớn nhỏ màu đen đan dược yên tĩnh mà nằm ở trong hộp ngọc. Mà đan dược mặt ngoài còn hiện ra tinh túy hào quang. Cái này, chính là giang hồ truyền thuyết có thể giúp người đột phá 8 tầng càn khôn chi cảnh, tiến vào cửu trọng thiên cảnh đan dược, âm dương, cửu cực đan. Triệu Thiên hai mắt thả ra tham lam hào quang, mà ngay cả một bên Bất Liêu Hòa Thượng đều là con mắt thẳng tắp mà chằm chằm vào viên thuốc này. Hoàn hảo là ở chỗ này một mình giao dịch, nếu như bắt được bên ngoài trên đại hội đi mà nói, cái kia tất nhiên lại là một hồi hoành động, thậm chí một hồi phân tranh. Kim Thư Bình chậm rãi đem trong tay hộp ngọc cài lên, sau đó đem hộp ngọc đưa cho Triệu Thiên. Triệu Thiên vội vàng hai tay đi đón, ngay tại hộp ngọc sắp sửa đưa tới Triệu Thiên trong tay thời điểm, chỉ nghe bèo. Một đạo tiếng xe gió vang lên, một khối hòn đá nhỏ vạch phá không trung, nhanh chóng đối với hộp ngọc mà đi. 3. Cục đá nặng nề mà đánh vào Kim Thư Bình trên tay. Kim Thư Bình bị đau ngón tay buông lỏng, cái kia hộp ngọc rớt xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe răng rắc. Một tiếng vang thật lớn. Một cái hắc sắc thân ảnh lập tức theo nóc phòng rơi xuống, thừa dịp Triệu Thiên đám người hơi chút ngây người công phu, một cước đá lên cái kia hộp ngọc, sau đó thân thể bay lên trời, đem hộp ngọc một mực mà nắm trong tay, không có chút nào do dự, quay người chính là một trưởng oanh ra. Kiếm Tinh Vũ một trưởng này trực tiếp đánh vào sau lưng Bất Liêu Hòa Thượng cái kia đánh lén trên nắm tay, trưởng quyền đụng nhau, Bất Liêu Hòa Thượng trở mình rơi xuống đất, căm tức nhìn Kiếm Tinh Vũ. Mà Kiếm Tinh Vũ tức thì mượn lực nhảy lên rồi nóc phòng, đứng ở nóc phòng. Trong tay vướt vướt hộp ngọc, trêu tức mà nhìn Triệu Thiên đám người. Những động tác này nhìn như rườm rà, kỳ thật ngay tại thời gian một cái nháy mắt. Kim Thư Bình lúc này mới ý thức được hộp ngọc bị người cầm đi, cũng là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Không biết sao, đang nhìn hướng Kiếm Tinh Vũ khuôn mặt lúc, Kim Thư Bình luôn luôn một loại cảm giác đã từng quen biết, nhất là cặp mắt kia, tựa hồ từng đã gặp nhau ở nơi nào. Đột nhiên, cửa phòng bị bành một tiếng phá khai, Kim Thư Bình an bài bên ngoài tên kia hộ vệ bay ngược rồi tiến đến, nặng nề mà ngã trên mặt đất, còn ho ra mấy ngụm máu tươi. Ngay sau đó, một cái vẻ mặt cười xấu xa mập mạp cất bước đi vào nhà ở bên trong, không có hảo ý mà nhìn Triệu Thiên đám người. Khi hắn chứng kiến trên nóc nhà Kiếm Tinh Vũ lúc, nụ cười trên mặt càng đậm một ít, mà trong mắt sát ý cũng càng dày đặc. Các ngươi là người nào? Cũng dám ở chỗ này động thủ? Triệu Thiên nổi giận mắng. Kiếm Tinh Vũ cười cười, không nhanh không chậm nói, đều muốn quay về cái này Âm Dương Cựu Cực Đan Lư. Nghĩ mà nói, hãy cùng ta đến. Nói xong Kiếm Tinh Vũ quay người hướng về Tử Kim Sơn Trang bên ngoài lao đi. Mà Lục Nhân Giáp thì là khiêu khích mà nhìn Triệu Thiên, cười ha hả nói, Triệu Thiên đúng không? Là nam nhân liền cút ra đây cho ta. Nói xong, Lục Nhân Giáp cũng là mũi chân điểm một cái vách tường, thân thể bay lên không đuổi theo Kiếm Tinh Vũ mà đi. Khốn nạn! Cùng ta truy! Ta muốn giết hai cái này không biết sống chết tiểu tử. Triệu Thiên nổi giận mắng. Nói xong cũng theo nóc phòng lớn động bay ra ngoài. Tái Bác Giã Tăng Bất Liêu Hòa Thượng cảm ứng được hai người kia không phải bình thường thế hệ, nhất là vừa rồi cùng Kiếm Tinh Vũ trong lúc giao thủ càng vững tin rồi điểm ấy, nhưng giờ phút này Triệu Thiên đang tại nổi nóng, những lời này là tuyệt đối không thể nói, vì vậy cũng theo sát rồi đi lên. Đại Đao Vương Hổ tức giận mắng một tiếng theo sát phía sau. Trong chớp mắt, mới vừa rồi còn náo nhiệt gian phòng giờ phút này chỉ còn lại rồi Kim Thư Bình cùng thủ hạ của hắn, còn có một Lâm vào hôn mê hộ vệ. Lao ra! Chúng ta truy không truy? Hộ vệ hỏi. Kim Thư Bình nhìn trong tay đựng ngân phiếu cái hộp, cười lạnh nói, truy. Truy cái gì? Chúng ta vừa rồi không có tổn thất, hơn nữa nhìn vừa rồi hai người kia như thế nào cái gì người lương thiện. Chẳng lẽ đi chịu chết không thành? Xem hắn chết chưa, không chết liền mang hắn, chúng ta trở về thu thập thoáng một phát, nhanh chóng ly khai nơi đây. Là. Hộ vệ kia gật đầu khen. Thử Kim Sơn Trang bên ngoài, Thử Kim Sơn trong rừng rậm. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp thảnh thơi mà ngồi ở cao cao mà trên cành cây, mà Triệu Thiên, Bất Liêu Hòa Thượng, Đại Đao Vương Hổ tức thì mặt mũi tràn đầy tức giận mà đứng tại trên mặt đất, song phương đang tại giằng co. Triệu Thiên nổi giận nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Lục Nhân Giáp vốn là cười hắc hắc, sau đó chậm rãi thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt trở nên dữ tợn đứng lên, nói từng chữ từng câu, lấy ngươi mạng chó người. 6. 12. Được cồn vật bằng tờ tờ vở chèn lẽ. Chương 59. Thần cản giết thần. Triệu Thiên nghe được Lục Nhân Giáp mà nói, trong lòng càng là tức giận, bất quá tức giận sau lưng cũng là có một phần lý trí còn tồn. Hai người kia dám như vậy hiển nhiên tìm tới chính mình, chắc hẳn đích thị là có chuẩn bị mà đến, không thể khinh thường. Vì vậy, Triệu Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, hừ, ta mặc kệ các ngươi là người nào, nhưng hành tẩu giang hồ, mọi sự vẫn là cho mình lưu đầu đường lui tốt, xem các ngươi tuổi còn trẻ bộ dạng, không nên người nào đều đắc tội. Miễn cho chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Nghe được Triệu Thiên mà nói, Kiếm Tinh Vũ phảng phất đã nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười giống nhau, vậy mà cười lên ha hả, sau đó mạnh mà ngưng cười cho, đối Triệu Thiên nói ra, tốt một cái chết không biết chết như thế nào. Vậy ngươi cũng biết ngươi hôm nay tại sao phải chết. Triệu Thiên nhướng mày, còn chưa nói chuyện, một bên Tái Bác Giã Tăng Bất Liêu Hòa Thượng vừa cười vừa nói, ha ha, thiện thai. Ta xem hai vị thí chủ nhất định là tìm nhầm rồi đối tượng. Triệu lao ra tựa hồ cũng không nhận ra hai vị a. Như vậy, khiến cho bần tăng làm người hòa giải, nhị vị đem cái kia miếng Âm Dương Cựu Cực Đan trả tại chúng ta đối sự tình hôm nay cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi thấy thế nào? Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, ngươi hòa thượng này nói không có đạo lý, chúng ta còn chưa nói rõ ràng ý đồ đến, ngươi đã nói là hiểu lầm. Vạn nhất không phải hiểu lầm đâu. Ngược lại là ta nghĩ khuyên đủ ngươi, một người xuất gia, trở về chùa trong miếu đi gõ cá gỗ a. Chuyện này, ngươi không quản được. Hừ. Khẩu khí thật lớn. Các ngươi đã hai cái muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Một bên Đại Đao Vương Hổ quát lớn. Nôn nóng. Đại nhân nói lời nói, tiểu bùi đời không nên xen vào. Lục Nhân Giáp lạnh giọng nói ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đoàn bóng đen tự Lục Nhân Giáp trong tay bay ra, đánh thẳng Vương Hổ đầu. Cẩn thận. Bất Liêu Hòa Thượng hét lớn một tiếng, trong tay lần chàng hạt lập tức ra tay, cùng cái kia đoàn bóng đen mảnh. Một tiếng đụng vào nhau. Bóng đen bị đánh rơi vào mà, nguyên lai là một khối cục đá. Đối mặt cái này nói đánh là đánh Lục Nhân Giáp, Vương Hổ cũng là lại càng hoảng sợ, nếu như không phải vừa rồi Bất Liêu Hòa Thượng ra tay, chỉ sợ mình bây giờ ít nhất cũng biến thành xác chết rồi. Triệu Thiên giờ phút này giận không kèm được, quát lớn, đồ hỗn trướng. Tìm việc vậy mà tìm được trên đầu ta đã đến. Muốn chết. Kiếm Tinh Vũ khẽ lắc đầu, đưa bàn tay chậm rãi mở ra, một khối lớn nhỏ cỡ bàn tay ngọc khí xuất hiện ở kia trong tay. Đây chính là năm đó theo Triệu phủ lén ra đến Ngư Long Điêu Khắc. Triệu Thiên.
ngươi còn nhận ra cái này ư? Kiếm Tinh Vũ sâu kín nói.
Triệu Thiên ngẩng đầu, nheo mắt lại nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ trong tay.
Trong giây lát, đồng tử lập tức co rút lại, trên mặt cũng do vừa rồi phẫn nộ biến thành khiếp sợ.
Cái này sáu.
Đây là ngư long điêu khắc.
Triệu Thiên hoảng sợ nói.
Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, phất tay hất lên, ngư long điêu khắc đối với Triệu Thiên mà đi.
Triệu Thiên thuận thế tiếp được, đem ngư long điêu khắc cầm trong tay, lông mày nhíu chặt lại với nhau.
Kiếm Tinh Vũ chậm rãi nói ra, ta đem đồ đạc của ngươi hoàn hảo không tổn hao gì mà trả lại cho ngươi, ta đây đổ vật đâu?
Triệu Thiên ngẩng đầu, nói ra, ngươi.
Vật gì?
Huynh đệ ta mệnh.
Hí.
Triệu Thiên mãnh liệt hít sâu một hơi. Hiện tại hắn rốt cuộc biết trước mắt người kia là ai, cũng đã minh bạch tại sao phải đang tìm bên trên chính mình.
Cái này cũng không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, liền tính hắn không tìm Triệu Thiên cũng chậm sớm sẽ đào đất ba thước tìm hắn.
Ngươi chính là năm đó trộm ta đồ vật, về sau chạy trốn chính là cái kia tiểu tử.
Triệu Thiên âm lãnh mà hỏi thăm.
Kiếm Tinh Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu.
Trước đó vài ngày, đại náo ta Triệu gia, sát hại ta nhị đệ Triệu Hải, bức bách ta Triệu gia rời khỏi Mạc Thành, trôi dạt khắp nơi người cũng là ngươi.
Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ sững sờ, đón lấy sắc mặt trở nên khó coi, kỳ thật chuyện kia, tại Kiếm Tinh Vũ trong lòng vẫn là cái kết.
Dù sao, ngay lúc đó hắn bị nộ khí làm cho hôn mê rồi ý nghĩ, làm dễ dàng ra máu tanh sự tình lại để cho Kiếm Tinh Vũ vẫn cảm thấy chính mình uổng hại người vô tội.
Triệu Thiên tay gắt gao nắm lấy ngư long điêu khắc, đốt ngón tay đều nắm có chút trắng bệnh, trong miệng cười lạnh nói, hảo hảo hảo.
Ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là chính mình đã tìm tới cửa.
Thù mới hận cũ, hôm nay chúng ta liền cùng tính một lượt cái rõ ràng a.
Kiếm Tinh Vũ ánh mắt ngưng tụ, nói ra, oan có đầu, nợ có chủ.
Ta không thể để cho huynh đệ của ta chết vô ích.
Những người khác ta có thể không giết, mạng của ngươi, ta hôm nay muốn định rồi.
Đại Đao Vương Hổ cất bước về phía trước, nói ra, là ngươi giết Phương Tử Tấn.
Tiểu tử, nếu như ngày đó ta tại, ngươi liền sáu.
Ngươi ở.
Ngươi ở thì sao?
Bất quá là nhiều bổ một đao sự tình mà thôi.
Vương Hổ mà nói vẫn chưa nói xong, Lục Nhân Giáp sẽ không mảnh nói.
Vương Hổ giận dữ, giơ tay lên trong đao thép, chỉ vào Kiếm Tinh Vũ, nói ra, muốn tìm Triệu Lao ra báo thủ, trước qua quan của ta đây lại nói.
Năm đó cái kia bị bắt lại danh con chính là Lao Tử tự mình giáo huấn, hôm nay, ngươi cũng giống nhau.
Vụt.
Đao ra vỏ thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó chỉ thấy một đạo kim quang lập tức theo trên nhánh cây lướt xuống, xoáy lên trên mặt đất một tầng lá rụng, thẳng tắp mà quét về phía cái kia Vương Hổ.
Khốn kiếp.
Vương Hổ lớn tiếng mắng, trong tay đao thép cũng là vội vàng vung dậy, cùng kim quang kia cứng đối cứng mà đụng vào nhau.
Bành.
Vốn là một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một đạo kim loại nghiền nát thanh âm vang lên.
Chỉ thấy kim quang đang cùng Vương Hổ trôi này đao thép đụng chạm lập tức, hơi chút dừng lại một chút, đón lấy liền trực tiếp chặt đứt đao thép, thẳng tắp mà gọt hướng Vương Hổ cổ.
Lớn mật.
Bất Liêu Hòa Thượng hét lớn một tiếng, trong tay một chuỗi lần tràng hạt bay ra, đảo qua cái kia kim đao bị cái này thế lớn lực chìm lần tràng hạt đánh chật nguyên bản phương hướng, khó khăn lắm theo Vương Hổ trước ngực đảo qua, Vương Hổ áo lập tức vỡ tan ra. Mà rắn chắc cơ ngực bên trên đã lưu lại rồi một đạo kỹ càng vết máu.
Kim quang hiện lên, chỉ thấy Lục Nhân Giáp tay mang theo hoàng kim đao nghiêng cổ, đứng ở dưới cành cây, đang vẻ mặt cười lạnh mà nhìn Vương Hổ cùng Bất Liêu Hòa Thượng.
Hiển nhiên, vừa rồi người xuất thủ không phải hắn còn có ai.
Vương Hổ vội vàng túi đầu xem xét lồng ngực của mình, phát hiện không có thương tổn và xương cốt, lúc này mới thở dài một hơi, tình huống vừa rồi thật sự là quá hiểm rồi. Vương Hổ hiện tại rốt cuộc hiểu rõ trước mắt cái tên mập mạp này là kinh khủng bực nào. Lập tức cũng là không dám ra lại nói quát mắng, mà là có chút kiêng kỵ mà chầm chầm vào Lục Nhân Giáp.
Kiếm Tinh Vũ thả người theo trên nhánh cây phiêu hạ, sau đó chậm rãi hướng về Triệu Thiên đi đến, vừa đi một bên sâu kín nói, hôm nay mục tiêu của ta chỉ có Triệu Thiên, về phần những người khác, ta hy vọng các ngươi không nên nhúng tay ta cùng Triệu Thiên ở giữa ân oán cá nhân.
Ta cam đoan, chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào việc này, ta tuyệt sẽ không làm khó dễ các ngươi.
Triệu Thiên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn hôm nay tu vi nội lực đã đạt đến lục trọng tụ hải chi cảnh thiên cấp, đối với một cái công phu ngoại gia cao thủ mà nói, đây đã là tương đối làm cho người thán phục được rồi.
Nhưng hôm nay chỉ nhìn cái này Lục Nhân Giáp thủ đoạn, Triệu Thiên trong nội tâm cũng rất là không có ngọn nguồn, nếu như hơn nữa Kiếm Tinh Vũ, cái kia hôm nay thật là liền đại sự không ổn.
Bất Liêu Hòa Thượng nhẹ nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.
Ta xem sáu.
Hòa Thượng.
Hắn mà nói đã nói được rất rõ ràng, ngươi có thể đi.
Không cần ngươi lại nhìn rồi, nhìn cùng không nhìn giống nhau, cũng sẽ không ảnh hưởng cái này sự tình.
Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại, hơn nữa, ta cũng hy vọng ngươi có thể lựa chọn lưu lại, chỉ có điều, lưu lại về sau,
đối thủ của ngươi không phải hắn.
Là ta.
Lục Nhân Giáp cơ hoàng kim đao, đỉnh đặc mà đối với Bất Liêu Hòa Thượng nói ra.
Tái Bác Giã Tăng thành danh đã lâu, ít có người dám đối với hắn nói như vậy, hôm nay Lục Nhân Giáp cái này bất âm bất dương thái độ, thật ra khiến cái này Tái Bác Giã Tăng đã có nóng tính.
Bất Liêu Hòa Thượng giận quá thành cười, nói ra, hảo hảo hảo.
Hôm nay ta liền càng muốn trợ Triệu Lao ra giúp một tay rồi.
Triệu Thiên nhìn xem Bất Liêu Hòa Thượng, lớn tiếng nói, Tái Bác Giã Tăng ân tình Triệu mỗi nhớ kỹ, ngươi chỉ để ý ngăn chặn mập mạp kia một lát là được, về phần cái này không biết sống chết tiểu tử, muốn để cho ta tự mình làm nhị đệ báo thù a.
Đại Đao Vương Hổ nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn đã biết rõ, sự tình hôm nay hắn là không xen tay vào được, vì vậy kéo lấy đao, đối với Triệu Thiên chắp tay nói, Lao ra, ta xem ta tiểu đi trước rồi.
Ở tại chỗ này ngược lại trở ngại tay chân của ngài.
Nói xong Vương Hổ liền xoay người hướng về bên ngoài rừng rậm chạy tới, hành động này lại để cho Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Tinh Vũ đều là sức sở, đây coi như là bội tín khí nghĩa ư.
Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, quả nhiên không giả.
Rất sợ chết đồ vật.
Lưu ngươi làm gì dùng?
Triệu Thiên tức giận mắng một tiếng, đón lấy mấy cái lách mình lướt đến Vương Hổ sau lưng, tràn ngập tức giận một quyền thẳng tắp mà oanh ra.
A.
Ngạch.
Vương Hổ vốn là một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó trong miệng liền phát không xuất ra nửa điểm thanh âm, chỉ có từng cổ một máu tươi từ trong miệng phun ra, lại nhìn cái này Vương Hổ ngực, thình lình thò ra một cái máu chảy đầm địa năm đấm, Vương Hổ khó khăn quay đầu, chỉ thấy vẻ mặt dữ tợn Triệu Thiên đang căm tức nhìn hắn.
Triệu Thiên nắm đấm lại thẳng tắp đánh xuyên qua rồi Vương Hổ phía sau lưng, theo ngực chui ra.
Chiêu này đúng là Triệu gia độc môn võ công, Thiên Cương Quyền.
Ngày đó, Kiếm Tinh Vũ cũng là bị Triệu Hải dùng chiêu này ám toán. Như không phải Hàn Vũ kiếm cứu được Kiếm Tinh Vũ một mạng, chỉ sợ thân thể cũng sẽ bị đánh xuyên qua.
Nhìn xem Triệu Thiên một chiêu kết quả Vương Hổ, Bất Liêu Hòa Thượng cũng là lạnh lùng cười cười, sau đó con mắt nheo lại, gắt gao chằm chằm vào Lục Nhân Giáp.
Lao tiểu tử đó thủ đoạn ngon độc.
Tinh Vũ ngươi mọi sự cẩn thận.
Lục Nhân Giáp đối Kiếm Tinh Vũ dặn dò.
Triệu Thiên không lưu tình chút nào một tay, cũng làm cho Lục Nhân Giáp đối kia coi trọng vài phần, có đôi khi sinh tử không tại ở võ công cao thấp. Mà ở tại trong chớp nhoáng này có hay không hạ thủ được quả quyết.
Kiếm Tinh Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu, phất tay theo trong tay hào rút ra Hàn Vũ kiếm, sau đó một cỗ mênh mông sát ý thẳng tắp hướng về Triệu Thiên mà đi.
Giết Vương Hổ Triệu Thiên giờ phút này trên mặt nhiều hơn một tia máu tanh chi khí, xen lẫn nghe răng cười, hét lớn một tiếng đối với Kiếm Tinh Vũ cực nhanh chạy lướt qua mà đến.
Ngay tại Triệu Thiên xuất thủ lập tức, Bất Liêu Hòa Thượng cũng là thuận thế đứng dậy, đối với Lục Nhân Giáp mà đi.
Lục Nhân Giáp vung đao nghênh tiếp. Tuy rằng cái này Bất Liêu Hòa Thượng thủ đoạn phi phạm, có thể hắn Lục Nhân Giáp cũng không phải ngồi không, trong lúc nhất thời, ngươi tới ta đi, cũng là khó phân cao thấp.
Bởi vì có Hoàng Kim Đao trợ rút, mơ hồ nhưng, Lục Nhân Giáp có một tia chiếm thượng phong ý tứ hàm xúc.
Kiếm Tinh Vũ khỏe miệng có chút nhếch lên, bờ môi nhúc nhích, một đạo nhỏ khó thể nghe thanh âm truyền ra, vô danh.
Hôm nay, liền do ta Kiếm Tinh Vũ đến vì ngươi báo thủ rửa hận.
6.
12.
Được cuốn vật bằng tờ vở chèn lết.
Chương 60, một đường sinh cơ.
Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ thân hình rồi đột nhiên gia tốc, trên không trung lưu lại một đạo bóng đen, đối với Triệu Thiên rất nhanh lao đi.
Ngay tại Kiếm Tinh Vũ sắp sửa đụng với Triệu Thiên thời điểm, Triệu Thiên tay trái thò ra, đối với Kiếm Tinh Vũ đỉnh đầu chụp tới, mà tay phải lặng yên tụ lực, lặng yên không một tiếng động một quyền thẳng tắp đánh hướng Kiếm Tinh Vũ bụng dưới.
Hừ.
Kiếm Tinh Vũ lạnh giọng một tiếng, huy kiếm ngăn tại bụng của mình chỗ, đồng thời xuất trưởng đánh hướng Triệu Thiên cái kia một chảo.
Bành.
Triệu Thiên nắm tay phải trực tiếp đánh vào Hàn Vũ kiếm bên trên.
Bồ đề trưởng.
Kiếm Tinh Vũ hét lớn một tiếng, tràn ngập mênh mông nội lực một trưởng đánh hướng Triệu Thiên tay trái.
Triệu Thiên cái này tay trái vốn là giả thoáng một chiêu, nắm tay phải mới là thực chiêu, chẳng qua là không nghĩ tới Kiếm Tinh Vũ như thế giảo hoạt, lại huy kiếm chặn hữu quyền của mình.
Mà đối mặt cái này tràn ngập sát ý Bồ đề trưởng, Triệu Thiên vội vàng thu hồi tay trái, Triệu Thiên trong lòng minh bạch nếu như cứ như vậy trực tiếp đụng với cái kia tay trái của mình tất yếu phế bỏ không thể.
Đối mặt vội vàng thu trưởng Triệu Thiên, Kiếm Tinh Vũ trên mặt ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, thấy vậy, Triệu Thiên lập tức cảm thấy một hồi không ổn.
Quả nhiên, Kiếm Tinh Vũ Bồ Đề trưởng cũng không có đuổi theo Triệu Thiên tay trái mà đi, mà là thuận thế hướng về Triệu Thiên ngược đập đi.
Triệu Thiên khuông hổ vì người từng trải, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, thân thể quỷ dị uốn éo, làm cho mình cánh tay nên tiếp Kiếm Tinh Vũ một trưởng, hắn đây là muốn bỏ xe bảo vệ xuất.
Hừ. Tự cho là thông minh.
Kiếm Tinh Vũ một tiếng lạnh chào, cái kia nguyên bản mênh mông sát ý một trưởng vậy mà không có đánh tại Triệu Thiên trên người, mà là bị Kiếm Tinh Vũ thừa cơ thu trở về.
Bây giờ Triệu Thiên là đứng quay lưng về phía Kiếm Tinh Vũ, chỉ thấy Kiếm Tinh Vũ thân thể đột nhiên bay lên không,
hai chân lập tức theo hai bên trái phải đá hướng Triệu Thiên trước ngực cùng phía sau lưng. Kiếm vũ u minh thối. Kiếm tinh vũ quát lớn, hai chân của hắn giống như hai cây roi giống nhau nặng nề mà hoành tại Triệu Thiên trên người. Tả hữu chân đồng thời công kích, Triệu Thiên bị cái này lực lượng khổng lồ hoành nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Toái thạch. Khai sơn. Kiếm tinh vũ công kích sau cũng không có thu chân ý tứ, mà là đem hai chân giao nhau tụ lực sau lại lần nặng nề mà hoành ra. Cái này kiếm vũ u minh thối chia làm toái thạch, khai sơn, đoạn sinh tử ba cái cảnh giới. Bây giờ cái này trước hai cái cảnh giới kiếm tinh vũ đã luyện liền thập phần thành thạo rồi. Giờ phút này kiếm tinh vũ tả hữu hai chân luân chuyển lấy đá hướng Triệu Thiên ngực cùng phía sau lưng, cái kia Triệu Thiên thân thể giống như cái sàng giống nhau, bị lực lượng khổng lồ va chạm trước sau lắc lư không ngớt. Bành! Một tiếng vang thật lớn, kiếm tinh vũ chập hai chân lại, hai chân cùng nhau hung hăng mà đá hướng Triệu Thiên cạnh sườn, Triệu Thiên cũng lên tiếng bay ra ngoài. Ngã xuống đất, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Sau đó liền dùng ác độc con mắt gắt gao chằm chằm vào kiếm tinh vũ. Kiếm tinh vũ sau khi hạ xuống, dẫn theo Hàn Vũ kiếm hướng về Triệu Thiên đi đến, chậm rãi nói ra, thế nào? Đánh lén không thành phản chúng kế cảm giác dễ chịu ư? Ta đã từng liền nếm qua Triệu Hải đánh lén thiệt tòi, đồng dạng sai lầm ta lại thế nào khả năng phạm phải lần hai đâu? Khúc khúc sáu. Hôm nay thua bởi ngươi một cái tiểu bối trong tay, ta không lời nào để nói. Giờ phút này Triệu Thiên đã là làm cho không xuất ra nửa phần khí lực. Chỉ có thể lòng tràn đầy không cam lòng nói. Lục Nhân Giáp cùng Bất Liêu Hòa Thượng cũng là giao thủ gần trăm hiệp, hai người thu chiêu mà đứng, nếu như kiếm tinh vũ bên này đã có kết quả, vậy bọn họ cũng liền không có tiếp tục đánh xuống tất yếu rồi. Lục Nhân Giáp lấy tay lau mồ hôi trên mặt, sau đó cười lạnh một tiếng, hướng về kiếm tinh vũ đi đến. Bất Liêu Hòa Thượng giờ phút này cũng là vẻ mặt khiếp sợ đứng ở tại chỗ, theo vừa rồi giao thủ, Bất Liêu Hòa Thượng là càng đánh càng kinh ngạc, nếu như còn như vậy đánh tiếp, không xuất ra trăm chiêu. Chính mình thất bại. Bất Liêu Hòa Thượng cảm giác sâu sắc một loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Hắn giờ phút này, cũng chỉ là lặng lặng yên đứng ở một bên, nhìn trước mắt sắp phát sinh hết thảy. Hừ, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi không sợ biến thành nói xuông. Vô danh, ngươi có thể nghỉ ngơi. Kiếm tinh vũ nói xong đem Hàn Vũ kiếm chậm rãi giơ lên, sau đó đột nhiên đối với Triệu Thiên trái tim đâm tới. Chậm đã. Ngay tại Hàn Vũ kiếm muốn đâm thủng Triệu Thiên trái tim thời điểm. Triệu Thiên đột nhiên la lớn. Trên mặt cũng là chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Lục Nhân Giáp có chút trêu tức mà nhìn Triệu Thiên, lắc đầu, tựa hồ rất xem thường hắn loại này sợ chết bộ dạng, bất quá cũng không có nói chuyện. Kiếm tinh vũ mắt không biểu tình nhìn qua Triệu Thiên, nói ra, có gì ngôn? Không sáu. Triệu Thiên nội tâm cực kỳ dãy rủa, kỳ thật dùng tính tình của hắn là cực không muốn cầu xin tha thứ, chẳng qua là hắn hiện tại không muốn chết không minh bạch. Triệu Thiên khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó mở miệng nói ra, ngươi muốn báo thù, thế nhưng là vì cái kia bị chúng ta bắt lấy tiểu tử. Kiếm tinh vũ nhướng mày, nói ra, đúng là. Cái kia sáu. Vậy ngươi không thể giết ta. Cái này kiếm tinh vũ cũng có chút hiếu kỳ rồi, hỏi, vì sao? Bởi vì sáu. Bởi vì ta căn bản cũng không có giết tiểu tử kia. Cái gì? Kiếm tinh vũ một hồi kinh ngạc, còn bên cạnh Lục Nhân Giáp cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Kiếm tinh vũ vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi không có giết hắn. Triệu Thiên vội vàng nhẹ gật đầu, không có. Không có giết hắn, ngươi không thể giết ta. Lục Nhân Giáp nhướng mày, đối với kiếm tinh vũ nói ra, tinh vũ. Đừng nghe hắn, giết hắn đi. Hắn đây là cuối cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nếu như ngươi bằng hữu kia không có chết, lại vì sao 10 năm đi qua, hắn hoàn toàn không có tin tức đâu. Huống chi, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Nghe xong lời này, Triệu Thiên có thể nóng nảy, nói ra, ta nói chính là thật sự. Năm đó. Của ta xác thực cho là mình thất thủ đánh chết hắn, liền phái người đưa hắn ném tới rồi ngoài thành trong núi rừng. Có thể sau đó, ta theo mặt khác ăn mày trong miệng biết được, tiểu tử này sẽ một loại giả chết bản sự, vì vậy vội vàng phái người tiến đến xem xét, kết quả 6. Kết quả thế nào? Kết quả không có cái gì, coi như là lại để cho dạ thu ăn hết cũng nên có cái hài của ta, có thể cái kia trong núi rừng trống rỗng, hơn nữa khô khốc lặng lặng, không có chút nào dấu vết. Hiển nhiên là chính mình đi. Lục Nhân Giáp cau mày. Hỏi, cái kia vì sao chuyển tới tin tức là ngươi giết hắn đi, hơn nữa còn cho ăn. Dã thú cho hả giận. Triệu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta là hạng gì thân phận. Há lại sẽ đem loại này mất mặt sự tình tuyên dương ra ngoài. Sau đó ta đem biết rõ việc này người tất cả đều giết đi, mà còn dư lại cũng chỉ có thân tín của ta, tin tức này ngoại giới lại từ gì biết được đâu. Thật sự. Kiếm tinh vũ bán tín bán nghi mà hỏi thăm. Triệu Thiên vội vàng gật đầu. Kiếm tinh vũ chậm rãi thu hồi Hàn Vũ kiếm, cau mày, hắn tựa hồ là đã tin tưởng Triệu Thiên mà nói.
Lục Nhân Giáp vội vàng nói ra, chúng ta như thế nào tin hắn?
Tình Vũ, loại sự tình này, thà rằng giết lầm, cũng không có thể buông tha.
Nghe nói như thế, Triệu Thiên gắt gao chằm chằm vào Kiếm Tinh Vũ, nói ra, như không tin ta.
Vậy giết ta đi.
Kiếm Tinh Vũ nhíu chặt mày, không biết suy nghĩ cái gì.
Lục Nhân Giáp đang muốn lại nói, Kiếm Tinh Vũ đột nhiên nói ra, Lục Huynh, ta không thể giết lầm người vô tội, nếu như Vô Danh thật không có chết, ta đây cũng tự nhiên không có giết hắn lý do.
Cái gì gọi là không có lý do?
Hắn đã giết nhiều như vậy người vô tội, ngươi giết hắn chẳng phải tương đương vì giang hồ trừ hại.
Lục Nhân Giáp lớn tiếng nói.
Kiếm Tinh Vũ cười khổ lắc đầu, nói ra, ta sao có thể vì giết hắn mà sẽ tìm cái lấy cớ đâu?
Đây không phải chính mình lừa gạt mình ư?
Lúc này, Bất Liêu Hòa Thượng đi tới, đối với Kiếm Tinh Vũ nói ra, thí chủ thật sự là trạch tâm nhân hậu, Bồ Tát tâm địa a.
Hoàn toàn chính xác không thể giết lầm người vô tội.
Nghe được Bất Liêu Hòa Thượng mà nói, Kiếm Tinh Vũ ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ sát ý xuất hiện ở trong mắt, thầm nghĩ trong lòng hắn có lẽ là người vô tội, nhưng ngươi tuyệt đối không phải.
Kiếm Vũ lâu chi thủ, sớm muộn gì muốn tìm ngươi báo.
Tựa hồ là cảm nhận được Kiếm Tinh Vũ sát ý, Bất Liêu Hòa Thượng cũng là lui về phía sau một bước, cẩn thận nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, chính hắn cũng không hiểu vì sao cái này Kiếm Tinh Vũ đối với chính mình sẽ có như vậy sát ý, chỉ cho rằng là vì Triệu Thiên nguyên nhân rồi.
Lục Nhân Giáp quay người đi đến Triệu Thiên bên người, vẻ mặt cười xấu xa nói, ta đây huynh đệ tâm nhãn quá tốt, không nỡ giết ngươi.
Nhưng ta không giống với.
Nghe nói như thế, Triệu Thiên cùng Kiếm Tinh Vũ đồng thời sững sờ, Kiếm Tinh Vũ vừa muốn mở miệng ngăn cản lại bị Lục Nhân Giáp phất tay cắt ngang.
Lục Nhân Giáp nhìn xem Triệu Thiên, nói tiếp, ta sẽ không bởi vì ngươi cùng mình huynh đệ cãi nhau mà trở mặt, yên tâm.
Ta sẽ không giết ngươi, chẳng qua là sáu.
Lục Nhân Giáp lại nói đạo một nửa, chỉ ngay bành.
Một tiếng. Lục Nhân Giáp một trưởng rắn rắn chắc chắc mà đánh vào Triệu Thiên đan điền phía trên.
Cực lớn trưởng lực đem không hề phòng bị Triệu Thiên trực tiếp đánh chính là thân thể một hồi vặn mẹo.
Nhìn xem cảnh tượng này, Bất Liêu Hòa Thượng cũng là trong lòng cả kinh, hắn biết rõ đây là ý gì, Triệu Thiên đan điền bị Lục Nhân Giáp một trưởng phá vỡ, nội lực mất hết, hơn nữa rốt cuộc luyện không được võ công.
Thứ nay về sau, phế nhân một cái.
Triệu Thiên, bị Lục Nhân Giáp phế ngay lập tức.
Kiếm Tinh Vũ chưa kịp ngăn cản, Lục Nhân Giáp đã đứng dậy. Hướng về phía Kiếm Tinh Vũ cười hắc hắc, sau đó chỉ Triệu Thiên, nói ra, không thể lòng dạ đàn bà, lưu cánh mạng hắn liền đủ nhân từ rồi.
Kiếm Tinh Vũ cũng không có nói cái gì nữa, Lục Nhân Giáp nói không sai, trên giang hồ nhiều ít lòng dạ đàn bà cuối cùng bị kia làm hại ví dụ.
Ngươi cho rằng ngươi buông tha hắn sẽ cảm kích ngươi sao?
Sẽ không, tuyệt đối sẽ không.
Làm có một ngày hắn đạt được cơ hội, nhất định sẽ không chút do dự nhào lên cắn ngươi một ngụm. Đây cũng là trên giang hồ làm việc nhất định phải coi trọng trạm thảo trừ căn nguyên nhân.
Lửa cháy mà không hết, qua gió xuân lại mọc.
Đây là không thay đổi chân lý.
Triệu Thiên trên mặt đất cuộn mình thành một đoàn, trong miệng không ngừng mà phát ra thống khổ rên rỉ.
Bất Liêu Hòa Thượng lắc đầu, sau đó thò tay chọn Triệu Thiên hôn huyệt, Triệu Thiên thoáng cái liền an tĩnh.
Lục Nhân Giáp cũng không có đem hoàng kim đao thu nhập vào trong, mà là chống đỡ trên bờ vai, vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn Bất Liêu Hòa Thượng, tùy ý mà hỏi thăm, Tinh Vũ. Hòa thượng này, hôm nay giết hay không?
Bất Liêu Hòa thượng nghe nói như thế, con mắt đột nhiên trợ to, căm tức nhìn Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Tinh Vũ, nói ra, xin hỏi đây là ý gì?
Kiếm Tinh Vũ dương mắt nhìn Bất Liêu Hòa thượng, cứ như vậy, suy nghĩ rồi trọn vẹn thời gian chừng nửa nén hương.
Mà cái này thời gian nửa nén hương ở bên trong, Bất Liêu Hòa thượng cũng là vội vàng vận chuyển chân khí, khôi phục nội lực, thầm nghĩ xem bộ dạng như vậy, làm không tốt đợi chút nữa còn có một trận huyết chiến.
Thật sự không được. Đánh không lại chạy vẫn là chạy trốn rồi.
Ai?
Kiếm Tinh Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn Lục Nhân Giáp nói ra, được rồi. Hôm nay chúng ta là vì Triệu Thiên mà đến, nếu như sự tình đã giải quyết xong, chúng ta hãy đi về trước a.
Về phần những chuyện khác sáu.
Nói ra cái này, Kiếm Tinh Vũ chớp mắt, liếc về phía Bất Liêu Hòa Thượng.
Tiếp theo nói ra, đến lúc đó, tự nhiên sẽ giải quyết.
Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ làm như hết sức mỏi mệt, không để ý tới nữa bất luận kẻ nào. Từng bước một mà cứ như vậy kéo lấy Hàn Vũ kiếm hướng Tử Kim Sơn Trang phương hướng đi đến.
Lục Nhân Giáp nghe được Kiếm Tinh Vũ mà nói, cũng là gật đầu một cái, gơ đầu to, cười ha hả nhìn xem Bất Liêu Hòa Thượng, vẻ mặt người vật vô hại bộ dạng.
Vẻ mặt này lại để cho Bất Liêu Hòa Thượng càng khó chịu.
Rốt cục, Lục Nhân Giáp đem hoàng kim đao vụt một tiếng thu nhập đao vỏ, sau đó đem đao tới eo lưng đang lúc từ biệt, cơ sáu, từng bước một về phía lấy Kiếm Tinh Vũ đi đến phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, hai người thân ảnh liền biến mất ở cái này bao la mở mịt trong màn đêm.
Không phải không báo, thời điểm chưa tới.
Hòa thượng, đầu của ngươi tạm thời ghi nhớ, ngày khác ta tự nhiên tới lấy.
Nhớ kỹ, đừng làm cho người khác đã đoạt trước. Mạng của ngươi, là ta Lục Nhân Giáp.
Ha ha sáu. Một giọng nói cách không truyền đến, truyền tới Bất Liêu Hòa Thượng trong lỗ tai. Bất Liêu Hòa Thượng giờ phút này cũng là tức giận đến hàm răng kéo kẹt vang. Như không phải hôm nay bọn hắn có hai người cao thủ, mà chính mình chỉ có một người mà nói, nhất định phải lưu lại bọn hắn. Há lại cho hai người bọn họ tiểu bối ở trước mặt mình như thế làm càn. Bất Liêu Hòa Thượng thấp thân thể, thở dài, thò tay muốn đem Triệu Thiên kéo lên. Nhưng vào lúc này, trong tay hắn động tác đột nhiên cứng lại rồi, con mắt trừng được thật lớn, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cái kia gọi Kiếm Tinh Vũ người trẻ tuổi trong tay thanh kiếm kia, xem ra, tựa hồ chính là năm đó ở Kiếm Vũ lâu đau khổ tìm kiếm mà không được kia tung tích, kiếm vô song thiếp thân bảo kiếm, Hàn. Vũ. Kiếm. 12. Được cuốn vật bằng tờ vở chèn lết. Chương 61, trên đường gặp phiên phức. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp suốt đêm về tới Tử Kim Sơn Trang, cũng không có đi giao dịch hội tham gia náo nhiệt, cảm giác sâu sắc mệt mỏi Kiếm Tinh Vũ phối hợp trở lại trong phòng, ngủ ngáy ho ho đứng lên. Mà Lục Nhân Giáp cũng là trở về chính mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, giang có cả đêm Kiếm Tinh Vũ trọn vẹn ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, mà hắn mở to mắt thấy lần đầu tiên dĩ nhiên là một trương hèn mọn bị ổi mặt to. Người xem như tỉnh. Mau dậy đi. Lục Nhân Giáp vừa cười vừa nói. Kiếm Tinh Vũ vốn là nhíu mày một cái đầu, sau đó phần phật thoáng cái ngồi dậy, nhìn xem tinh thần vô cùng phấn chấn Lục Nhân Giáp, chậm rãi thôn thôn nói, kỳ thật thân thể cũng không mệt mỏi, chẳng qua là cảm thấy trong nội tâm rất mệt mỏi. Lục Nhân Giáp trở lại bên bàn ngồi xuống, tráng kiện đùi hướng một bên trên mặt ghế một đáp, vừa cười vừa nói, mỏi mệt. Đoán chừng còn có cho ngươi càng mệt mỏi sự tình. A, lại xảy ra chuyện gì? Kiếm Tinh Vũ hỏi. Ừ. Lục Nhân Giáp thò tay vung ra, một đạo bạch quang xẹt qua, Kiếm Tinh Vũ một phát bắt được, là một phong thư. Thư này là Chu Vạn Trần gửi đến, nội dung bức thư đại khái ý tứ chính là nếu như Tử Kim Sơn Trang sự tình hoàn tất mà nói, vậy mau trở về thành Lạc Dương một chuyến, có đại sự thương lượng. Kiếm Tinh Vũ cau mày xem xong thư, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Lục Nhân Giáp, Lục Nhân Giáp bất đắc dĩ khoát tay áo, nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Bất quá ta đồ vật đã thu thập xong, bây giờ Trung Thu đã qua, chúng ta tại đây cũng không có việc gì rồi, không bằng trở về đi một chuyến. Còn có vô danh tin tức, lại để cho Chu Vạn Trần đi giúp chúng ta tìm hiểu một chút đi, con đường của hắn so với chúng ta muốn rộng rãi nhiều hơn. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, đơn giản thu thập thoáng một phát hành trang. Làm lại nhìn đến cái kia miếng âm dương cựu cực đan lúc, hơi sững sờ, năm đó phụ thân thì ra là vì vậy đồ vật, mới có thể tiếp nhận thiên tự nhiệm vụ, bây giờ coi như là vật quy nguyên chủ rồi. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp tìm được Vạn Liên cha con, cùng với cáo biệt. Nghe tới Kiếm Tinh Vũ muốn như vậy rời đi thời điểm, Vạn Liễu Nhi trong mắt hiện lên một tia thất lạc, bất quá rất nhanh đã bị thu liệm đứng lên. Vạn Liên chắp tay nói ra, quen biết chính là duyên phận. Nhị vị cũng nhiều hơn bảo trọng. Lão phu hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, cũng đưa cho nhị vị mấy câu, cái này giang hồ thực sự không phải là cái gì thánh địa, ngươi lửa ta gạt, lục đục với nhau đều là bình thường sự tình. Nhị vị tuổi còn trẻ liền có thể tại đây trên giang hồ có một phiến thiên địa, đúng là thiếu niên anh hùng. Bất quá nhất định kinh nghiệm không đủ khả năng, mong rằng ngày sau hành tẩu giang hồ, mọi sự cẩn thận. Không thể chủ quan. Nghe được Vạn Liên mà nói, Kiếm Tinh Vũ cũng là chắp tay, nói ra, thủ giáo. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, đối với Vạn Liên nói ra, Vạn tiền bối, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Vạn Liên nhẹ gật đầu, nói ra, Lục thiếu hiệp đao pháp, Kiếm thiếu hiệp khinh công. Quả nhiên là cho lão phu lớn lao kinh hỉ. Chỉ hy vọng lần sau gặp lại, nhị vị còn có thể một lần nữa cho ta một ít kinh hỉ. Đó là tự nhiên, ha ha sáu. Lục Nhân Giáp cười lớn nói. Thỉnh thoảng ánh mắt còn nghiêng mắt nhìn qua Vạn Liên sau lưng Vạn Liễu Nhi, bất qua chứng kiến Vạn Liễu Nhi giờ phút này ánh mắt tất cả Kiếm Tinh Vũ trên người, lập tức cũng là tự giễu cười, sau đó vung tay lên quay người mà đi. Kiếm Tinh Vũ cũng là chắp tay nói ra, Vạn tiền bối bảo trọng. Vạn cô nương bảo trọng. Kiếm Mô cáo tử. Cáo tử. Nhìn xem Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp hai người bóng lưng rời đi, Vạn Liên có thâm ý khác gật gật đầu, đối với một bên Vạn Liễu Nhi nói ra, Liễu Nhi, hai người kia tương lai tất nhiên thành châu báu. Chẳng qua là đến lúc đó hy vọng cùng chúng ta vẫn là bằng hữu mới tốt. Vạn Liễu Nhi có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua Vạn Liên. Ngay tại Vạn Liên cùng Vạn Liễu Nhi chuẩn bị xoay người lại thời điểm, Lục Nhân Giáp thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến, Liễu Nhi. Lần sau gặp mặt. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi yêu mến ta. Nghe được thanh âm này, Vạn Liêu Nhi lập tức sững sờ. Đón lấy chứng kiến bên cạnh vẻ mặt nụ cười Vạn Liên, khuôn mặt lập tức đỏ lên một vòng. Vạn Liên cười nói, Lục Nhân Giáp đối với ngươi thật đúng là tình chân ý thế ta.
con gái, Tình Vũ mặc dù tốt, nhưng lại chưa chắc là ngươi có thể khống chế được rồi. Vi phụ là người từng trải, khuyên ngươi một câu cùng với tìm một người mà mình yêu, không bằng tìm một người yêu mình.
Cha!
Vạn Liêu Nhi hờn dỗi một tiếng. Sau đó cùng tại cười ha ha Vạn Liên sau lưng, hướng về Tử Kim Sơn Trang bên trong đi đến. Quay về thành Lạc Dương trên đường, một chỗ hạp gốc. Lục Nhân Giáp trên đường đi từ trước đến nay kiếm Tinh Vũ lại nhải. Tinh Vũ, ta là không phải nói cuối cùng câu nói kia, vạn nhất lần sau gặp mặt, ta không có làm cho nhân gia yêu mến ta đây chẳng phải là mất mặt ném đi được rồi. Kiếm Tinh Vũ vừa cười vừa nói, ở người mình yêu trước mặt, coi như là đem mặt mất hết rồi, lại có cái gì?
Hắc!
Ta phát hiện ngươi mặc dù không có tiếp xúc qua cảm tình, có thể nói đi ra mà nói nhưng là rất có đạo lý. Một lần nữa cho nói một chút.
Lục Nhân Giáp rực dây đến.
Ngay tại Kiếm Tinh Vũ chuẩn bị há miệng lúc nói chuyện, một đạo trêu tức mà cười nhạt âm thanh truyền đến.
Ha ha sáu!
Nhị vị đi thật gấp a.
Chẳng lẽ là làm cái gì nhận không ra người sự tình phải không?
Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đột nhiên sững sờ, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước một cái trên sườn núi, chỉ thấy lúc này chỗ đó đang đứng hơn 10 cá nhân, cầm đầu hai cái bọn hắn nhận thức, đúng là Phi Hoàng Bảo Thượng Quan Mộ cùng Tái Bắc Giã Tăng Bất Liêu Hòa Thượng. Vừa rồi mở miệng nói chuyện đúng là Thượng Quan Mộ.
Kiếm Tinh Vũ con mắt có chút meo lại, thẳng tắp mà chằm chằm vào Thượng Quan Mộ.
Có ý tứ gì?
Theo Tử Kim Sơn Trang đi ra, các ngươi liền biến thành sơn tặc rồi.
Bắt đầu với cản đường cướp bóc hoạt động phải không?
Lục Nhân Giáp lạnh giọng hỏi.
Thượng Quan Mộ cũng không để ý tới Lục Nhân Giáp, chậm rãi nói ra, Vũ Lạc Vô Ảnh, Hàn Vũ Kiếm. Đây đều là giang hồ thất truyền đã lâu đồ vật, cũng là đã từng kiếm vũ lâu đồ vật.
Kiếm Tinh Vũ, một năm trước xuất hiện ở Tái Bắc Mạc Thành, đại náo rồi Triệu gia, giết chết Triệu gia nhị gia Triệu Hải, cuối cùng còn nghị Triệu gia trục xuất rồi Mạc Thành, thần bí giang hồ Tân Tú.
Lục Nhân Giáp, người giang hồ xưng Hoàng Kim Đao Khách.
Giang hồ bài hành bảng thứ 6 vị trí tuyệt thế cao thủ.
Không lâu tại các ngươi thành Lạc Dương đã diệt Trịnh gia tam huynh đệ mà thay vào đó, về sau xác nhập rồi đại thương nhân Chu Vạn Trần, xây dựng rồi một cái tên là Ẩn Kiếm Phủ thế lực mới. Tối hôm qua càng là phá hư quy củ, tranh đoạt Mạc Thành Triệu Thiên Âm Dương Cựu Cực Đan, C.
Hòn phế đi Triệu Thiên Võ Công.
Tuổi con trẻ, làm ra nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa đến, các ngươi thật đúng là làm cái này giang hồ là nhà ngươi phải không?
Kiếm Tinh Vũ ánh mắt ngưng tụ, thầm than Thượng Quan Mộ quả nhiên hảo thủ đoạn, thời gian ngắn như vậy sẽ đem chuyện của mình tra xét một cái rành mạch, bị người hiểu rõ tư vị, cũng không quá dễ chịu à.
Lục Nhân Giáp cười lạnh nói, hãy bất sàm luôn đi.
Muốn làm gì, tranh thủ thời gian nói.
Muốn đánh cứ đánh, đừng tưởng rằng học người ta cản đường cướp bóc, chúng ta phải ngoan ngoãn đưa lên bảng.
Nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi đã lên thiết bản.
Thượng Quan Mộ ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo, sâu kín nói, ba sự kiện.
Đệ nhất, giao ra Âm Dương Cựu Cực Đan.
Thứ hai, giao ra Hàn Vũ Kiếm cùng trên người của ngươi tất cả về đã từng kiếm vũ lâu đồ vật.
Đệ tam, nói với ta rõ ràng các ngươi cùng đã từng kiếm vũ lâu quan hệ.
Mẹ kiếp.
Ngươi nói ba sự kiện liền ba sự kiện.
Ta đây chẳng phải là rất không có mặt mũi.
Đại gia ta chỉ cho các ngươi hai con đường, chính mình lăn.
Còn là để ta làm thịt các ngươi.
Lục Nhân Giáp hùng hùng hổ hổ nói.
Bất Liêu Hòa Thượng cười lạnh nói, đừng tưởng rằng các ngươi võ công không tệ có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho các ngươi biết, cái này trong giang hồ võ công tại các ngươi phía trên có khối người.
Hãy bất sàm luôn đi. Các ngươi là cùng đi, vẫn là từng bước đến.
Đối mặt Lục Nhân Giáp như vậy thái độ, Thượng Quan Mộ sắc mặt cũng là dần dần âm lanh xuống, miệng quát, chưa thấy quan tài không rơi lệ.
Phong, Vũ, Lôi, Điện bốn vị trưởng lão, cái kia kiếm Tinh Vũ liền giao cho các ngươi.
Về phần cái này Hoàng Kim Đao Khách, khiến cho ta cùng Bất Liêu Hòa Thượng lãnh giáo một phen a.
Nói xong lời này, chỉ thấy theo Thượng Quan Mộ sau lưng đi ra bốn vị lão giả, bốn người niên kỷ tương tự, râu tóc bạc trắng. Đây chính là Phi Hoàng Bảo Phong Vũ Lôi Điện bốn vị trưởng lão, tại Phi Hoàng Bảo nội địa vị trí gần với Thượng Quan Hùng Vũ cái này bảo chủ.
Ngày đó, Thượng Quan Mộ cùng Kiếm Tinh Vũ tại sau cuộc tranh tài, chính là hoài nghi cái này Kiếm Tinh Vũ khinh công là năm đó Vũ Lạc Vô Ảnh, bởi vì tại Kiếm Tinh Vũ sử dụng khinh công trong, hắn cảm nhận được một tia năm đó kiếm vũ lâu trưởng sự Cửu Thiên hương vị. Vì vậy hắn suốt đêm dùng bồ câu đưa tin, đem tin tức hồi báo cho Thượng Quan Hùng Vũ.
Thượng Quan Hùng Vũ là được hạ lệnh mệnh phong Vũ Lôi Điện bốn vị trưởng lão đêm tối đi đến Tử Kim Sơn Trang, chính là vì bắt sống cái này Kiếm Tinh Vũ.
Bởi vì Phi Hoàng Bảo khoảng cách Tử Kim Sơn Trang không tính quá xa, bởi vậy chỉ dùng một ngày một đêm, phong Vũ Lôi Điện bốn người chính là chạy tới Tử Kim Sơn Trang, nhưng trở ngại Tử Kim Sơn Trang ở trong cao thủ đông đảo, bọn hắn mới quyết định tại Kiếm Tinh Vũ lúc rời đi trên đường động thủ.
Đúng lúc đụng phải năm đó cũng tham dự vây quét Kiếm Vũ lâu Bất Liêu Hòa Thượng,
thương nghị qua đi, càng phát ra cảm thấy việc này kỳ quặc, bởi vậy mới quyết định liên hợp nắm bắt cái này kiếm tinh vũ cùng lục nhân giáp. Về phần Bất Liêu Hòa Thượng điều kiện, rất đơn giản, chính là miếng âm dương cựu cực đan. Thượng Quan Mộ vì tạm thời lôi kéo Bất Liêu Hòa Thượng, bởi vậy cũng là trên miệng đáp ứng, về phần hắn trong lòng chân thật ý tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn đã biết. Phong Vũ Lôi Điện bốn người hợp luyện võ công tên là Thiên Âm Mê Trận, là một loại dựa vào tuyệt thế khinh công để hoàn thành một loại hợp kỹ. Hiện tại bốn người đều là rất ít đặt chân giang hồ ẩn sĩ cao thủ, bất quá tại đây bốn người lúc còn trẻ, cũng đều là phong vân một cõi nhân vật, mấy năm trước bị Thượng Quan Hùng Vũ khai quật, dùng hậu đãi đãi ngộ lôi kéo tiến vào Phi Hoàng Bảo, làm cái này địa vị cao cả trưởng lão. Đối mặt cái này bốn cái không xuất thế cao thủ, Kiếm Tinh Vũ tự nhiên không dám phất lờ, cẩn thận mà nhìn qua bốn người kia. Thượng Quan Mộ nhẹ nhàng cười cười, dẫn đầu theo trên sườn núi bay xuống, ngay sau đó chính là Bất Liêu Hòa Thượng cùng Phong Vũ Lôi Điện bốn vị trưởng lão. Bọn hắn đứng ở Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp trước mặt, hình thành vây kín xu thế. Lục Nhân Giáp đưa tay chậm rãi phóng tới Hoàng Kim Đao trôi đao phía trên, nhỏ giọng đối với Kiếm Tinh Vũ nói ra, "Tinh Vũ, lúc này có chút phiền toái. Bốn người kia ta nghe nói qua, thật lâu lúc trước liền giành trấn giang hồ, chẳng qua là về sau theo niên kỷ tăng lớn, đi ra chính là càng ngày càng ít. Nhưng võ công nhưng là lại đến càng tinh tiến. Ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận." Kiếm Tinh Vũ lơ đãng gật gật đầu, nói ra, "Yên tâm. Ngươi chiếu cố tốt chính mình là được rồi." Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, sắc mặt có chút dữ tợn nói, "Chỉ bằng bọn hắn? Hừ. Chờ ta đem bọn họ băm rồi, cứ tới đây giúp ngươi." Phong Vũ Lôi Điện lão đại Phong trưởng lão mở miệng nói ra, "Chúng ta không muốn động thủ, quyền cước không có mắt, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là phối hợp chúng ta tốt, miễn cho chịu nỗi đau đứt gần gãy xương." Kiếm Tinh Vũ cười cười, nói ra, "Ta theo sinh ra cũng không biết cái gì gọi là đau nhức. Hôm nay tại hạ cả gan thỉnh giáo." Nói xong, Kiếm Tinh Vũ một cái thả người đối với cái kia Phong Vũ Lôi Điện bốn người mà đi, bốn người nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ cũng dám chủ động ra tay, trong lòng cũng là sức sở, lập tức Phong trưởng lão hừ lạnh một câu, "Không biết điều." Chỉ thấy Phong Vũ Lôi Điện bốn vị trưởng lão nhanh chóng tách ra, rất nhanh liền đem Kiếm Tinh Vũ vây quanh ở trong đó, phản ứng này ngược lại là có chút lão luyện, đối với Kiếm Tinh Vũ tập kích, một chút cũng không có dáng vẻ kinh hoàng. Kiếm Tinh Vũ nắm đấm đã đến Phong trưởng lão trước mặt, chỉ thấy cái kia Phong trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một trưởng đánh ra, trực tiếp đón nhận Kiếm Tinh Vũ nắm đấm. Bành! Một tiếng trầm đục, Kiếm Tinh Vũ cùng Phong trưởng lão vừa chạm liền tách, Phong trưởng lão đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mà Kiếm Tinh Vũ nhưng là lui về sau hai bước. Còn không có đợi Kiếm Tinh Vũ hồi phục tinh thần, chỉ cảm thấy chính mình cái hót truyền đến một cỗ cảm giác mát, lập tức đem thân thể hướng một bên lướt đi, tràn ngập lực lượng hơn nữa không hề sức tưởng tượng mà một quyền thẳng tắp mà từ Kiếm Tinh Vũ bên người cọ qua, cái này nắm đấm còn mang theo một hồi tiếng xé gió. Ra quyền chính là kia sau lưng Lôi trưởng lão. Phong trưởng lão phiêu hốt như gió, luyện được một cái quỷ chữ. Vũ trưởng lão gào thét như mưa, luyện được một cái mật chữ. Lôi trưởng lão thế như bô lôi, luyện được một cái mãnh liệt chữ. Điện trưởng lão ra tay như điện, luyện được một cái nhanh chóng chữ. Tại đây bốn người vây công phía dưới, dù là Kiếm Tinh Vũ cũng không khỏi cảm thấy cẩn thận, như lâm vực sâu. Một cái không cẩn thận sẽ gặp bọn họ đạo. Một vòng công kích đến, Phong trưởng lão nhướng mày, trầm ung dung nói, "Ta xem nội lực của ngươi bất quá tại lục trọng tụ hải chi cảnh thiên cấp, liền thất trọng đều không có đạt tới, như vậy niên kỷ giống như này thành tựu tuy rằng cực kỳ thiên tài, nhưng ở chúng ta trước mặt nhưng là xa xa không đủ, ta lần nữa khuyên ngươi thúc thủ chịu trói đi. Không nên làm vây khôn thú chi đấu." Một bên Lục Nhân Giáp cùng Thượng Quan Mộ, Bất Liêu Hòa Thượng đều cảnh giác mà nhìn qua đối phương, nhưng lại đều quan tâm cuộc chiến bên này, vì vậy đều không có ra tay. Nghe được Phong trưởng lão mà nói, Lục Nhân Giáp nhướng mày, ở thời điểm này, Phong trưởng lão nói ra lời này, tuyệt đối là có chỗ căn cứ, hắn nói xa xa không đủ vậy thật là xa xa không đủ. Mà Thượng Quan Mộ cùng Bất Liêu Hòa Thượng ngược lại là liếc nhìn nhau, nụ cười trên mặt càng là không cần nói cũng biết. Nghe được Phong trưởng lão mà nói, Kiếm Tinh Vũ chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại trên mặt lộ ra gần như giữ tợn dáng tươi cười, cái kia nguyên bản đèn kịt hai mắt lại tại thời khắc này trở nên có chút mơ hồ đỏ lên đứng lên. Ngay tại Kiếm Tinh Vũ muốn động dùng kiếm vũ quyết thời điểm, một đạo hơi hàm trêu tức thanh âm tại trong hạp cốc rồi đột nhiên vang lên. "Các ngươi mau dừng tay. Mạng của hắn là của ta. Các ngươi không có tư cách lấy đi." 6. 12. Được cuộn vật bằng tờ vở chèn lết. Chương 62, đặc thù khách khanh. Đạo này thanh âm trực tiếp đã cắt đứt chuẩn bị một hồi ác chiến Kiếm Tinh Vũ cùng Phong Vũ Lôi Điện tứ lão. Nhao nhao quay đầu lại đi, chỉ thấy theo hạp cốc trên không, lướt xuống hai bóng người, một cái là công tử bộ dáng, một cái là mang trên mặt một cái thiết diện đầu đà. Kiếm Tinh Vũ liếc liền nhận ra người tới,
đúng là nữ giả nam trang Tiêu Tử Yên cùng nàng hộ vệ thiếp thân thiết diện đầu đà. Không khỏi nhướng mày, nghĩ thầm nàng làm sao tới rồi. Lục Nhân Giáp cũng nhìn thấy Tiêu Tử Yên cùng thiết diện đầu đà, lập tức mặt mày hớn hở, thiết diện đầu đà công phu hắn là bái kiến, cùng chính mình so cũng là không kém bao nhiêu, cái kia Tiêu Tử Yên càng là Tử Kim Sơn trang đại tiểu thư, đối phó người khác thủ đoạn nhất định còn nhiều. Bây giờ đã có hai vị này gia nhập, cái kia thế cục có thể to lắm không giống với lúc trước. Thượng quan Mộ bái kiến Tiêu Tử Yên, hơn nữa cảm giác bên cạnh hắn thiết diện đầu đà không đơn giản, vì vậy chắp tay hỏi, xin hỏi các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Vì sao được một đòi hai, lại mà ba ra tay trợ giúp hắn? Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là mạng của hắn là của ta. Các ngươi không có tư cách đụng hắn. Tiêu Tử Yên bất cần đời nói. Trong tay còn vuốt vuốt chính mình quạt xếp, tựa hồ căn bản cũng không có ý thức được thế cục khẩn trương. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, lớn tiếng nói, không sai không sai, mệnh là hắn. Trừ hắn ra bên ngoài, các ngươi ai cũng không thể tổn thương huynh đệ ta nửa sợi tóc gáy. Hừ. Tiêu Tử Yên hướng về phía Lục Nhân Giáp hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là rất không ưa thích Lục Nhân Giáp cười đùa tí tửng. Thượng quan Mộ hỏi do, xin hỏi các hạ là không phải cùng cái này Kiếm Tinh Vũ từng có quan hệ. Tiêu Tử Yên vốn là hung dữ nhìn thoáng qua Kiếm Tinh Vũ, sau đó lông mày nhướng lên, cười đối Thượng quan Mộ nói ra, há lại chỉ có từng đó là đụng chạm, quả thực chính là thâm cửu đại hận. Lục Nhân Giáp vội vàng chen miệng nói, là không đội trời chung cửu nhân. Người câm miệng cho ta. Mập mạp chết bẩm. Tiêu Tử Yên tức giận mắng. Lục Nhân Giáp cười thẻ lưỡi, không nói thêm gì nữa. Kiếm Tinh Vũ nhìn xem Tiêu Tử Yên, sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Bộ dạng này muốn nói lại thôi biểu lộ, lại để cho Tiêu Tử Yên không khỏi cảm thấy trong lòng một hồi thoải mái. Thượng quan Mộ cười nói, a, nguyên lai cái này như vậy, ha ha sáu. Đó là đã hiểu lầm, tiểu tử này cầm đồ đạc của chúng ta cũng là muốn trở về. Bất quá tiểu tử này võ công không tệ, chỉ sợ các hạ ngươi khó có thể chế ngự hắn. Không bằng như vậy, chúng ta giúp ngươi chế ngự hắn, cầm lại đồ đạc của chúng ta, sẽ đem người giao cho ngươi xử trí thế nào? Như vậy a? Ta đây nghĩ thoáng một phát tốt rồi sáu. Tiêu Tử Yên nói xong còn ra vẻ suy nghĩ mà do dự. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Nhân Giáp có thể nóng nảy, bệ bộn hô, đừng a, đừng a. Không phải mới vừa còn nói người khác không thể động đến hắn ư? Như thế nào hiện tại ngươi lại do dự a? Bất Liêu Hòa Thượng lớn tiếng quát lớn, ngươi tên mập mạp chết bầm này. Câm miệng cho ta. Lục Nhân Giáp lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, Hòa Thượng, đừng nóng nổi, ta lập tức thu thập ngươi. Tiêu Tử Yên vòng quanh Kiếm Tinh Vũ vòng vo vài vòng, vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn Kiếm Tinh Vũ, hỏi, khốn kiếp, ngươi cũng có bị người khi dễ thời điểm. Đáng đời. Kiếm Tinh Vũ há to miệng, tựa hồ nghĩ giải thích cái gì, bất quá cuối cùng khe khẽ thở dài, nói ra, Tiêu Cô Sáu. Tiêu công tử ngươi tranh thủ thời gian quyết định đi. Tại hạ nhất định phụng bồi đến cùng là được. Chứng kiến Kiếm Tinh Vũ cái này không tiêu ngạo không xiểm định mà thái độ, Tiêu Tử Yên lập tức cảm thấy không thú vị, hầm hừ mà đi ra. Thượng quan Mộ hỏi, các hạ đã nghĩ kỹ chưa? Tiêu Tử Yên nhẹ gật đầu, nói ra, nghĩ kỹ, các ngươi có thể rời đi. Cái gì? Bất Liêu Hòa Thượng lớn tiếng nói. Phong trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, cùng cái này tiểu nữ hoa đấu cái gì miệng, nếu như bọn hắn dám nhúng tay, cùng nhau giết chính là. Lão Phu cũng không nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi tại đây kéo đông kéo tây. Nghe được phong trưởng lão mà nói, thiết diện đầu đà một cỗ mênh mông sát ý lập tức đánh út lại, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, không cần biết ngươi là ai, nói chuyện lúc trước tốt nhất hiểu rõ ràng. Trước mặt ngươi người không phải ngươi phi hoàng bảo đắc tội nổi. Phong trưởng lão nghe nói như thế, biến sắc, hồi lâu không người nào dám cùng hắn gọi nhịp như vậy rồi. Hừ, lão phu cũng muốn nhìn xem các ngươi có vài phần bản sự. Phong trưởng lão nói xong cũng vận chuyển nội lực, một thân áo xám không gió mà bay, khí thế bức người. Phong trưởng lão. Chầm đã. Thượng quan Mộ vội vàng hô, hay là trước hỏi rõ ràng tốt. Thượng quan Mộ không hổ là thượng quan hùng vũ người ngươi tín nhiệm nhất, làm việc chính là hết sức cẩn thận, hắn biết rõ Kiếm Tinh Vũ tuy trọng yếu, nhưng là không có khả năng bởi vậy cho phi hoàng bảo trêu chọc phiền toái không cần thiết, nếu như vừa rồi thiết diện đầu đà không nói câu nói kia khá tốt, có thể nếu như nói, vậy nói rõ trước mắt cái này thần bí công tử tất nhiên bối cảnh bất phàm. Không chuẩn đúng như thiết diện đầu đà theo như lời chính là cái không chọc nội chủ. Ôm thả rằng tin là có, không thể tin là không thái độ, thượng quan Mộ quyết định hay là trước lên tiếng hỏi thì tốt hơn. Hừ. Phong trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quay người đi về hướng một bên, những thứ khác ba cái trưởng lão cũng vội vàng đi theo. Thượng quan Mộ trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, sau đó đối với Tiêu Tử Yên chắp tay nói, không biết các hạ là người phương nào. Lục Nhân Giáp thấy thế đoạt lời nói đạo hắn họ Tiêu, ngươi nói là người phương nào. Tiêu. Thượng quan Mộ nhướng mày.
trong đầu cố gắng suy tư về trên giang hồ họ Tiêu thế lực lớn, nghĩ tới nghĩ lui đều không có đầu mối. Ngay tại hắn chuẩn bị buông tha thời điểm, đột nhiên trong đầu một cái ý niệm trong đầu bay nhanh hiện lên hắn họ Tiêu, nơi đây khoảng cách Tử Kim Sơn Trang cũng không xa, Tiêu. Tử Kim Sơn Trang. Chẳng lẽ là Tử Kim Sơn Trang Tiêu gia? Nghĩ đến đây, thượng quan Mộ trên nót lập tức chạy xuống một đạo mồ hôi lạnh, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi thế nhưng là cái kia Tử Kim Sơn Trang Tiêu gia chi nhân? Ha ha sáu. Có thể đem ngươi phi hoàng bảo không để vào mắt, trên giang hồ ngoại trừ Tử Kim Sơn Trang Tiêu gia, còn có cái nào Tiêu gia? Lục Nhân Giáp lớn tiếng nói. Tiêu Tử Yên tức giận trừng mắt nhìn Lục Nhân Giáp liếc, nàng nguyên bản còn không muốn thân phận công bố ra. Xác nhận đúng là Tử Kim Sơn Trang Tiêu gia, thượng quan Mộ âm thầm may mắn cũng may không có tùy tiện động thủ, cái này Tử Kim Sơn Trang là phi hoàng bảo tuyệt đối không thể đắc tội. Hơn nữa hôm nay một khi thực đánh nhau, chẳng biết hiệu chết về tay ai vẫn thật là nói không tốt. Gió này hiểm, không có khả năng bước lên. Kiếm Tinh Vũ nhìn xem thượng quan Mộ, lạnh giọng nói ra, hôm nay cùng Tử Kim Sơn Trang không quan hệ, muốn ra tay cũng nhanh chút ít ta. Bất Liêu Hòa Thượng nghe được Tử Kim Sơn Trang mấy chữ sau, cũng là không có lại nói tiếp, Tử Kim Sơn Trang trên giang hồ thần bí vị trí, là không có có mấy người dám can đảm khiêu chiến. Thượng quan Mộ do dự một chút, sau đó vốn là đối với Tiêu Tử Yên chắp tay, nói ra, bảo chủ tại ta đi ra lúc trước, cố ý phân phó tại hạ cho Tử Kim Sơn Trang Tiêu gia vấn an. Nếu như tiểu tử này là Tử Kim Sơn Trang địch nhân, cái kia tại hạ sẽ không múa dịu qua mắt thợ rồi. Nhưng nếu như Tử Kim Sơn Trang có cần, ta đây phi hoàng bảo tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Tiêu Tử Yên lơ đãng gật gật đầu, không nói gì. Sau đó thượng quan Mộ mắt lạnh nhìn Kiếm Tinh Vũ, nói ra, hôm nay ta cho Tử Kim Sơn Trang mặt mũi, tiếp theo, ngươi nhất định không có vận tốt như vậy. Tùy thời xin đợi. Kiếm Tinh Vũ không nhanh không chậm nói. Hừ. Đi. Thượng quan Mộ hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn người rời đi nơi đây. Phong Vũ Lôi Điện bốn vị trưởng lão cũng là thật sâu nhìn thoáng qua Kiếm Tinh Vũ, tựa hồ là đều muốn nhớ kỹ gương mặt này, sau đó phất tay háo ly khai. Đợi những người này đi rồi, Kiếm Tinh Vũ mới thoáng buông cảnh giác. Đối với Tiêu Tử Yên chắp tay nói ra, đa tạ Tiêu cô nương trưởng nghĩa tương trợ. Ta cũng không giúp ngươi. Mạng của ngươi là của ta, ta còn chưa nghĩ ra cho ngươi chết như thế nào đâu. Tiêu Tử Yên từ chối nói. Đối với cái này Kiếm Tinh Vũ cũng không thèm để ý, chẳng qua là cười cười. Sau đó ôm quyền đối với đằng sau Thiết Diện Đầu Đà chắp tay, nói ra, Thiết Diện huynh. Đa tạ. Thiết Diện Đầu Đà cũng là khẽ không người, báo cho biết thoáng một phát. Cái gì Thiết Diện huynh, người ta không có tên đấy sao? Tiêu Tử Yên nói ra. Ngậy. Bị Tiêu Tử Yên cái này không có việc gì tìm việc vừa nói, Kiếm Tinh Vũ cũng là sửng sốt một chút. Lục Nhân Giáp cười đi tới, nói ra, không sai không sai, quen biết một hồi, còn không biết vị này Thiết Diện huynh đệ tục danh. Thật sự là không nên. Thiết Diện Đầu Đà mỉm cười, nói ra, tại hạ Độc Cô Mạch. Độc Cô Mạch, đó là một tên rất hay. Kiếm Tinh Vũ thở dài. Mà một bên Lục Nhân Giáp thì là mọc ra miệng rộng, một bộ kinh ngạc bộ dáng, dùng tay chỉ Độc Cô Mạch, cả buổi nói không ra lời. Ngươi sáu. Ngươi chính là Độc Cô Mạch. Phong Lưu Phong Khoáng, Mạo Tái Phan An, Ngọc Diện Lang Quân Độc Cô Mạch. Đối mặt Lục Nhân Giáp kinh ngạc, Kiếm Tinh Vũ cũng là một hồi hiếu kỳ, hỏi, ngươi ở nói cái gì? Độc Cô Mạch cười cười, nói ra, cái kia đều là trước đây thật lâu sự tình. Bây giờ ta là Thiết Diện Đầu Đà Độc Cô Mạch, mà không lại là cái gì Ngọc Diện Lang Quân rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kiếm Tinh Vũ hỏi vội. Lục Nhân Giáp nuốt nước bọt, nói ra, 5 năm lúc trước, danh chấn giang hồ Ngọc Diện Lang Quân Độc Cô Mạch, là trên giang hồ luyện võ kỳ tài, khi đó ta còn là cái không biết tên tiểu nhân vật, Độc Cô Mạch đại danh đã là như sấm bên tai rồi. Truyền thuyết Độc Cô Mạch lớn lên cực kỳ tuấn tú, mạo tái phan an. Một thân võ công cũng là sâu không lường được, tên nổi nhất thời. Chẳng qua là về sau không biết nguyên nhân gì, đột nhiên tiêu thanh diệt tích tại giang hồ, rất nhiều người đều cho là hắn đã chết. Chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi cũng tại Tử Kim Sơn Trang. Như thế nào, sáu. Độc Cô Mạch có chút cảm khái cười cười, làm như nhớ lại chuyện cũ, không nói gì. Mà một bên Tiêu Tử Yên chậm rãi nói ra, 5 năm lúc trước, Độc Cô Mạch hoàn toàn chính xác ra một ít tình huống, tâm cao khí ngạo, đắc tội không nên đắc tội người. Bị người dùng bàn ủi bị phỏng hư mất anh tuấn mặt. Đem hắn trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhốt tại một cái vực sâu không đáy ở bên trong, về sau hắn may mắn trốn thoát, một đường bị người đuổi giết, nhờ có cha ta cứu được hắn. Cho hắn lần thứ 2 tánh mạng, còn thay hắn giải quyết xong cựu gia đuổi giết. Hắn vì báo ân, nguyện ý một đời một thế thuần phục ta Tiêu gia, vì vậy cha đưa hắn ban cho ta làm hộ vệ thiết thân. Độc Cô Mạch đột nhiên cười cười, nói ra, như không phải Tiêu trang chủ, ta sẽ không sống tới ngày nay. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp nghe xong đoạn này tự thuật, cũng là trong lòng thổn thức không thôi. Cái này là giang hồ, ngày hôm qua ngươi còn nở mày nở mặt bị người truy phủng, hôm nay thì có thể bị người tra tấn người quỷ không giống, mặc người trà đạp. Không có ai có thể vĩnh bảo bất bại địa vị, dù cho võ công của ngươi cho dù tốt cũng nhịn không được ám toán cùng đánh lén. Cái này là giang hồ, ngươi lửa ta gạt, tranh đấu gay gắt giang hồ. Kiếm Tinh Vũ ho nhẹ một tiếng, nói ra, có lẽ chính là người đều có số A. Bây giờ Độc Cô Huynh ngươi coi như là đã có cuộc sống mới, là chuyện tốt một kiện. Sau đó quay người đối với Tiêu Tử Yên, Tiêu Cô Nương, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi A? Ta chỉ phải không nghĩ đứng ở Tử Kim Sơn Trang ở bên trong như vậy không thú vị, đi ra ngoài vui đùa một chút. Tiêu Tử Yên không quan tâm nói. Lục Nhân Giáp nghe xong thẻ lưỡi, nói ra, Tiêu Cô Nương thật sự là lưng tựa đại thụ tốt hóng mắt ta, ngươi xem chúng ta, muốn chơi cũng không có cơ hội đi chơi. Các ngươi. A, đúng rồi. Ta nghe nói các ngươi tại Thành Lạc Dương xây xong một thứ tên là Ẩn Kiếm Phủ thế lực đúng hay không? Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật không coi vào đâu thế lực, chỉ là một cái nương thân chỗ mà thôi. Tiêu Tử Yên phảng phất thoáng cái hứng thú, nói ra, tốt lắm, ta hãy cùng các ngươi quay về Ẩn Kiếm Phủ, với các ngươi chơi, thế nào? Lục Nhân Giáp cao mày nói ra, ta nói đại tiểu thư, chúng ta Ẩn Kiếm Phủ có cái gì tốt đùa, chính thức định đứng lên theo chúng ta hai người, mặt khác chính là một đám hạ nhân, sau đó sẽ không có. Tiêu Tử Yên cười to nói, lúc này mới có ý tứ, ta và các ngươi cùng một chỗ phát triển Ẩn Kiếm Phủ, làm cho ta cha nhìn xem, ta cũng là có thể làm ra một phen sự tình đến. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi chơi với ta, ta liền tạm thời buông tha các ngươi, dị vãng ân oán liền tạm thời buông. Thiết Diện, ngươi nói thế nào? Độc Cô Mạch cười cười, sau đó đối Tiêu Tử Yên nói ra, vô luận tiểu thư muốn đi cái đó, ta đều nhất định đồng ý. Chỉ cần không nguy hiểm cho tiểu thư an toàn là tốt rồi. Sau đó Độc Cô Mạch quay người đối với Kiếm Tinh Vũ nói ra, về sau quản ta là Thiết Diện là được rồi, Độc Cô Mạch đã sớm chết rồi. Ta cũng không muốn lại cùng đi qua có bất kỳ liên quan. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp chậm rãi nhẹ gật đầu. Tiêu Tử Yên vũ Kiếm Tinh Vũ bả vai, lớn tiếng nói, yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi lão đại tên tuổi, ta làm khách khanh trưởng lão là được rồi. Lục Nhân Giáp ngẩng lên đầu to nói ra, Tử Kim Sơn Trang đại tiểu thư cho chúng ta làm khách khanh trưởng lão, Tinh Vũ, cái này chúng ta Ẩn Kiếm Phủ có thể phát đạt. Lan. Kiếm Tinh Vũ một cước đá vào Lục Nhân Giáp trên mông đít. Lục Nhân Giáp vội vàng trốn đến một bên hắc hắc cười ngây ngô. Tiêu Tử Yên thì là ở một bên vui cười khanh khách cười không ngừng. Kiếm Tinh Vũ đối Tiêu Tử Yên nghiêm mặt nói ra, đi theo chúng ta có thể, nhưng là một khi có bất kỳ nguy hiểm, ngươi phải lập tức rời đi. Nếu không, ta Ẩn Kiếm Phủ sẽ không thu ngươi. Chứng kiến Kiếm Tinh Vũ vẻ mặt nghiêm túc, không biết sao, Tiêu Tử Yên ngược lại cảm thấy đáy lòng có một tia tình cảm ấm áp, hơn nữa nàng tựa hồ rất ưa thích loại cảm giác này, vì vậy thần kỳ mà không có tranh luận phản bác, mà là nhu thuận gật gật đầu, một đôi ngập nước mắt to thẳng tắp mà nhìn Kiếm Tinh Vũ. Đối mặt đột nhiên trở nên nhu thuận Tiêu Tử Yên, Kiếm Tinh Vũ cũng là sững sờ. Sau đó không tự chủ chằm chằm vào Tiêu Tử Yên con mắt, cùng nàng đối mặt đứng lên, đón lấy tim đập tựa hồ có chút gia tốc sáu. Khục khục. Ta nói, Chu Vạn Trần còn vội vã tìm chúng ta đâu, ta xem ta có phải hay không sau này trở về lại từ từ xem a. Lục Nhân Giáp thanh âm lỗi thời mà vang lên. Nghe nói như thế, Tiêu Tử Yên trên mặt lập tức hiện hiện một vòng đỏ ửng, sau đó hất đầu, đối với Lục Nhân Giáp nói ra, nói cái gì đó mập mạp chết bẩm. Muốn chết. Lục Nhân Giáp cười ha hả về phía lấy xa xa chạy ra ngoài, Kiếm Tinh Vũ cũng là thoáng thu thập thoáng một phát vừa rồi không bình tĩnh nội tâm, sau đó hướng về Lục Nhân Giáp chạy phương hướng đi đến. Đi thôi. Thành Lạc Dương còn có chuyện trọng yếu. Ngươi cái này khách khanh trưởng lão nên tích cực một chút. Tiêu Tử Yên lật ra một cái liếc mắt, đem trong tay cây quạt vừa thu lại, sau đó tức giận theo sát rồi đi lên, Thiết Diện đầu đà cũng là cười lắc đầu. Một đoàn người, cười cười nói nói về phía lấy Thành Lạc Dương phương hướng mà đi. Mà ở Thành Lạc Dương, Chu Vạn Trần thế nhưng là sắp vội muốn chết. Bởi vì, Ẩn Kiếm Phủ có đại sự xảy ra. 6. 12. Được cuốn vật bằng tờ tờ vở chèn lết. Chương 63, trở lại Lạc Dương. Dùng gần một tháng thời gian, Kiếm Tinh Vũ một đoàn người mới chạy trở về Thành Lạc Dương trong. Vừa về tới Thành Lạc Dương, liên Ẩn Kiếm Phủ đều không có chú ý được trở về, liền trực tiếp đuổi chạy Chu Phủ mà đi. Chu Phủ, tụ hiền đường bên trong, Chu Vạn Trần cùng Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp đám người ngồi đối diện nhau. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ, Chu Vạn Trần trong lòng cũng là hết sức cao hứng, dù sao phán lâu như vậy, xem như trông mong đã trở về. Kiếm Tinh Vũ đem Chu Vạn Trần cùng Tiêu Tử Yên giúp nhau giới thiệu một chút, chỉ nói Tiêu Tử Yên là Ẩn Kiếm Phủ mời tới khách khanh trưởng lão, không có vạch trần Tiêu Tử Yên thân phận. Tuy rằng Tiêu Tử Yên là nữ giả nam trang, vốn lấy Chu Vạn Trần nhãn lực, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chỉ là không có nói cái gì mà thôi. Hắn biết rõ, nếu như Kiếm Tinh Vũ muốn cho hắn biết rõ, cái kia tự nhiên sẽ tự nói với mình, mà bây giờ nếu như Kiếm Tinh Vũ cái gì cũng chưa nói, cái kia mình cũng không cần phải hỏi lại. Chẳng qua là dựa theo giới thiệu, gọi hắn là Tiêu công tử thuận tiện. Kiếm Tinh Vũ nhìn ra Chu Vạn Trần tâm sự nặng nề bộ dáng, nhẹ nói nói, Chu đại ca, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Lục Nhân Giáp cũng là dùng cái kia mắt nhỏ chăm chú mà chằm chằm vào Chu Vạn Trần, Tiêu Tử Yên cùng Thiết Diện Đầu Đạt thì là trên mặt vẻ tò mò. Chu Vạn Trần chậm rãi thả tay xuống bên trong chén trà, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, há miệng nói ra, Kiếm huynh đệ, chỉ sợ ngươi ẩn kiếm phủ cùng ta Chu phủ kết minh muốn sụp đổ rồi. Cái gì? Lục Nhân Giáp hoảng sợ nói, ta nói Chu lão gia, chớ không phải là ngươi muốn đổi ý phải không? Kiếm Tinh Vũ nhíu mày, nhìn xem Chu Vạn Trần nói ra, có gì khó xử, Chu đại ca ngươi cứ nói đừng ngại. Chu Vạn Trần cười khổ lắc đầu, nói ra, Lục huynh đệ ngươi không nên hiểu lầm, ta Chu Vạn Trần như thế nào nói chuyện không tính toán gì hết chi nhân, thực sự không phải là ta Chu phủ chi cố, mà là sáu. Mà là cái gì? Kiếm Tinh Vũ mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Mà là cái kia Phi Hoàng Bảo bán tiếng, không lâu muốn san bằng ẩn kiếm phủ, mà ta Chu phủ cũng là tất yếu quy thuận Phi Hoàng Bảo. Nếu không, sinh linh đồ thán. 3. Một tiếng giòn vang, Lục Nhân Giáp vô án, cười lạnh nói, hừ. Cái này Phi Hoàng Bảo thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Tự nhiên dám khi dễ đến Thành Lạc Dương đã đến. Hán Phi Hoàng Bảo tại Tây Nam Khu còn có chút tên tuổi, nhưng ở cái này Thành Lạc Dương, hắn còn không làm rõ nơi đây rốt cuộc là địa bàn của ai. Tiêu Tử Yên cau mày suy tư thoáng một phát, sau đó mở miệng nói ra, ngươi trước không nên xúc động như vậy, ta xem việc này chưa hẳn đơn giản như vậy. Ngươi nghĩ như thế nào? Kiếm Tinh Vũ hỏi hướng Tử Yên. Phi Hoàng Bảo tuy rằng mạnh mẽ nhưng hắn tuyệt đối không phải người ngu, Thượng Quan Hùng Vũ càng là một cái lao hồ ly, hắn nhất định nghĩ đến Thành Lạc Dương tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, nếu như lặn lội đường xa chỉ vì rồi tiêu diệt một cái vừa mới thành lập không lâu ẩn kiếm phủ mà nói, không khỏi có chút quá trò đùa rồi. Cho nên ta nghĩ, cái này Phi Hoàng Bảo có lẽ chỉ là một cái tên tuổi, mà trên thực tế làm việc đại đội nhân mã, có lẽ cách chúng ta không xa. Nghe được Tiêu Tử Yên mà nói, Chu Vạn Trần lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó cho đã mắt khâm phục mà nhìn Tiêu Tử Yên, nói ra, Tiêu công tử quả nhiên là tư duy nhanh nhẹn, một câu trong, đây chính là tại hạ kế tiếp muốn nói. Kiếm Tinh Vũ cũng nhìn thoáng qua Tiêu Tử Yên, đối với nàng cười cười. Nụ cười này trong ý tứ cũng có vẻ khâm phục chi ý, Tiêu Tử Yên chẳng qua là đối với Kiếm Tinh Vũ cười gật đầu một cái. Lục Nhân Giáp nói ra, ta nói Chu lão gia, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, tranh thủ thời gian nói đi. Chu Vạn Trần cười cười, nói ra, hảo hảo hảo. Ta nghĩ nói chính là, kỳ thật ngoại trừ Phi Hoàng Bảo bên ngoài, còn có một thế lực tham dự tiến đến. Mà cái thế lực này cách chúng ta cũng không xa. Khuynh Thành Các. Kiếm Tinh Vũ nói ra. Chu Vạn Trần chậm rãi nhẹ gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, nói ra, trải qua lần trước giao thủ, đã biết hai vị võ công tuyệt không phải hạng người bình thường, cho nên lần này bọn hắn nhất định là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa, ta rất không minh bạch vì cái gì Phi Hoàng Bảo muốn tham dự tiến đến. Chẳng lẽ cũng là vì ta Chu phủ vàng bạc phải không? Kiếm Tinh Vũ cười lạnh lắc đầu, đem tại Tử Kim Sơn trang chuyện đã xảy ra đại khái giảng thuật một lần, đương nhiên, trong đó liên quan đến Tiêu Tử Yên bộ phận đã bị Kiếm Tinh Vũ tự động không để ý đến đi qua. Nghe xong Kiếm Tinh Vũ giảng thuật, Chu Vạn Trần cũng là cau mày đau khổ suy tư. Chu Vạn Trần nói ra, nói như vậy, các ngươi đã tìm được cái kia Triệu Thiên, hơn nữa còn cướp đi Âm Dương Cửu Cực Đan, lại trời đưa đất đẩy làm sao mà cùng Phi Hoàng Bảo Thượng Quan Mộ đã xảy ra mâu thuẫn, lúc này mới khiến cho bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, rửa sạch trước hổ thẹn thuận tiện đoạt lại Âm Dương Cửu Cực Đan. Tiến tới muốn tiêu diệt ngươi ẩn kiếm phủ. Lục Nhân Giáp nghe nói như thế, vừa cười vừa nói, Chu lão gia, ngươi mới vừa nói đại thể đều đúng, chỉ có một chỗ không đúng. A, nơi nào nói sai rồi? Kính xin Lục huynh đệ chỉ rõ. Lục Nhân Giáp dừng ở Chu Vạn Trần, vừa cười vừa nói, một câu cuối cùng, không phải muốn vây quét ta ẩn kiếm phủ, mà là chúng ta ẩn kiếm phủ. Chu lão gia chớ không phải là nghĩ tại nơi này trong lúc mấu chốt cho chúng ta đến ve sầu thoát xác, thanh giả tự thanh a. Kiếm Tinh Vũ quát, Lục huynh, không nên nói lung tung. Lục Nhân Giáp cũng không thèm để ý. Như cũng là chằm chằm vào Chu lão gia vẻ mặt vui vẻ. Bất quá cái này trong lúc vui vẻ chất vấn chi ý đã là tình cảm bộc lộ trong lời nói rồi. Chu Vạn Trần phần phật thoáng một phát đứng dậy, đối với Kiếm Tinh Vũ nói ra, Kiếm huynh đệ, từ lúc ta Chu gia quyết định cùng ẩn kiếm phủ kết minh, ta sẽ đem chúng ta trở thành người một nhà, vừa rồi thật sự là miệng của ta lầm, nhưng ta tuyệt đối không có nhị tâm. Kiếm Tinh Vũ vội vàng đi qua, đỡ lấy Chu Vạn Trần cánh tay, nói ra, ta tự nhiên là tin tưởng Chu đại ca. Nếu như không có ngươi, nơi nào đến ẩn kiếm phủ? Ngươi vốn là ẩn kiếm phủ chủ nhân, ta như thế nào lại không tin còn ngươi? Tiêu Tử Yên thấy thế cũng là cười đi lên trước đến, đứng ở Kiếm Tinh Vũ cùng Chu Vạn Trần chính giữa, đối Chu Vạn Trần vừa cười vừa nói, đó là tên mập mạp chết bầm kia luôn luôn không che đậy miệng, Chu đại ca không cần chú ý, nếu như chúng ta đều là ẩn kiếm phủ người, cái kia chính là người một nhà không nói hai nhà lời nói, chúng ta bây giờ có lẽ cùng một chỗ thương lượng đối sách, tổng cộng nên đại địch mới là. Nghe được Tiêu Tử Yên mà nói, Chu Vạn Trần cười ha ha, nói ra, đó là, chứng kiến Trấn An ra rồi Chu Vạn Trần, Kiếm Tinh Vũ nhìn về phía Tiêu Tử Yên trong ánh mắt nhiều hơn một tia cảm kích. Mà Tiêu Tử Yên thì là nhẹ nhàng cười cười. Lục Nhân Giáp ngồi ở đằng sau, nhỏ giọng nói lầm bầm, phu sướng phụ tùy. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Lục Nhân Giáp như thỏ chạy giống như lập tức thoát ly cái ghế, thân thể mạnh mà hướng ra phía ngoài thoát ra 3 mét có thừa, lại nhìn cái kia nguyên bản ngồi cái ghế, giờ phút này đã vỡ thành mấy khối, mà ở những thứ này mảnh vỡ phía trên, Kiếm Tinh Vũ chân còn không có hoàn toàn thu hồi đi. Lục Nhân Giáp nhìn xem tràng diện này, thở dài một cái, sau đó đối với Kiếm Tinh Vũ hô, Tinh Vũ, ngươi muốn giết người à? Khá tốt ta trốn nhanh hơn. Kiếm Tinh Vũ cơ cơ còn nâng tại không trung chân, khoan thai nói, vậy ngươi cần phải để cao cảnh giác rồi, tốt nhất mỗi lần đều có thể nhanh như vậy chạy đi. Lục Nhân Giáp con mắt mở vô cùng lớn, một bộ kinh ngạc bộ dạng. Hừ, cho ngươi lại nói lung tung. Kiếm Tinh Vũ thu hồi chân, hừ lạnh nói. Tiêu Tử Yên thì là giận dữ nhìn Lục Nhân Giáp liếc, không nói thêm gì nữa. Một bên Chu Vạn Trần thấy thế, thì là ha ha cười cười, cũng không nói gì thêm nữa. Theo Chu Phủ đi ra, Kiếm Tinh Vũ liền mang theo Lục Nhân Giáp đám người chạy về ẩn kiếm phủ. Mới vừa đi tới ẩn kiếm phủ đại môn, đã bị canh cổng một cái đại hán cho ngăn lại. Đứng lại! Đây không phải các ngươi nên đến địa phương. Đi nhanh lên! Đại hán lạnh giọng nói ra. Kiếm Tinh Vũ thầm thở dài nói thật vất vả về nhà một chuyến, lại bị người một nhà cho ngăn ở rồi bên ngoài. Hơn nữa nhìn cái này mấy cái hộ vệ đều là trước kia chưa từng gặp qua, chắc là cái kia Hoành Tam an bài. Kiếm Tinh Vũ cười hỏi, nơi này là địa phương nào? Đại hán kia liếc qua Kiếm Tinh Vũ, dùng ngón tay rồi chỉ trên cửa bảng hiệu, nói ra, lớn như vậy chữ viết ở đằng kia nhìn không thấy. Nơi này là ẩn kiếm phủ. Lục Nhân Giáp vừa cười vừa nói, vậy làm phiền vị huynh đệ kia đi thông báo một tiếng, đã nói chúng ta tìm ẩn kiếm phủ chủ tử Kiếm Tinh Vũ. Những thứ này hạ nhân cũng biết ẩn kiếm phủ chủ tử là Kiếm Tinh Vũ, nhưng cho tới bây giờ không ai bái kiến Kiếm Tinh Vũ, bởi vậy không nhận ra người trước mắt. Chúng ta phủ chủ là ngươi muốn gặp có thể gặp đấy sao? Nói cho các ngươi biết, đừng làm rộn sự tình. Bằng không đợi sẽ để cho các ngươi cầu xin tha thứ cũng không kịp. Đại hán nói ra. Kiếm Tinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chính là Kiếm Tinh Vũ. Đại hán kia nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, cười lạnh nói, ngươi là Kiếm Tinh Vũ. Con mẹ nó chứ còn Lục Nhân Giáp đâu. Cút cút cút, đừng tại đây náo sự. Nghe đại hán nói như vậy, chung quanh thủ vệ đám bọn họ đều là một hồi cười vang. Lục Nhân Giáp có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nói ra, cái này còn có cái ta. Mấu chốt nhất chính là, ta nào có xấu như vậy a? Tiêu Tử Yên cười nói, kiếm phủ chủ, ngươi thật là hủy phong a. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy thậm chí ngay cả chính nhà mình đại môn còn không thể nào vào được phủ chủ. Ha ha, thật sự là thụ giáo. Nói xong còn càng cười càng lợi hại. Tựa hồ là đã nghe được chỗ cửa lớn ồn ào, Hoành Tam mang theo mấy người theo ẩn kiếm phủ cất bước đi ra, quát lớn, chuyện gì xảy ra? Ai lớn như vậy gan chó, dám ở ta ẩn kiếm phủ cửa ra vào nháo sự? Tam gia. Nhìn thấy Hoành Tam, mấy cái thủ vệ đại hán nhao nhao hành lễ. Một cái trong đó đại hán còn dùng tay chỉ đứng ở cửa Kiếm Tinh Vũ đám người. Hoành Tam theo tên kia đại hán ngón tay nhìn sang. Hoành Tam gia, đã lâu không gặp a. Lục Nhân Giáp bất âm bất dương nói. Hoành Tam nhìn về phía đến Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Tinh Vũ sau, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đi về hướng đến đây, nói ra, phủ chủ, Lục gia, các ngài đã trở về. Nói xong Hoành Tam vội vàng quỳ một chân trên đất, đối với Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp thi lễ nói, Hoành Tam, cung nên phủ chủ hồi phủ, cung nên Lục gia hồi phủ. Lục Nhân Giáp thò tay nâng dậy Hoành Tam, nói ra, không tệ, đem trong phủ thu thập không sai. Ta nhớ được chúng ta đi thời điểm, cái này miệng còn không người thủ vệ a. Rất tốt. Rất tốt. Nói xong miệng rộng một phát, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Hoành Tam vội vàng lên tiếng nói là. Tiêu Tử Yên ở một bên nói ra, các ngươi phủ chủ vừa rồi thiếu chút nữa liền cửa cũng không có đi vào. Hoành Tam nghe xong, vội vàng nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ cũng không có tức giận, lúc này mới hơi chút yên tâm, sau đó xoay tay lại đối với cái kia thủ vệ đại hán liềm là một cái tát, trong miệng mắng to, không có mắt đổ vật. Chủ tử đã trở về ngươi lại vẫn dám chống đỡ không cho vào đến. Cái kia mấy thủ vệ lúc này cũng là hoảng hồn, vội vàng đối với Kiếm Tinh Vũ đã bái xuống dưới. Kiếm Tinh Vũ thỏ tay chặn lại nói, được rồi. Bọn hắn lại không thấy qua chúng ta, có cái gì sai. Chẳng qua là cái này ẩn kiếm phủ chừng nào thì bắt đầu học ý thế hiếp người rồi. Nếu như ta chỉ là một cái đến viếng thăm khách nhân, chẳng phải là muốn bị cái này thủ vệ lôi đi vào đánh đập một trận. Như vậy không được, ẩn kiếm phủ không có khả năng có cái này xấu tật xấu. Hoành Tam vội vàng đồng ý, đối với Kiếm Tinh Vũ cam đoan nói, phủ chủ, ta đây cũng là vì phòng ngừa một ít không có việc gì tìm việc người đến thăm gây chuyện, bất quá ta lập tức liền điều chỉnh, lập tức. Kiếm Tinh Vũ cũng không nói gì thêm nữa, nhẹ gật đầu, dạo bước hướng về ẩn kiếm phủ bên trong đi đến. Lục Nhân Giáp cười vỗ vỗ Hoành Tam bả vai, sau đó cùng lấy Kiếm Tinh Vũ đi vào, vừa đi còn một bên cùng Tiêu Tử Yên nói, Tiêu công tử, thế nào? Lần đầu đến chúng ta ẩn kiếm phủ, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Tiêu Tử Yên vừa cười vừa nói, thực nhìn không ra, hai người các ngươi còn có như vậy một phần gia nghiệp. Ta vốn cho là các ngươi chẳng qua là lãng tích thiên nhai người giang hồ đâu. Kiếm Tinh Vũ vừa cười vừa nói, chúng ta vốn là người giang hồ, nơi đây bất quá là cái chốn nương thân. Đương nhiên vẫn là có nó giá trị tồn tại. Ta đã sớm nhất định không có khả năng làm một cái tiêu diêu tự tại độc hành hiệp rồi. Nói ra cái này Kiếm Tinh Vũ ngữ khí đã có vẻ cô đơn. Bởi vì hắn nhớ tới chính mình thân phụ huyết hải thâm cửu, khôi phục kiếm vũ lâu trách nhiệm. Vì cái gì? Tiêu Tử Yên tò mò hỏi. Kiếm Tinh Vũ quay người nhìn xem Tiêu Tử Yên, chậm rãi nói ra, một câu hai câu nói không rõ ràng, chờ thời cơ chín muồi rồi, ta lại chậm rãi nói cho ngươi biết. Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ trực tiếp tự hướng về ẩn kiếm phủ ở chỗ sâu trong đi đến. Vậy lúc nào thì thành thục a? Tiêu Tử Yên không cam lòng mà truy vấn. Lục Nhân Giáp lách mình đứng ở Tiêu Tử Yên trước mặt. Chặn nàng đuổi theo Kiếm Tinh Vũ phương hướng, vừa cười vừa nói, có lẽ rất nhanh, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không. Tóm lại ngươi cũng đừng có lại truy vấn Tinh Vũ rồi, đây là hắn chuyện thương tâm. Nói xong, Lục Nhân Giáp cũng loạn choạng thân thể rời đi. Chuyện thương tâm. Tiêu Tử Yên tự nhủ nói ra. Trong mắt hào quang lúc sáng lúc tối, không biết suy nghĩ cái gì, mà sau lưng thiết diện đầu đạt thì là dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, tựa hồ đang tự hỏi mấy thứ gì đó. 12. Được cồn vật bằng tờ tờ vờ chèn lết. Chương 64, thương nghị đối sách. Trở lại ẩn kiếm phủ, ngày hôm đó cũng không có thương nghị cái gì, Kiếm Tinh Vũ đám người nghỉ ngơi một đêm, đoạn đường này đi cũng không an ổn, mấy người thần kinh một mực căng thẳng, bây giờ trở lại ẩn kiếm phủ, tự nhiên có thể thả lỏng ra rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, Vạn Kiếm Đường. Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp, Tiêu Tử Yên, thiết diện đầu đà phân chỗ ngồi mà ngồi, mà ở trong hành lang. Hoành gia tam huynh đệ tức thì đứng ở chính giữa. Hoành Tam nói ra, phủ chủ, từ lúc ngài cùng Lục gia đi rồi mấy tháng, ẩn kiếm phủ đã bị chúng ta mở rộng đã đến trên dưới 100 hơn người, đương nhiên cái này cũng không tính toán hạ nhân bọn nha hoàn. Những người này có rất nhiều tiểu đích mời đến mà đến, bất quá đại bộ phận là mộ danh mà đến. Tiêu Tử Yên lông mày nhướng lên, có chút hăng hái mà hỏi thăm, mộ danh. Nhìn không ra kiếm phủ chủ ngươi còn có lớn như vậy danh khí a. Đối mặt với có chút trêu tức mà nghi vấn. Kiếm Tinh Vũ cũng là có chút ít lúng túng. Bởi vì hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gượng cười hai tiếng. Mà phía dưới Hoành Nhị nhưng là có chút lúng túng nói ra, Tiêu công tử, cái này ngưỡng mộ không phải phủ chủ tên, mà là Lục gia tên. Nguyên bản Kiếm Tinh Vũ còn có ý khách khí thoáng một phát, kết quả nghe nói như thế, nguyên bản trên mặt lúng túng lập tức trở nên quẫn bách cực kỳ. Mà một bên Tiêu Tử Yên cùng Lục Nhân Giáp thì là cười lên ha hả. Trang diện này, rất buồn cười. Lục Nhân Giáp chậm rãi ngưng cười cho, nói ra, nói tiếp đi. Hoành Tam vội vàng cười đáp, mấy tháng này, trong phủ ngược lại là một mực gió êm sóng lặng, không có người nào đến thăm tìm việc, bởi vậy, chúng ta quá bận rộn trong phủ chỉnh đốn và cải cách cùng một ít việc vặt. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, đối với Hoành gia Tam huynh đệ nói ra, rất tốt, trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả các ngươi. Việc phải làm. Hoành gia Tam huynh đệ vội vàng thi lễ. Lục Nhân Giáp hướng trong miệng nhét vào một khối bánh ngọt, vẻ mặt cười lạnh nói, gió êm sóng lặng là vì chúng ta vẫn chưa về, bây giờ, chúng ta đã trở về, ẩn kiếm phủ chỉ sợ sẽ không lại như vậy mưa thuận gió hòa rồi. Tiêu Tử Yên đối với Hoành Tam nói ra, các ngươi thông chi xuống dưới, mấy ngày nay sợ là có khách không mời đến thăm, lại để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt Tiêu Tử Yên mệnh lệnh, Hoành Tam không có một chút do dự, thống khoái mà đáp ứng. Hôm qua, Kiếm Tinh Vũ đám người sau khi trở về, Lục Nhân Giáp liền cáo chi Hoành Tam mấy người, cái này Tiêu Tử Yên ngày sau chính là ẩn kiếm phủ khách khanh trưởng lão, địa vị chỉ ở phủ chủ phía dưới. Hoành Tam mấy người tuy rằng trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng lại cũng không nói cái gì, lên tiếng đồng ý, vì vậy mới có hôm nay đối Tiêu Tử Yên cung kính như thế thái độ. Tiêu Tử Yên lời nói vừa dứt, chỉ thấy một gã đại hán rất nhanh chạy vào. Báo phủ chủ, Chu Vạn Trần lao ra đến thăm. Lục Nhân Giáp cười cười nói ra, mời tiến đến. Quay đầu nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, nói ra, Tinh Vũ, Chu Vạn Trần tới đây nhất định là có tin tức gì muốn nói. Kiếm Tinh Vũ cùng Tiêu Tử Yên đều chậm rãi nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Chu Vạn Trần mang theo quản gia Chu Phúc đi vào Vạn Kiếm Đường. Chu Vạn Trần đối với đang ngồi chư vị chắp tay, sau đó ngồi vào một bên, mở miệng nói ra, sáng nay người của ta trở về báo cáo nói, Khuynh Thành các người khoảng cách thành Lạc Dương đã không xa. A, đã đến bao nhiêu người? Đều là những người nào? Lục Nhân Giáp hỏi. Kiếm Tinh Vũ cùng Tiêu Tử Yên cũng là trịnh trọng mà nhìn xem Chu Vạn Trần. Chu Vạn Trần quay đầu lại báo cho biết thoáng một phát quản gia Chu Phúc. Chu Phúc vội vàng mở miệng nói, Khuynh Thành các chủ Mộng Ngọc Nhi tự mình mang theo Khuynh Thành các Hoa Lao Thái, Xà Lao Thái hai vị trưởng lão cùng với hơn 20 cái Khuynh Thành các đệ tử. Ngoài ra, còn có Phi Hoàng Bảo Thượng Quan Mộ, Phong Vũ Lôi Điện Tứ trưởng lão cùng với Tái Bắc Giã Tăng Bất Liêu Hòa Thượng mấy người. Nghe thế đội hình, Kiếm Tinh Vũ không khỏi nhướng mày. Tuy rằng nghe vào cũng không có nhiều người, nhưng cao thủ nhưng là khoảng chừng 9 người. Mà bây giờ ẩn kiếm phủ chỉ có 4 người. Trong đó Tiêu Tử Yên còn muốn hơi yếu một ít. Lục Nhân Giáp cười lạnh nói, không nghĩ tới những người này thật đúng là bỏ được hạ vốn, vậy mà vì ta nho nhỏ ẩn kiếm phủ phái ra nhiều cao thủ như vậy. Một bên Tiêu Tử Yên cũng là lông mày kẻ đen nhăn lại, không biết suy nghĩ cái gì. Chu Vạn Trần ngồi ở chỗ kia yên tĩnh mà nhìn Kiếm Tinh Vũ đám người, không có mở miệng nói chuyện. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Kiếm Tinh Vũ trên người. Kiếm Tinh Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, bắt giặc trước bắt vua, những người này, võ công tốt nhất chính là Mộng Ngọc Nhi, mà đầu lĩnh không thể nghi ngờ là Mộng Ngọc Nhi cùng Thượng Quan Mộ. Bởi vậy, hai người này là tất yếu trước chế trụ. Chúng ta ít người, vô luận như thế nào phân phối cũng sẽ không quá đủ, bởi vậy có thể hay không một lần hành động nắm bắt Mộng Ngọc Nhi cùng Thượng Quan Mộ chính là mấu chốt. Chu Vạn Trần nhẹ gật đầu, hỏi, chúng ta đây phải như thế nào mới có thể bắt lấy cửa này khóa? Lục Nhân Giáp có chút nghi ngờ hỏi, Tinh Vũ, ngươi không phải muốn cùng bọn hắn nói quy củ, đơn đấu à? Không có khả năng, bọn hắn sẽ không làm như vậy, nhất là bọn hắn cùng các ngươi đã giao thủ, tự nhiên biết rõ võ công của các ngươi không kém, cho nên lần này mới có thể phái ra bực này đội hình, đều muốn bọn hắn buông tha cho cái này ưu thế, không có loại khả năng này. Tiêu Tử Yên chậm rãi nói ra. Tiêu Tử Yên mà nói không thể nghi ngờ phong kín tốt nhất một cái lựa chọn. Sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu trở nên có chút khó coi, chẳng lẽ lại, cái này ẩn kiếm phủ muốn từ nay về sau chết non. Hoành Tam lớn tiếng nói, phủ chủ, cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng, chúng ta có hơn 50 cái huynh đệ, tại sao phải sợ bọn hắn? Hoành Đại nhưng là lạnh lùng nói, Tam đệ chuyện đó sai rồi. Loại này lựa chọn, bình thường quyết định bởi tại song phương cao thủ, mà cũng không phải là xem ai nhiều người. Một nhất lưu cao thủ đủ để giết sạch ngươi nói cái này hơn 50 cái mãng phu. Lục Nhân Giáp trong mắt tinh quang lóe lên, gắt gao nhìn xem Hoành Đại, hỏi, theo ngươi nói như vậy, ẩn kiếm phủ lúc này là bất kể như thế nào bố trí phòng vệ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt Lục Nhân Giáp ánh mắt, Hoành Đại biến sắc, nói ra, Lục gia, ta không phải ý tứ kia. Tiêu Tử Yên con mắt một mực dừng ở cửa ra vào, chậm rãi mở miệng nói, chúng ta cũng chưa hẳn là hẳn phải chết kết quả. A. Chu Vạn Trần nghe nói như thế hứng thú, nhìn về phía Tiêu Tử Yên. Chỉ thấy Tiêu Tử Yên quay đầu nhìn về phía giữ im lặng Kiếm Tinh Vũ, sau đó vừa cười vừa nói, Kiếm phủ chủ, ngươi cứ nói đi. Kiếm Tinh Vũ thở ra một hơi, sau đó nhìn mọi người nói, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công, khi bọn hắn tìm tới chúng ta lúc trước, chúng ta đi trước thăm viếng thoáng một phát bọn hắn. Tập kích. Cái này hay. Ha ha sáu. Lục Nhân Giáp kêu lên. Kiếm Tinh Vũ nhìn về phía Tiêu Tử Yên, chỉ thấy Tiêu Tử Yên cười gật đầu một cái, ý bảo mình cũng là nghĩ như vậy. Kiếm Tinh Vũ cười cười, xem ra, bọn hắn lại nghĩ tới một khối đi. Kiếm Tinh Vũ đứng dậy, nhìn về phía Chu Vạn Trần, hỏi, Chu đại ca, ngươi cũng đã biết hành tung của bọn hắn. Chu Vạn Trần nhẹ gật đầu, nói ra, bọn hắn trạng vạng tối có thể đến thành Lạc Dương, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn nhất định sẽ tại trong thành tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm, sau đó ngày mai động thủ. Bọn hắn tiểu cũng không trong đêm đánh lén ư. Hoành Tam hỏi. Tiêu Tử Yên lắc đầu, nói ra, bọn hắn sở dĩ trắng trợn lộ liêu đến, chính là vì muốn tại dưới ban ngày ban mặt, dẹp yên ẩn kiếm phủ. Từ loại nào ý nghĩa mà nói, bọn hắn muốn cố ý làm như vậy,
làm cho người trên giang hồ xem, phàm là chọc tới Phi Hoàng Bảo, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nếu như bọn hắn trong đêm đánh lén, ngược lại trên giang hồ lưu lại một danh tiếng xấu, mà bọn hắn mục đích thực sự không phải là giết sạch Thần Kiếm Phủ tất cả mọi người, mà là Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp, đối với cái này hai người cao thủ, tập kích hay không ý nghĩa cũng không lớn. Huống chi, bọn hắn dám trắng trợn lộ liễu mà đánh ra cờ hiệu, hơn nữa phái ra đội hình như vậy, ngươi nói còn dùng được lấy đánh lén ư? Nghe được Tiêu Tử Yên giải thích, Hoành Tam vẻ mặt tin phục gật gật đầu, nếu như ngay từ đầu hắn đối Tiêu Tử Yên còn có một tia hoài nghi mà nói, bây giờ Tiêu Tử Yên cơ trí đã triệt để khuất phục hắn. Kiếm Tinh Vũ đồng ý gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Nhân Giáp, vừa cười vừa nói, Lục huynh, lần này cần tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ vừa muốn phiền phức ngươi khoái đao rồi. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, cái lúc này, ta thế nhưng là nhanh đợi đến lúc không kiên nhẫn được nữa. Rốt cuộc đã tới, hắc hắc sáu. Tiêu Tử Yên đối sau lưng Thiết Diện đầu đà nói ra, Thiết Diện, ngươi cũng đi theo đi đi. Nhiều nhiều người cái chiếu ứng. Thiết Diện đầu đà vốn là chần chờ một chút, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Thấy thế, Kiếm Tinh Vũ đối với Thiết Diện đầu đà chắp tay, dùng bày ra cảm kích. Chu đại ca, bọn hắn chỉ cần một tại thành Lạc Dương đặt chân, ngươi liền phái người cho chúng ta biết, mà chuyện còn lại, liền giao cho chúng ta à. Chu Vạn Trần gật đầu nói, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ lường trước đến các ngươi tiến đến đánh lén, cho nên mọi sự cẩn thận. Lục Nhân Giáp từ trong lòng ngực xuất ra một bao đồ vật, sau đó tại Chu Vạn Trần trước mặt quơ quơ, nói ra, Chu lão gia, ngươi cũng đã biết đây là cái gì. Lục huynh đệ trên người pháp bảo đông đảo, ta có thể đoán không ra đến. Hh6. Đây là ta tại thanh lý Trịnh gia thời điểm tìm được, nhuyễn cốt tán. Vô sắc vô vị, chính thức giết người diệt khẩu, ở nhà lữ hành thiết yếu thuốc hay. Lục Nhân Giáp vẻ mặt cười xấu xa nói. Cái này 6. Chu Vạn Trần muốn nói như vậy có phải hay không có mất đại hiệp phong phạm, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đã ngừng lại miệng há, dù sao bây giờ là bảo vệ tánh mạng thời điểm, phong độ đã không có trọng yếu như vậy rồi. Thế nhưng là, cái này muốn như thế nào cho bọn hắn hạ độc đâu? Chẳng lẽ phóng tới trong đồ ăn phải không? Tiêu Tử Yên hỏi. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, đặt ở trong đồ ăn không quá sự thật, dù sao hành tẩu giang hồ người đối đồ ăn an toàn thế nhưng là rất cẩn thận, nhất là bọn hắn đã đến chúng ta trên địa bàn. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể trước đó đem nhuyễn cốt tán đến trong phòng. Không có khả năng. Chúng ta bây giờ còn không biết bọn hắn sẽ đang ở nơi nào, như thế nào để. Chu Vạn Trần nói ra. Lục Nhân Giáp con ngươi đảo một vòng, sau đó cười nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ không nói thêm gì nữa. Kiếm Tinh Vũ bị Lục Nhân Giáp chằm chằm vào vốn là sức sở, ngay sau đó hiểu được, cười đối Chu Vạn Trần nói ra, chúng ta đương nhiên biết rõ bọn hắn sẽ ở nơi đó. Thậm chí là cái nào gian phòng. Cái gì? Làm sao biết? Tiêu Tử Yên cười lắc đầu, nói ra, Chu lão gia, thành Lạc Dương lại lớn như vậy, có thể làm cho người ngủ lại khách sạn liền như vậy đều biết mấy gian, nếu như tối nay sinh ý rất tốt xấu. Chu Vạn Trần bừng tỉnh đại ngộ, con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, nói ra, nếu như tối nay sinh ý rất tốt, khách sạn đều đầy ngập khách rồi, duy chỉ có một cái khách sạn còn có mấy gian phòng, vậy bọn họ cũng chỉ có thể ở tại nơi đó. Quả nhiên hảo thủ đoạn. Kiếm Tinh Vũ vừa cười vừa nói, không nên chỉ chừa ra một gian có phòng trống, bọn hắn chung vào một chỗ có hơn 30 người, ít nhất cũng muốn gần 20 gian phòng, nếu như mặt khác khách sạn đều đầy ngập khách, chỉ có một cái khách sạn có nhiều như vậy phòng trống, quá kỳ hoặc, dễ dàng khiến cho bọn hắn hoài nghi. Huống chi, đem bọn họ an bài cùng một chỗ, đối với chúng ta tập kích cũng không quá có lợi. Chu Vạn Trần nhẹ gật đầu, nói ra, vậy phân tán ra đến, lưu lại 4 gian khách sạn có khách phòng, cái này 4 gian khách sạn phân biệt tại thành Lạc Dương Đông Nam Tây Bắc, để cho bọn họ tách ra ở. Chúng ta tại đây chút ít gian phòng đều tán hạ nhuyễn cốt tán. Dù cho không đến, cũng không có thể bỏ qua. Như thế nào? Lục Nhân Giáp cười lớn phủi tay, nói ra, hảo hảo hảo. Chúng ta kế tiếp chỉ để ý gậy ông đập lưng ông rồi. Ha ha sáu. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi nói, khách sạn sự tình phải nhanh, Chu đại ca, cái này nhờ cậy ngươi rồi. Giữa trưa lúc trước đem khách sạn sự tình an bài tốt, lập tức cho chúng ta biết, chúng ta bỏ đi làm việc. Chu Vạn Trần nhẹ gật đầu, sau đó liền vội vàng chắp tay cáo tử, trở về chuẩn bị đi. Đợi Chu Vạn Trần đi rồi, Lục Nhân Giáp đối Hoành Gia Tam huynh đệ nói ra, các ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ nhà kho đem nhuyễn cốt tán chia làm 20 phần, giữa trưa vừa tiếp xúc với đến thông chi, các ngươi phải đi phái người tán độc. Nhớ kỹ, muốn tìm có thể tin chi nhân, nếu như chuyện này để lộ rồi nửa điểm phong thanh, hừ. Vậy đừng trách ta Lục Nhân Giáp đao hạ vô tình. Nói xong lời cuối cùng, Lục Nhân Giáp dáng tươi cười thu liễm, trong mắt lóe ra một tia dày đặc sắc ý. Hoành Tam vô bộ ngực nói ra, phủ chủ yên tâm, Lục gia yên tâm. chúng ta thể sống chết thuần phục Cẩn Kiếm phủ. Như có nửa điểm phản nghịch, trời giáng ngũ lôi hoành. Kiếm Tinh Vũ cười cười, sau đó phất tay lại để cho Hoành gia tam huynh đệ lui xuống đi chuẩn bị. Các ngươi thật đúng là cái chiêu gì thức thậm chí nghĩ đi ra, thật là hèn hạ. Tiêu Tử Yên trêu tức nói. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Nha đầu, nghe qua lời này không có. Lục Nhân Giáp giả trang ra một bộ trưởng bồi giáo huấn tiểu bối bộ dạng. Tiêu Tử Yên đôi mắt đẹp trừng, nói ra, mập mạp, quản ai kêu nha đầu đâu. Lục Nhân Giáp một bộ không sao cả bộ dạng, cơ đầu to, hắc hắc mà cười ngây ngô. Bộ dạng như vậy lại để cho Tiêu Tử Yên càng là sinh khí. Có thể lại cầm lấy Lục Nhân Giáp không có biện pháp, hừ mà một tiếng nghiêng đầu đi, mười phần một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Lục Nhân Giáp thấy thế cười lên ha hả. Đột nhiên, Tiêu Tử Yên xoay đầu lại, vẻ mặt cười xấu xa mà đối Kiếm Tinh Vũ nói ra, Tinh Vũ. Ngươi nói anh của ta cùng vạn cô nương sự tình, ta là không phải có lẽ lại thêm một mùi lửa mới tốt ta. Ngậy. Nghe được Tiêu Tử Yên mà nói, Kiếm Tinh Vũ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó chính là dở khóc dở cười mà nhìn về phía Lục Nhân Giáp. Giờ phút này Lục Nhân Giáp sắc mặt dị thường khó coi, đối với Tiêu Tử Yên lịnh nọt nói, Tiêu cô nương, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất cô nương rồi. Vừa rồi ta nói hưu nói vượng, và miệng. Vừa nói còn một bên đánh rồi miệng của mình hai cái. Kiếm Tinh Vũ cùng Tiêu Tử Yên đều bị Lục Nhân Giáp cái này buồn cười bộ dạng chọc cười. Mà Lục Nhân Giáp cũng là hắc hắc mà cười theo mà bắt đầu. Kiếm Tinh Vũ dạo bước đi ra Vạn Kiếm Đường bên ngoài, trên mặt như trước chứa đựng nụ cười thản nhiên, ngẩng đầu nhìn lên cái này vạn dặm trời quang, đúng là cuối thu không khí dễ chịu. Muốn tìm ta phiền phức, vậy muốn làm tốt trả giá tánh mạng một cái giá lớn chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, gió nhẹ lướt qua, gió dục mây vần 6. 12. Được cuộn vật bằng tờ vở chèn lễ. Chương 65, dạng sáng ra tay. Giữa trưa, Chu Vạn Trần phái người đến thông chi Đông Tây Nam Bắc bốn thành tất cả lưu lại một chỗ khách sạn có gian phòng, còn lại khách sạn đều bị Chu Vạn Trần cấp bao xuống dưới. Vừa tiếp xúc với đến tin tức, Hoành Tam liền dẫn người tiến đến tán độc bố trí. Mà Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp cùng Tiêu Tử Yên, Thiết Diện Đầu Đà bốn người tức thì yên tĩnh mà ngồi ở Vạn Kiếm Đường bên trong cùng đợi. Buổi chiều, Hoành Tam đám người trở lại Ẩn Kiếm phủ phục mệnh, Nhuyễn Cốt Tán đã bố trí song song, hiện tại sẽ chờ con cá mắc câu rồi. Trạng vạng tối, Chu Vạn Trần truyền đến tin tức, người tới. Ngọc Ngọc Nhi đám người cũng là khắp nơi tìm rồi mấy chỗ khách sạn, phát hiện đầy ngập khách sau, đều không có cái gì quá lớn hoài nghi, dần dần đi tới Kiếm Tinh Vũ đám người xếp đặt thiết kế tốt khách sạn, phát hiện gian phòng không đủ sau, chỉ có thể phân tán chắc chắn. Ngọc Ngọc Nhi mang theo Hoa Lão Thái cùng với Thượng Quan Mộ, Bất Liêu Hòa Thượng ở tại thành Bắc khách sạn. Mà Phong Vũ Lôi Điện Tứ Trưởng Lão cùng với Xả Lao Thái ở tại rồi thành Đông khách sạn. Còn lại Khuynh Thành các đệ tử phân biệt ở tại thành Nam cùng với thành Tây trong khách sạn. Trước khi chia tay, Ngọc Ngọc Nhi cùng mọi người ước định, ngày mai sáng sớm tất cả mọi người đến thành Bắc khách sạn tập hợp. Vạn Kiếm Đường bên trong. Lục Nhân Giáp lấy tay ma sát hoàng kim đao trôi đao, cười lạnh nói, Tinh Vũ, con cá mắc câu rồi. Chúng ta lúc nào động thủ? Tiêu Tử Yên cười nói, không nổi. Giữa trưa tại Hoành Tam đám người đi ra ngoài lúc trước, ta một lần nữa an bài thuốc số lượng, ngươi nguyên bản thiết lập số lượng nhiều lắm, bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện. Ta giảm bớt thuốc số lượng, đủ để cho trong bọn họ độc sau cũng khó khăn dùng phát giác, đợi đến lúc bọn hắn phát giác lúc chỉ sợ muốn tới sáng sớm ngày mai rồi. Lục Nhân Giáp nhếch miệng cười cười, nói ra, loại sự tình này cũng là ngươi so sánh có kinh nghiệm. Để cho bọn họ an ổn ổn mà ngủ là được rồi. Kiếm Tinh Vũ dùng ngón tay chậm rãi gõ cái bàn, hé mồm nói, không nổi. Chúng ta rạng sáng lại động thủ. Lục Nhân Giáp cùng Tiêu Tử Yên cùng với Thiết Diện Đầu Đà đều chậm rãi nhẹ gật đầu. Tinh Vũ, chúng ta đây một hồi như thế nào an bài? Ai đối phó ai? Sớm phân phối một chút đi, thỉnh trong chốc lát luống cuống tay chân. Lục Nhân Giáp nói ra. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, mục tiêu của chúng ta chính là thành Bắc Viễn Sơn khách sạn. Ở đằng kia ở bốn người, Ngọc Ngọc Nhi, Hoa Lao Thái, Thượng Quan Mộ, Bất Liêu Hòa Thượng. Mà chúng ta chủ yếu mục tiêu, chính là Ngọc Ngọc Nhi cùng Thượng Quan Mộ. Tiêu Tử Yên nghĩ nói ra, các ngươi động thủ thời điểm, bọn hắn khẳng định đã trúng độc, công lực tất nhiên là không lớn bằng lúc trước, cho nên chúng ta không cần phải lo lắng cùng bọn họ giao thủ. Ta xem liền thẳng đến mục tiêu A, mập mạp ngươi cùng Tinh Vũ trực tiếp đối phó Ngọc Ngọc Nhi cùng Thượng Quan Mộ, ra tay nhất định phải nhanh. Tốc chiến tốc thắng. Lục Nhân Giáp vừa cười vừa nói, yên tâm. Ta nhất định sẽ rất nhanh. Nói xong, trong mắt còn toát ra một tia hung quang. Kiếm Tinh Vũ suy nghĩ một chút nói ra, Lục Huynh, liền từ ngươi để đối phó Ngọc Ngọc Nhi à, cái kia Thượng Quan Mộ giỏi về khinh công, liền giao cho ta đến đây đi. Lục Nhân Giáp nhẹ gật đầu. Tiêu Tử Yên nói tiếp, Hoa Lão Thái cùng Tái Bắc Dạ Tăng Bất Liêu Hòa Thượng liền giao cho Thiết Diện à. Ngươi không cần đánh chết bọn hắn, chỉ dùng ngăn lại bọn hắn là tốt rồi. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ có kẻ đáng chết, kẻ không thể không giết muốn giết, về phần những người khác, có thể không giết liền không giết. Lục Nhân Giáp nói tiếp, hắc hắc, lời này đúng, đừng làm cho người ta cho rằng chúng ta ẩn kiếm phủ cùng thổ phỉ giống nhau. Tiểu Tử Yên cười cười, bất quá trong thần sắc đã có một tia nghi hoặc. Kiếm Tinh Vũ phát giác được về sau, nhẹ giọng hỏi, Tử Yên, ngươi không sao chứ? Tiêu Tử Yên chậm rãi lắc đầu, sau đó cười nói, không có việc gì. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, bất quá trong ánh mắt một tia khác thường nhưng không có như vậy biến mất. Kiếm Tinh Vũ không có hỏi lại, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, chợp mắt đứng lên. Nhoáng một cái ba canh giờ liền đi qua, mắt thấy muốn đã đến rạng sáng, bên ngoài càng là đen kịt một mảnh. Đều nói, sáng sớm trước hắc ám là nhất làm cho người sợ hãi, lời này, không chút nào giả. Ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế chợp mắt Kiếm Tinh Vũ mí mắt đột nhiên động một cái, sau đó hai mắt mở ra, con ngươi đen nhánh lộ ra càng bên ngoài có thần. Hắn giờ phút này, tinh thần đúng là điều tức đã đến trạng thái tốt nhất. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ trợn mắt, một bên Lục Nhân Giáp cùng Thiết Diện Đầu Đà cũng là chậm rãi đứng lên. Ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc, sau đó tại Kiếm Tinh Vũ dưới sự dẫn dắt, hướng về Vạn Kiếm Đường cửa ra vào đi đến. Mà Tiêu Tử Yên thì là như trước ngồi ở Vạn Kiếm Đường trong, đưa mắt nhìn ba người đi xa. Đi vào cửa ra vào, Kiếm Tinh Vũ quay đầu hướng lấy Tiêu Tử Yên gật đầu một cái, sau đó dưới chân một điểm, thân hình đối với bầu trời đêm bắn mạnh tới. Lục Nhân Giáp cùng Thiết Diện Đầu Đà cũng là nhanh chóng đuổi kịp. Thời gian trong nháy mắt, ba người liền biến mất tại trong màn đêm. Nhìn xem ba người đi xa, nguyên bản tĩnh tọa Tiêu Tử Yên con mắt rồi đột nhiên nhíu lại, sau đó đứng dậy, rất nhanh hướng về ngoài cửa đi đến. Kiếm Tinh Vũ ba người dùng không đến thời gian một chén trà công phu liền đi tới thành Bắc Viễn Sơn khách sạn. Giờ phút này Viễn Sơn khách sạn đại môn như trước mở ra, trong đại sảnh bị ánh nến theo sáng trưng, ánh nến thỉnh thoảng phát ra tất tất ba ba thanh âm. Trong quầy nằm sấp lấy một cái đang tại lưu cắp kéo tử ngủ say tiểu nhị, thỉnh thoảng hừ hừ hai câu. Ngoài ra, còn dư lại chính là yên tĩnh. Lục Nhân Giáp cười đi về hướng cái kia tiểu nhị, không có phát ra một điểm thanh âm đã đến tiểu nhị trước mặt. Sau đó ra tay như điện, điểm vào tiểu nhị huyệt ngủ phía trên. Cái này tiểu nhị liền triệt để không có thanh âm. Lục Nhân Giáp trong tay có chuẩn, không có 10 cái canh giờ, cái này tiểu nhị tỉnh không được. Kiếm Tinh Vũ dùng ngón tay rồi chỉ lầu hai cái gian phòng. Một gian ở Ngộng Ngọc Nhi cùng Hoa Lao Thái, một gian ở Thượng Quan Mộ cùng Bất Liêu Hòa Thượng. Sau đó dưới chân một điểm, thân hình trực tiếp đối với một cái trong đó thổi đi. Mà Lục Nhân Giáp tức thì ngầm hiểu về phía lấy cái khác gian phòng đi đến. Thiết Diện Đầu Đạt thì là ngồi ở lầu một trong đại sảnh, để ngừa vặn nhất. Kiếm Tinh Vũ đi vào cửa ra vào, trước dùng mang đến một khối miếng vải đen che kín miệng của mình mũi, sau đó rút ra Hàn Vũ Kiếm, đem kiếm vươn vào trong khe cửa, lên trên một nhóm. Then cửa bị nảy ra đẩy ra đến, Kiếm Tinh Vũ rút kiếm đẩy ra một cái khe hẹp, lách mình tiến vào trong phòng. Ngay tại Kiếm Tinh Vũ mới vừa tiến vào gian phòng, chợt nghe đến bên cạnh truyền đến một đạo nữ tử giận dữ mắng mỏ tiếng vang lên. Người nào? Một tiếng này rất lớn, đem đang tại nảy ra cửa Lục Nhân Giáp lại càng hoảng sợ, cũng đem những thứ khác trong phòng người cho đánh thức, trong lúc này liền kể cả Thượng Quan Mộ cùng Bất Liêu Hòa Thượng. Còn chưa chờ Lục Nhân Giáp phản ứng, một cỗ cực lớn trưởng lực liền đối với cửa ra vào mà đến. Lục Nhân Giáp vội vàng rút người lui lại, thân thể bay xuống trở về lầu một đại sảnh, mà ngay sau đó một người tuổi còn trẻ nữ tử cùng một tên bà lão liền thả người đổi tới. Đúng là Mộng Ngọc Nhi cùng Hoa Lão Thái. A, a, hai tiếng kinh hô lần lượt truyền ra, ngay sau đó chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ lầu hai một cái khác gian phòng cực nhanh lướt rồi đi ra. Sau đó thân hình mạnh mà dừng lại tại Mộng Ngọc Nhi bên cạnh, sau khi dừng lại thân thể còn không ngừng mà có chút lay động. Trên mặt càng là treo vô số to như hạt đậu mồ hôi. Người này đúng là Bất Liêu Hòa Thượng. Mộng Ngọc Nhi thấy thế vội vàng dương mắt hướng về lầu 2 nhìn lại, chỉ thấy Kiếm Tinh Vũ trong tay mang theo Thượng Quan Mộ từ lầu 2 người nhẹ nhàng hạ xuống. Sau khi hạ xuống, tiện tay đem Thượng Quan Mộ ném cho Thiết Diện Đầu Đà. Giờ phút này Thượng Quan Mộ đã bị Kiếm Tinh Vũ điểm huyệt, không thể động đậy, chỉ có thể dùng một đôi ác độc con mắt gắt gao nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Thiết Diện Đầu Đà giơ chân lên, đem Thượng Quan Mộ giẫm nát dưới chân. Một đôi không có tình cảm con mắt bình tĩnh mà nhìn trước mắt hết thảy. Ngọc Ngọc Nhi lạnh giọng hỏi, các ngươi đến tột cùng là người nào? Muốn làm gì? Như thế nào? Không biết ta. Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ đem miếng vải đen theo trên mặt hái xuống, vẻ mặt cười lạnh mà nhìn Ngọc Ngọc Nhi. Một bên Lục Nhân Giáp cũng là than nhẹ một tiếng, sau đó đem miếng vải đen chậm rãi tháo xuống. Kiếm Tinh Vũ. Lục Nhân Giáp. Ngọc Ngọc Nhi lạnh giọng nói ra. Kiếm Tinh Vũ có chút nghi ngờ nhìn về phía Lục Nhân Giáp. Nói ra, Lục huynh, chuyện gì xảy ra? Lục Nhân Giáp cũng là cơ đầu to, nói ra, ta không biết,
bất quá xem ra, bọn hắn giống như không có trúng độc. Nghe nói như thế, Ngọc Ngọc Nhi sắc mặt lạnh hơn, nhìn xem xếp bằng ở một bên vận công bất liêu hòa thượng cùng ngã vào thiết diện đầu đà dưới chân không thể động đậy thượng quan mộ, trên mặt sát y dày đặc tới cực điểm. Tiểu nhân hèn hạ, vậy mà đối với chúng ta dùng độc. Hoa Lão Thái tức giận nói ra. Lục Nhân Giáp cười lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi tập kết nhiều cao thủ như vậy đối phó chúng ta sẽ không hèn hạ ư? Lão Thái Thái, chú ý lời nói của ngươi, coi chừng ta đem ngươi răng giả cho ngươi đánh xuống. Kiếm Tinh Vũ giờ phút này cũng là vẻ mặt nghi hoặc, muốn nói kế hoạch bại lộ, cái kia thượng quan mộ đám người cũng không phải chúng độc mới là, nếu là không có bại lộ, cái kia vì sao Ngọc Ngọc Nhi cùng Vinh Lão quá vô sự? Chẳng lẽ là Hoành Tam bọn hắn đã quên hạ độc phải không? Kiếm Tinh Vũ hỏi, ta rất muốn biết các ngươi vì sao không có việc gì. Nghe nói như thế, Ngọc Ngọc Nhi cười lạnh nói, ta khuynh thành các tuyệt học vạn độc kỳ công nghiên cứu thiên hạ kịch độc, ngươi nho nhỏ này nhuyễn cốt tán lại có thể nào tổn thương được rồi ta? Thiết diện đầu đà mở miệng nói ra, vạn độc kỳ công chỉ có khuynh thành các đời các chủ mới có tư cách tu luyện, cái kia lại vì sao nàng cũng không có việc gì. Nói xong, thiết diện đầu đà lấy tay một ngón tay Hoa Lao Thái. Ha ha, bởi vì chúng ta đã sớm đem trong phòng độc cho tản đi rồi. Một hồi trong sáng tiếng cười truyền đến, nương theo lấy tiếng cười, một đôi tuổi trẻ nam nữ xuất hiện ở lầu hai nơi cửa thang lầu. Kiếm Tinh Vũ dương mắt nhìn lên, trước mắt hai người kia hắn nhận thức, đến từ Tiêu Giao Cung hai vị. Ngân Thương Ma Quân Tần Phong cùng Quỷ Thích tiểu nương Đường Uyển. Tần Phong Đường Uyển. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi mở miệng nói ra. Đường Uyển cười nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, nói ra, "Kiếm phủ chủ, đã lâu không gặp." Lục Nhân giáp nghiêng cổ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Lần trước chính là các ngươi, lúc này lại là các ngươi, nhiều lần xấu chuyện tốt của ta, làm đại gia ta không có nóng nảy, dễ khi dễ không thành." Tần Phong nhàn nhạt mà cười nói, "Hoàng Kim Đao khách nói quá lời, chúng ta chẳng qua là phụng gia sư chi mệnh, bảo hộ khuynh thành các người mà thôi, về phần những người khác cân đoán, chúng ta tuyệt sẽ không nhúng tay." Kiếm Tinh Vũ ánh mắt dần dần lạnh xuống, hỏi, xin hỏi, Tiêu Giao Cung cung chủ là người phương nào? Vì sao nhiều lần muốn ra tay giúp khuynh thành các? Đưa Nguyễn cười nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, nói, những thứ này chúng ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Ngoại trừ khuynh thành các bên ngoài, người còn lại các ngươi tùy tiện. Ngọc Ngọc Nhi ghé mắt nhìn xem Tần Phong Đưa Nguyễn, nói ra, ta đây khuynh thành các chúng đệ tử. Tần Phong chắp tay cười nói, Ngộng các chủ yên tâm, các nàng cũng sẽ không trúng độc. Khí. Nghe nói như thế, Lục Nhân Giáp ánh mắt lập tức lạnh như băng mà doa người, tay phải gắt gao giữ tại Hoàng Kim Đao bên trên. Được một đòi hai, lại muốn ba khiêu chiến ta, mặc kệ ngươi là Tiêu Giao Cung vẫn là Hưởng Lạc Cung, đều phải chết. Một cỗ mênh mông sát ý theo Lục Nhân Giáp trên người phát ra. Tần Phong cũng là ánh mắt lạnh lẽo, đem ngân thương để ngang trước người, một bộ không sợ hãi bộ dạng. Kiếm Tinh Vũ đưa tay đặt ở Lục Nhân Giáp trên bờ vai, mở miệng nói ra, "Đường nội." Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ đi về hướng tiến đến, đối với Tần Phong Đường Nguyện chắp tay, nói ra, "Ta ẩn kiếm phủ không muốn cùng Tiêu Giao Cung là địch, chúng ta không cựu không đoán, chẳng qua là cái này khuynh thành các nhiều lần phạm ta ẩn kiếm phủ, các ngươi nói, kiếm mộ phải làm như thế nào?" Đường Nguyện nói ra, "Việc này không phải chúng ta có thể nhúng tay, kính xin kiếm phủ chủ thông cảm." Ngọc Ngọc Nhi cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ta vừa rồi đi ra lúc trước, đã phát ra tín hiệu, tin tưởng chỉ chốc lát sau người của chúng ta sẽ quy mô đi vào. Về phần ngươi cái kia nhuyễn cốt tán chi độc, ta khuynh thành các trưởng lão xà lao thái luôn luôn để giải bách độc vì nghiệp, tin tưởng không dùng được một hồi, phi hoàng bảo phong vũ lôi điện bốn vị trưởng lão sẽ chạy đến, hơn nữa ta khuynh thành các đông đảo đệ tử, các ngươi cho rằng chỉ bằng ba người các ngươi có thể chạy trốn sao? Thật sự là người tính không bằng trời tính, tiếp tục như vậy, chúng ta bên này như cũng là cao thủ không đủ." Thiết diện đầu đà mở miệng nói ra. "Đắc ý cái gì? Chính là chết cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng." Lục Nhân Giáp âm tàn nói. Kiếm Tinh Vũ nhìn về phía Tần Phong Đường Uyển, nói ra, "Ta hiện tại động thủ, các ngươi tất nhiên sẽ nhúng tay, đúng không?" Tần Phong chậm rãi nói ra, "Nếu như ngươi động chính là khuynh thành các người, chúng ta đây nhất định sẽ ra tay." "Rất tốt." Kiếm Tinh Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Nhân Giáp, cười nói, "Ngươi tuyển hai cái." Lục Nhân Giáp dùng đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát bờ môi. Sau đó nhe răng cười lấy nhìn về phía Tần Phong Đường Uyển, nói ra, "Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này Tiêu Giao Cung có bao nhiêu bản sự. Nhất định so ngươi lớn." Tần Phong không khách khí chút nào lạnh lùng nói. Vụt. Một tiếng vang nhỏ, kim quang lóe lên, Hoàng Kim Đao ra vỏ. "Thân thủ của ngươi tốt nhất cùng ngươi cái này mồm rộng giống nhau lợi hại, nếu không, lão tử nhất định chặt ngươi cho chó ăn sáu." 12. Được cồn vật bằng tờ tờ vở chèn lết. Chương 66, Người tính trời tính. Lục Nhân Giáp vung đao phóng tới Tần Phong, chỉ thấy Tần Phong hừ lạnh một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng một đá,
ngân thương lập tức phóng lên trời, ngay sau đó Tần Phong thả người mà lên, trên không trung, Tần Phong đối với đuôi thương dùng sức ra chân, chỉ thấy cái kia cây ngân thương giống như một đạo thiểm điện giống nhau, thẳng tắp mà đối với Lục Nhân Giáp bay nhanh phong tới. Hiện ra hàn quang đầu thương đâm thẳng Lục Nhân Giáp đầu. Uyển Nhi ngươi trước không nên nhúng tay, để cho ta chiếu cố cái này hoàng kim đao khách, một lần hành động chiếm hắn cái này giang hồ thứ 6 bài vị. Lục Nhân Giáp mặt lộ vẻ ngon sắc, quát to, chút tài mọn. Lập tức xuất đao, chỉ thấy kim quang lóe lên, trực tiếp hướng về kia ngân thương chém tới. Bành! Một tiếng giòn vang, hoàng kim đao nặng nề mà quét tại ngân thương phía trên, đem cái kia ngân thương lập tức đánh rớt. Ngay tại ngân thương muốn rơi xuống đất trong nháy mắt, Tần Phong lách mình về phía trước, tay phải gắt gao cầm ngân thương đuôi thương, sau đó tay cổ tay dùng sức muốn đem ngân thương vén lên, mà Lục Nhân Giáp tức thì cười hắc hắc, dưới chân đạp lấy liên hoàn bước, lại theo ngân thương thân thương nương thân về phía trước, trong nháy mắt đã đến Tần Phong trước mặt, đối với Tần Phong cổ, không lưu tình chút nào mà chém ra một đao. A! Tần Phong kinh hô một tiếng, vội vàng thân thể về phía sau ngược lại đi, hoàng kim đao dán Tần Phong chóp mũi nạo đi qua, sắp sửa ngã xuống đất lúc, Tần Phong một tay chống đỡ mà, thân thể về phía sau đột nhiên nhảy lên, tay phải rút thương, về phía sau nhảy ra 3 mét có thừa mới khó khăn lắm đứng lại, đem ngân thương để ngang trước người, vẻ mặt cẩn thận mà nhìn Lục Nhân Giáp. Lục Nhân Giáp vô tình đem hoàng kim đao hướng trên bờ vai một chống đỡ, cười lạnh nói, tiểu tử, liền ngươi điểm này bản sự, còn dám lấy ra mất mặt. Vừa rồi đại gia ta nhường ngươi một tay một chân, bằng không đầu của ngươi đã sớm dọn nhà. Bất quá đại gia ta hiện tại chơi chán rồi, không muốn lại nhường cho ngươi rồi, có nhận thua hay không, chính mình nhìn xem xử lý. Nói ra cuối cùng, Lục Nhân Giáp ngự khí đã trở nên cực kỳ sắc bén đứng lên, trong ánh mắt cũng là sát cơ hiện lên. Sư huynh, ta và ngươi cùng một chỗ a. Cái này Lục Nhân Giáp không phải ngươi bây giờ đối phó được rồi. Hắn xuất đao tốc độ thật sự quá là nhanh. Đưa Nguyễn có chút lo lắng mà đối với Tần Phong nói ra. Tần Phong con mắt có chút meo lại, kỳ thật trong lòng của hắn, đối Đường Nguyễn đã sớm vượt ra khỏi sư huynh muội ở giữa cảm tình. Có thể nói, Đường Nguyễn là hắn trong lòng để ý nhất chính là cái kia nữ nhân, tất cả nam nhân đều có một cái tính chung, cái kia chính là không muốn ở người mình yêu trước mặt xấu mặt. Nhất là bị một người đàn ông khác trô áp chế, loại này đối tự tôn trà đạp, là Tần Phong chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Không cần. Huyền Nhi ngươi chỉ để ý nhìn xem là tốt rồi, hôm nay ta nhất định phải thu thập cái này Lục Nhân Giáp. Ai? Hồ đầu ngu xuẩn mất linh. Lục Nhân Giáp than nhẹ một tiếng. Đón lấy thân hình lóe lên, lại ra tay nữa mà lên. Ngươi đã thành tâm thành ý muốn chết, cái kia đại gia ta khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút, của ta đoạn kim đao pháp, cũng coi như ngươi không hưởng cuộc đời này rồi. Ha ha sáu. Lục Nhân Giáp cười lớn tới gần đến Tần Phong trước người. Thức kim chạm. Lục Nhân Giáp hét lớn một tiếng, trong tay hoàng kim đao theo bên trên chạy thẳng xuống. Kim quang chớp động phảng phất tại Tần Phong trước người tạo thành một đạo màu vàng thác nước. Đột nhiên, hoàng kim đao lưới đao biến đổi, đạo này màu vàng thác nước vậy mà rồi đột nhiên vượt qua đi qua, trực tiếp quét về phía Tần Phong ngực. Đối mặt Lục Nhân Giáp công kích, Tần Phong cũng là nhướng mày, một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, hắn hiện tại đã không có lưu thủ chỗ trống, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần rồi. Điệp Lang Thao Thiên. Tần Phong cấp tốc cao thấp huy động trong tay ngân thương, liền đâm về Lục Nhân Giáp hoàng kim đao, nhất thương tiếp nhất thương. Lập tức, Tần Phong trong tay cầm phảng phất không còn là một cây thương, mà là tại thúc đẩy một tầng lại một tầng thủy triều. Đinh đinh đinh. Đầu thương liên tục điểm kích đến vào lưỡi đao, tại màu bạc sóng lớn cùng màu vàng thác nước tầm đó, va chạm ra lẻ tẻ tia lửa. Một chiêu này đọ sức là đúng độ chính xác năm chắc. Vô luận là ai hơi không cẩn thận, tất nhiên sẽ gặp đến đối phương đả kích chí mạng. Ha ha sáu. Ta biết ngay tiểu tử ngươi khẳng định có bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Chẳng qua là không nghĩ tới ngươi còn có bực này tinh diệu võ công. Lục Nhân Giáp cười ha ha nói, mà lưỡi đao trong tay nhưng là không ngừng biến ảo, vung vẩy mà càng lúc càng nhanh, Tần Phong ngăn cản nhưng là càng ngày càng cố hết sức, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy mình múa thương tốc độ đã có chút ít theo không kịp Lục Nhân Giáp đao tốc rồi. Tần Phong trên trán hiện ra một tầng dày đặc mồ hôi, hàm răng cũng là chăm chú cắn, hiển nhiên, Tần Phong muốn đến cực hạn. Có lẽ, một giây sau... Tần Phong đầu sẽ bị cái này càng múa càng nhanh hoàng kim đao nhẹ nhõm tước mất. Vèo. Một đạo tiếng xé gió rồi đột nhiên vang lên, một cây nga mi thích theo Đường Nguyện trong tay rời khỏi tay, trực tiếp đâm về Lục Nhân Giáp cạnh sườn. Lục Nhân Giáp thấy thế cũng là nhướng mày, nếu như lại cùng trước mắt Tần Phong rông dài, chính mình tất nhiên chịu lấy đến Đường Nguyện đánh lén. Nghĩ xong, Lục Nhân Giáp trong tay hoàng kim đao đột nhiên về phía trước vung lên, Tần Phong bị sợ rồi nhảy dựng, vội vàng lui về sau một bước, trong tay ngân thương để ngang trước người. Thừa dịp cái này công phu, Lục Nhân Giáp dưới chân một điểm, thân hình vội vàng lui về phía sau, mà trong tay hoàng kim đao cũng là thuận thế quét về phía thân thể một bên. Bành! Nga Mi thích thẳng tắp đâm vào rồi hoàng kim đao trên thân đao, bất quá cũng không có đâm thủng thân đao, mà là bị đẩy lùi rồi đi ra ngoài. Đường Uyển bay lên không một cái trở mình, đem bắn bay đi ra ngoài Nga Mi thích cầm trong tay. Trở mình sau khi hạ xuống vội vàng thối lui đến Tần Phong bên cạnh, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Lục Nhân Giáp. Lục Nhân Giáp thì là mắng to một tiếng hèn hạ, sau đó bước ra lui trở về rồi Kiếm Tinh Vũ bên cạnh. Giờ phút này Kiếm Tinh Vũ thì là một mực ở gắt gao chằm chằm vào Ngộ Ngọc Nhi. Hai người mặc dù không có giao thủ, bất quá chiến ý nhưng là càng ngày càng đậm hơn. Lục Nhân Giáp bên kia giao thủ tạm dừng giống như một cái tín hiệu, biểu thị bên này chiến hỏa bắt đầu. Ngay tại Ngộ Ngọc Nhi chuẩn bị ra tay thời điểm, chỉ thấy một cái thân ảnh màu trắng rất nhanh lướt tiến vào trong hành lang, thân thể dựng ở Ngộ Ngọc Nhi lúc trước. Sa trưởng lão. Ngộ Ngọc Nhi có chút kinh hỉ kêu lên. Tần Phong Đường Nguyện thần sắc của bọn hắn cũng là trở nên có chút hỏa hoan đứng lên. Nghe thế âm thanh la lên, Kiếm Tinh Vũ ba người sắc mặt nhưng là lập tức khó coi xuống. Trước mắt đã đến người là Xà trưởng lão, nói cách khác, cái này Mộng Ngọc Nhi một mực chờ đợi viện binh cuối cùng đã tới. Không đúng. Thiết Diện Đầu Đà đột nhiên nói ra. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp cũng gấp bề bộn nhìn về phía cái kia Xà trưởng lão. Giờ phút này chỉ thấy Xà trưởng lão quần áo có chút mất trật tự, khí tức càng là trôi nổi bất ổn. Hiển nhiên là vừa mới đã trải qua một cuộc các chiến. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Ngọc Nhi cũng phát hiện không đúng, cau mày lấy hỏi. Các chủ! Chúng ta bị người đánh lén rồi. Cái gì? Ngọc Ngọc Nhi hoảng sợ nói, sao lại như vậy? Đang tại Ngọc Ngọc Nhi kinh ngạc không thôi thời điểm, một đạo cười nhạt âm thanh truyền đến, tăng cường một cái xinh đẹp công tử mang theo một đám hắc ý nhân đi đến. Như thế nào sẽ không đâu? Chẳng lẽ Ngọc các chủ cho là chúng ta chỉ biết chia một chỗ phải không? Nhìn thấy người tới, Kiếm Tinh Vũ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lục Nhân Giáp càng là trực tiếp cười ra tiếng. Trước mắt người tới, bọn hắn đều biết, đúng là Tiêu Tử Yên. Ngươi là người phương nào? Ngộ Ngọc Nhi âm lãnh mà hỏi thăm. Tiêu Tử Yên cũng không mở miệng, mà đứng tại kia bên cạnh Hoành Tam nhưng là quát lớn, vị này chính là chúng ta Ẩn Kiếm phủ trưởng lão Tiêu công tử. Ngộ Ngọc Nhi nhướng mày, nói ra, nguyên lai các ngươi là cùng Kiếm Tinh Vũ bọn họ là một phe. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, đối với Tiêu Tử Yên hỏi: Ta nói Tiêu trưởng lão, đây là có chuyện gì? Tiêu Tử Yên cười cười, sau đó nói, không có gì đặc biệt, chỉ là muốn giữ lại thêm một tay, lo lắng các ngươi bên này có biến cố gì. Bởi vậy, thừa dịp các ngươi đến cái này Viễn Sơn khách sạn công phu, ta tìm Chu Vạn Trần cho mượn 150 tên hộ vệ, sau đó chia ra hai đường, phân biệt đi Tây Thành cùng Nam Thành đem Khuynh Thành các cái kia 23 tên đệ tử cho bắt giữ. Không nghĩ tới cái kia Khuynh Thành các người rõ ràng không có chúng độc, cũng may ta phái đi nhiều người. Hơn nữa trong tay đều có chút công phu, hơn nữa là công kia không sẵn sàng, bởi vậy ngược lại là thuận lợi mà đem cái kia 23 người cho nắm bắt rồi. Về phần ta, liền tự mình mang theo 50 tên Ẩn Kiếm phủ người, đi đến Đông Thành khách sạn, kết quả Phong Vũ Lôi Điện bốn cái lao đầu chúng độc sâu, bị người xê. A chúng ta cho nắm bắt rồi, mà cái này xả lao thái nhưng là không có chúng độc, ta cùng với nàng giao thủ một lát, về sau người của chúng ta tới đây vây công trợ trận, nàng cuống quýt bên trong. Chạy trốn rồi đi ra ngoài. Ta đoán định nàng tất nhiên sẽ đến cái này, bởi vậy cũng không truy kích, mà là dẫn người trực tiếp đến nơi này. Nghe được Tiêu Tử Yên giải thích, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp giờ phút này đều là kinh ngạc mà không khép miệng được. Lục Nhân Giáp càng là trực tiếp đối với Tiêu Tử Yên vươn ngón tay cái, cười nói, ngươi thế nhưng là cải biến đại cục, ha ha, bực này mưu trí, ta Lục Nhân Giáp bội phục ngươi. Thiết Diện Đầu Đạt thì là hai bước đi vào Tiêu Tử Yên bên người, vội vàng mà hỏi thăm, Tiêu Sáu. Tiêu công tử, ngươi không có bị thương a? Tiêu Tử Yên nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, cười nói, Kiếm phụ chủ, ta xem hay là trước đem chuyện trước mắt giải quyết a. Kiếm Tinh Vũ cũng là gật đầu cười. Quay đầu lại, vui vẻ thu liễm, nhìn về phía Ngộng Ngọc Nhi trong ánh mắt, nhiều hơn một tia hàn ý. Ngộng các chủ, ngươi tính không bằng trời tính. Ngươi thấy đúng không? Kiếm Tinh Vũ cười lạnh hỏi. Ngộng Ngọc Nhi sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, bây giờ ngươi chín đại cao thủ, 5 người bị bắt, còn có một Bất Liêu Hòa Thượng chúng độc khó có thể ra tay, hiện tại các ngươi còn thừa lại 3 cái. Mà Khuynh Thành các tinh nhuệ đệ tử càng là toàn bộ bị bắt, Ngộng các chủ, ngươi thật đúng là không phụ lòng ngươi cái này các chủ danh tiếng A. Ngộng Ngọc Nhi âm lanh nói, các ngươi ít đắc ý quên hình, ta thừa nhận lần này là sơ ý chủ quan, bị các ngươi tiểu nhân thực hiện được rồi. Bất quá, các ngươi nếu như dám động phi hoàng bảo người. Cái kia phi hoàng bảo tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta Khuynh Thành Các, cũng cùng ngươi không chết không thôi. Huống hồ,
chúng ta cái này còn có Tiêu Giao Cung hai vị lúc này trợ trận, các ngươi Ẩn Kiếm phủ chẳng lẽ còn muốn cùng lúc đắc tội ta Tam gia không thành? Nghe nói như thế, Lục Nhân Giáp lúc mới mặt cười bị thu đứng lên, hắn tuy rằng bất cần đời nhưng không phải người ngu, đắc tội Phi Hoàng Bảo dĩ nhiên cũng rất phiền toái, nếu như hơn nữa một cái Tiêu Giao Cung, cái kia Ẩn Kiếm phủ thật đúng là sợ khó có thể tại đây trên giang hồ đặt chân rồi. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi mở miệng nói ra, ta Ẩn Kiếm phủ tuy rằng không phải cái gì danh môn đại phái, nhưng là không phải tùy ý các ngươi khi dễ. Nhất là ngươi Khuynh Thành Các, được một đòi hai, lại mà ba phạm ta, ngươi thật đúng là làm như ta sợ ngươi sau lưng có cái Tiêu Giao Cung ư. Nghe nói như thế, Tần Phong mở miệng nói, Kiếm phủ chủ, ta Tiêu Giao Cung không muốn nhúng tay quá nhiều giữa các ngươi ân oán, nhưng Khuynh Thành Các, ngươi lại không thể động. Đương nhiên, nếu như Kiếm phủ chủ thật sự như vậy xem thường chúng ta Tiêu Giao Cung mà nói, ngươi lớn có thể ra tay không sao. Bất quá, đó chính là cùng ta Tiêu Giao Cung kết tử thủ. Kiếm phủ chủ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, tử thủ không giống với hiện tại những thứ này mâu thuẫn, cũng không phải là tùy tiện mấy người chiến tranh là được rồi sự tình. Kiếm Tinh Vũ ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi hỏi ngược lại, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Đưa Nguyện thấy thế, vội vàng mở miệng nói, không dám nói chuyện gì uy hiếp, liền lấy cái này Phi Hoàng Bảo mà nói, nếu như Thượng Quan Bảo chủ hắn thật sự đều muốn diệt ngươi Ẩn Kiếm phủ mà nói, há lại sẽ chỉ phái 5 người tới đây, trong lúc này đạo lý, chúng ta không cần nhiều lời, chắc hẳn Kiếm phủ chủ ngươi là minh bạch. Kiếm Tinh Vũ cao mày, trong lúc nhất thời cũng là lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Hắn đương nhiên không có khả năng ngốc đến thật sự đi đắc tội nhiều như vậy thế lực, nhất là đối với Tiêu Giao Cung thần bí như vậy thế lực, càng là sâu không lường được, không thể đơn giản gây thù hằn. Nhưng là muốn hắn cứ như vậy nén giận, hắn cũng là tuyệt không cam tâm. Tựa hồ là cảm nhận được Kiếm Tinh Vũ khó xử, Lục Nhân Giáp lạnh giọng nói ra, Tinh Vũ, sợ cái gì? Cùng lắm thì liền đối nghịch rồi, thì phải làm thế nào đây? Ẩn Kiếm phủ không có chúng ta còn có thể xây dựng, nếu như ngươi không hạ thủ, vậy hãy để cho ta đến. 6. 12. Được cồn vật bằng tờ tờ vờ chèn lết. Chương 67, báo thủ rửa hận. Lục Nhân Giáp đem trong tay Hoàng Kim Đao một lần nữa giơ lên, một cỗ sát khí lần nữa tràn ngập mà ra. Hắn chuẩn bị xuất thủ. Chấm đã. Tiêu Tử Yên đã cắt đứt Lục Nhân Giáp hành động. Nàng chậm rãi đi đến phía trước, vừa cười vừa nói, Ẩn Kiếm phủ thực sự không phải là không biết phân biệt một đám sói đói, nhưng là không phải có thể mặc người chém giết thì cá. Tiêu Giao Cung hai vị lời nói mới rồi nói rất hay, cũng không nghĩ tham dự quá nhiều ân oán giữa chúng ta, có thể lại kiên quyết muốn che chở Khuynh Thành Các. Chúng ta Ẩn Kiếm phủ cũng không phải không thức thời vụ, chuyện lần này quả cho là cho Tiêu Giao Cung một cái mặt mũi, thỉnh cầu nhị vị sau khi trở về chuyển cáo quý cung chủ, nói ta Ẩn Kiếm phủ làm việc ân oán rõ ràng. Tính xin Tiêu Giao Cung về sau đối với ta Ẩn Kiếm phủ sự tình cũng có thể phân rõ thị phi hắc bạch. Đừng cho Tiêu Giao Cung đã thành những người khác làm mưa làm gió hậu thuẫn, hư mất Tiêu Giao Cung thanh danh. Nói đến đây, Tiêu Tử Yên còn có thâm ý khác nhìn thoáng qua Ngộng Ngọc Nhi. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi thở ra một hơi, đối với Tiêu Tử Yên cười cười, sau đó mở miệng nói ra, việc này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khuynh Thành Các Ngộng các chủ mang theo người của các ngươi trở về đi. Bất quá, nếu như tái phạm lần nữa, ta Kiếm Tinh Vũ chính là liều mạng đắc tội toàn bộ giang hồ, cũng nhất định phải giết lên người Khuynh Thành Các. Kiếm Mô nói được thì làm được, hy vọng Ngộng các chủ ngươi mạnh khỏe tự lo thân. Ngộng Ngọc Nhi giờ phút này phảng phất mất hồn giống nhau, chừng nào thì bắt đầu Khuynh Thành Các muốn tìm kiếm thế lực khác che chở rồi. Lại từ khi nào bắt đầu, Khuynh Thành Các biến thành bị một cái giang hồ thế lực mới quyết định sinh tử con sâu cái kiến rồi. Đưa Nguyện nghe được Kiếm Tinh Vũ mà nói, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn Ngộng Ngọc Nhi, chắp tay nói ra, Ngộng các chủ, ta xem ngươi liền mang theo người của ngươi trở về đi. Kiếm phủ chủ nói có lý, kính xin ngày sau Khuynh Thành Các đang làm cái gì sự tình thời điểm nghĩ lại mà làm sao. Ngộng Ngọc Nhi nhìn Đường Uyển, trong ánh mắt toát ra một tia rẽ rủa thần sắc, bất quá cuối cùng là không nói gì thêm, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng về cửa ra vào đi đến. Hoa Lão Thái cùng Xà Lão Thái vội vàng đi theo. Đã đến cửa ra vào, Tiêu Tử Yên cười nói, Ngộng các chủ, ngươi 23 tên đệ tử cũng đã bị người của ta áp giải đã đến thành Lạc Dương cửa nam bên ngoài, ngươi ra khỏi cửa thành, có thể tìm được các nàng rồi. Ngộng Ngọc Nhi không nói gì, cất bước đi ra ngoài. Nhìn thấy Ngộng Ngọc Nhi dĩ nhiên liền như vậy rời đi, Thượng Quan Mộ trong mắt toát ra một tia vẻ oán hận. Ngộng Ngọc Nhi sau khi rời đi, Tần Phong Đường Nguyện liếc nhau, sau đó Tần Phong chắp tay nói, nếu như Khuynh Thành các sự tình đã giải quyết, chúng ta đây cũng liền cáo tử. Lục Nhân Giáp nhìn về phía Tần Phong trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Mà Kiếm Tinh Vũ thì là thò tay đặt tại rồi Lục Nhân Giáp đầu vai, sau đó đối với Tần Phong Đường Nguyện nhàn nhạt nói, không tiễn. Tần Phong thấy thế, cũng không có nói cái gì nữa, kỳ thật hôm nay Ẩn Kiếm phủ người đã cho đủ Tiêu Giao Cung mặt mũi, nếu như mình được tiên nghi lại còn khoe mẽ mà nói, tất nhiên sẽ chọc giận Ẩn Kiếm phủ. Vì vậy Tần Phong chắp tay đi ra ngoài. Nơi cửa, Đường Uyển quay đầu lại nhìn thoáng qua Kiếm Tinh Vũ, một bộ muốn nói lại thôi thần thái, cuối cùng không có nói cái gì nữa, đi theo Tần Phong rời đi. Tựa hồ cảm nhận được Đường Uyển trong ánh mắt khác thường, Tiêu Tử Yên hừ lạnh một tiếng, đối với Kiếm Tinh Vũ nói ra, Kiếm phủ chủ, ngươi tại sao không đi đưa tiễn người ta? Ngạch 6. Bị Tiêu Tử Yên vừa nói như vậy, Kiếm Tinh Vũ cũng trở nên có chút không biết làm sao đứng lên. Ngươi ở nói cái gì? Lục Nhân Giác ngượng ngùng nói, ai, ta xem là vừa muốn ghen tuông ngập trời a. Câm miệng. Tiêu Tử Yên giọng dịu dàng mắng. Lục Nhân Giác cười hắc hắc, sau đó quay đầu nhìn về phía trước mắt Bất Liêu Hòa Thượng, cười lạnh nói, ra sự chúng ta trở về bàn lại. Hiện tại, chúng ta là không phải trước giải quyết thoáng một phát phiền toái trước mắt. Cái này Phi Hoàng Bảo năm người cùng cái này Bất Liêu Hòa Thượng đều tại chúng ta trong tay đâu. Tiêu Giao Cung không muốn đắc tội cũng thôi đi, cái này Phi Hoàng Bảo cùng Bất Liêu Hòa Thượng là đã đắc tội, hắc hắc, hôm nay thủ mới hận cũ cùng tính một lượt ta. Nghe nói như thế, Bất Liêu Hòa Thượng cùng Thượng Quan Mộ trong mắt đều toát ra một tia sợ hãi. Nhất là Bất Liêu Hòa Thượng, một mực ngồi ở bên cạnh vận công trừ độc, nhưng này nhuyễn cốt tán khiến cho thân thể của hắn hiện tại liền đứng lên khí lực đều không có, toàn thân nhanh chóng đều là đổ mồ hôi, tuy nhiên lại không thể làm gì. Kiếm Tinh Vũ, a không phải, là Kiếm Phủ Chủ. Bần tăng cùng ngươi vẫn là không oán không cừu, ngươi cũng không cần muốn đến tại hạ vào chỗ chết, ta cam đoan, từ nay về sau, sẽ không cùng ngươi Ẩn Kiếm phủ là địch. Đã từng là bởi vì Triệu Thiên nguyên nhân, hôm nay lại là bởi vì này Thượng Quan Mộ xúi dục, kính xin Kiếm phủ chủ ngươi xem tại bần tăng là người xuất gia phân thượng, đối tại hạ mở một mặt lưới. Đối mặt Bất Liêu Hòa Thượng cầu khẩn, Lục Nhân Giáp lơ đãng cười cười, sau đó nói, chuyện giang hồ xong. Ta nghĩ Bất Liêu Hòa Thượng ngươi vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, nên biết giang hồ quy củ, ân oán rõ ràng. Ngươi đã nhiều lần nghĩ đưa chúng ta vào chỗ chết, vậy ngươi nói, chúng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Bất Liêu Hòa Thượng biến sắc, dãy rủa lấy đều muốn đứng dậy, có thể lại để không nổi nửa phần khí lực. Chỉ có thể dùng một đôi lo lắng con mắt gắt gao chằm chằm vào Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó mở miệng nói ra, các ngươi đều đi ra ngoài trước. Cũng đem Thượng Quan Mộ cho mang đi ra ngoài, tại bên ngoài chờ ta. Đối mặt Kiếm Tinh Vũ thái độ, Tiêu Tử Yên cảm thấy một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi, tại sao phải chúng ta đi ra ngoài, muốn giết hắn liền giết tốt rồi, chúng ta sẽ không phản đối. Lục Nhân Giáp tựa hồ nhìn ra Kiếm Tinh Vũ tâm tư, hơi chút suy nghĩ, liền đĩnh đạc nói, Tiêu công tử, chúng ta trước hết đi ra ngoài đi. Đây là Tinh Vũ việc tư, để hắn tự mình kết thúc a. Việc tư. Tiêu Tử Yên còn muốn lên tiếng, lại bị Lục Nhân Giáp cho đẩy đi ra. Lục Nhân Giáp còn mời đến Hoành Tam đám người cũng lui ra ngoài. Thiết diện đầu đà mang lấy Thượng Quan Mộ đi ở cuối cùng. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Lục Nhân Giáp hồi quá thân lai, nhìn xem Kiếm Tinh Vũ bóng lưng, chậm rãi nói ra, Tinh Vũ. Chúng ta tại bên ngoài chờ ngươi. Kiếm Tinh Vũ cũng không quay đầu lại nhẹ gật đầu, cách. Một tiếng, Lục Nhân Giáp đem khách sạn đại môn cho theo bên ngoài đóng lại. Giờ phút này, toàn bộ đại đường chỉ còn lại nhắm mắt lại Kiếm Tinh Vũ cùng vẻ mặt nghi hoặc Bất Liêu Hòa Thượng. Còn có trong quầy một cái hôn mê điếm tiểu nhị. Bất Liêu Hòa Thượng nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói ra, Kiếm phủ chủ, đây là 6. Nghe được Bất Liêu Hòa Thượng mở miệng, Kiếm Tinh Vũ mí mắt có chút run run, sau đó chậm rãi mở ra, giờ phút này trong ánh mắt thiếu đi một phần bình tĩnh phong dong, nhiều hơn một tia giết chóc cấm lãnh. Làm như cảm nhận được Kiếm Tinh Vũ bất thiện, Bất Liêu Hòa Thượng có chút bẻ bẻ cổ, một đôi mắt thẳng tắp chằm chằm vào Kiếm Tinh Vũ. Tái bác gia tăng, Bất Liêu Hòa Thượng. Không chết không được, bất diệt không được, không được. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi mở miệng nói ra. Bất Liêu Hòa Thượng cẩn thận nói, không thể tưởng được Kiếm phủ chủ lại là thiếu niên anh hùng cũng nghe qua tại hạ danh tự. Kiếm Tinh Vũ nhẹ nhàng mà cười cười, chỉ có điều nụ cười này bên trong có như vậy một tia hàn ý. Ngươi là đã nhận ra thanh kiếm này đúng hay không? Kiếm Tinh Vũ vừa nói, một bên theo trong tay hào rút ra Hàn Vũ kiếm. Chứng kiến Hàn Vũ kiếm, Bất Liêu Hòa Thượng đầu ồ ồ ồ. NG vừa vang lên. Hắn biết rõ, loại này bí mật một khi bị người biết được, cái kia Kiếm Tinh Vũ tất nhiên sẽ không lưu lại người sống. Bần tăng 6. Bần tăng không biết Kiếm phủ chủ nói rất đúng cái gì. Kiếm Tinh Vũ đem Hàn Vũ kiếm cầm trong tay, kỹ càng thưởng ngọt lấy, lơ đắng nói, toàn thân đen kịt, hàn ý bức người, sát ý lăng nhiên, cái này trên giang hồ ngoại trừ tiếng tăm lừng lẫy Hàn Vũ kiếm bên ngoài, còn sẽ có cái gì? Bất Liêu Hòa Thượng ngươi cần gì phải giả bộ hồ đồ đâu? Dùng nhãn lực của ngươi, chỉ sợ đêm đó tại Tử Kim Sơn trang bên ngoài trong rừng rậm, chính là đã biết được a. Bất Liêu Hòa Thượng giờ phút này tay đều có chút run rẩy, hắn rõ ràng theo Kiếm Tinh Vũ cái này không ôn không hỏa thái độ trong cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Là Bần tăng xác thực nhận ra kiếm này. Nhưng kiếm này đã tại kiếm phủ chủ trong tay, bần tăng tuyệt sẽ không có cái gì không an phận chi nghĩ. Ha ha sáu. Kiếm tinh vũ nở nụ cười, cười như vậy thuần thúy, cười như vậy làm cho lòng người lạnh ngắt. Đối với cái này thanh kiếm có lẽ ngươi không có gì hứng thú, nhưng cùng đối với cái này thanh kiếm lai lịch, chắc hẳn mới là ngươi cùng phi hoàng bảo nguyên nhân A. Thí. Bất Liêu hòa thượng không khỏi hít vào rồi một luồng lương khí, lần nữa bị kiếm tinh vũ theo như lời trong, khó tránh khỏi trong lòng kinh ngạc vạn phần. Kiếm phủ chủ, bần tăng thật sự không rõ, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì. Kiếm tinh vũ cơ cơ kiếm, đã cắt đứt Bất Liêu hòa thượng mà nói, dương mắt chằm chằm vào Bất Liêu hòa thượng, nói ra, ngươi cũng đã biết một câu nói như vậy, gọi là địa ngục trước cửa tăng nhân nhiều. Ngươi luôn mở miệng một tiếng bần tăng tự xưng, sẽ không sợ đã chết xuống địa ngục ư. Bất Liêu hòa thượng nhìn xem kiếm tinh vũ, không nói gì. Ta hôm nay sẽ tới giúp ngươi cởi bỏ nghi hoặc, đem ngươi muốn biết tất cả đều nói cho ngươi biết. Bất Liêu hòa thượng bị kiếm tinh vũ cái này một câu triệt để cho nói choáng luôn, hắn hiện tại chỉ cảm thấy đầu một mảnh hỗn loạn, không biết trả lời như thế nào kiếm tinh vũ. Kiếm tinh vũ sắc mặt dần dần âm lãnh, nói ra, không rõ. Bất Liêu hòa thượng nhẹ gật đầu. Kiếm tinh vũ nói ra, ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết cái này Hàn Vũ kiếm lai lịch. Bất Liêu hòa thượng vốn là sững sờ, đón lấy nhẹ gật đầu, nói ra, đã từng danh chấn giang hồ kiếm vũ lâu lâu chủ kiếm vô song, dùng đúng là cái thanh này Hàn Vũ kiếm. Kiếm tinh vũ nhẹ gật đầu, nói ra, vậy đúng rồi. Ta tìm ngươi gây chuyện, một chút cũng không oan uổng. Có ý tứ gì? Ta là, kiếm vô song nhi tử. Ô ô ô, NG. Cái này bạo tạc tính chất tin tức lại để cho Bất Liêu hòa thượng đầu xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống, cái này quá mức có rung động một câu, lại để cho Bất Liêu hòa thượng lấy trước kia rời ra mảnh toái nghi hoặc chậm rãi quán xuyên đứng lên, kể cả theo thượng quan mộ cái kia biết được kiếm tinh vũ sẽ kiếm vũ lâu tuyệt thế khinh công vũ lạc vô ảnh, giờ phút này tựa hồ cũng có hợp lý nhất giải thích. Ngươi là sáu. Ngươi là kiếm vô song sáu. Không tệ, kiếm vô song đúng là gia phụ. Ngươi nói, giữa chúng ta có hay không thủ? Bất Liêu hòa thượng giờ phút này chỉ cảm thấy hô hấp của mình hết sức dồn dập, khó khăn dùng đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát khô khốc bờ môi. Hoảng sợ nói, không có khả năng, không có khả năng, kiếm vô song căn bản cũng không có nhi tử, hắn liền ra đều không có, hắn đều không có cưới vợ sáu. Nói ra cái này, Bất Liêu hòa thượng thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì hắn thình lình nghĩ tới một kiện làm hắn cảm thấy chuyện kinh khủng. Hắn nghĩ tới, 11 năm trước chính là cái kia ban đêm. Tại kiếm vũ lâu bên ngoài trên núi hoang vực sâu vạn trượng trước phát sinh một màn. Lúc ấy, dẫn không kèm được Diệp Thành cùng kiếm vô song cuối cùng đối thoại, nói chính là về một nữ nhân. Mà Diệp Thành hơn phân nửa cũng là bởi vì nữ nhân này mới có thể hiệu triệu giang hồ đồng môn cộng đồng vây quét kiếm vũ lâu. Bởi vì Bất Liêu hòa thượng cũng không biết Diệp Thành xếp đặt thiết kế toàn bộ âm mưu, cho nên đối với Diệp Thành động cơ, hắn còn tưởng rằng là vì Diệp Hiển, mà nữ nhân này chẳng qua là trong đó một bộ phận nguyên nhân. Nếu để cho hắn biết rõ, đây hết thể căn nguyên ngay tại ở một nữ nhân mà nói, chỉ sợ Bất Liêu hòa thượng đánh chết cũng sẽ không tham dự loại chuyện như vậy. Nghĩ tới những thứ này, Bất Liêu hòa thượng giờ phút này có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, hắn khó khăn mở miệng nói, bọn hắn theo như lời Ân Vũ Nhi. Chính là ta mẫu thân. Ai? Nghe được kiếm tinh vũ xác nhận, Bất Liêu hòa thượng giống như đã chút giận bóng ra, thoáng cái sủi lơ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, đúng là có loại không nói ra được đắng chát, điều này chẳng lẽ chính là ý trời ư? Hắn nghĩ tới tại Tử Kim Sơn Trang bên ngoài rừng rậm đêm hôm đó, hắn đã biết vì sao kiếm tinh vũ sẽ dùng như vậy ánh mắt thù hận xem chính mình, cũng đã minh bạch lục nhân giáp cuối cùng theo như lời không phải không báo, thời điểm chưa tới ý tứ. Nguyên lai đây hết thảy cũng không phải bởi vì bất luận kẻ nào, chính mình đã sớm tại 11 năm trước liền gieo xuống rồi hậu quả xấu. Ngày hôm nay, ta ác hạt giống rốt cục nảy mầm. Giờ phút này kiếm tinh vũ hai mắt có chút đỏ bừng, một tia nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lầm bầm mở miệng nói. 11 năm trước, đổ sát ta kiếm vũ lâu 173 miệng ăn, có hay không ngươi? Đem cha ta bước đến nhảy núi, có hay không ngươi? Máu bắn cửu thiên thúc phụ tại Bát Phương khách sạn, có hay không ngươi? Những thứ này, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng làm liền làm rồi, ngươi thật coi thương thiên là mắt mù đấy sao? Ta biết rõ, ta tất cả đều biết rõ. Ta muốn báo thù, mà ngươi chính là ta cái thứ nhất muốn giết người, ta muốn dùng máu tươi của các ngươi để tế điện kiếm vũ lâu 174 miệng ăn vong hồn. Đến cho ta phụ thân báo thù rửa hận. Bất Liêu hòa thượng phảng phất thoáng cái già rồi 10 tuổi, trong ánh mắt đã có chút ít tăng giả, giờ phút này hắn lại cười rồi, cười như vậy bất đắc dĩ, cười như vậy mê. Vẫn còn nhớ rõ 11 năm trước ban đêm, lúc ấy chứng kiến kiếm vô song thân hãm tuyệt cảnh, đúng là như vậy thong dong bình tĩnh. Nguyên lai tưởng rằng đây hết thảy đều là giả bộ, mà bây giờ thực đã đến trên đầu của mình, mới phát hiện,
thấy chết không sờn là cỡ nào khó khăn một việc. Đây hết thảy đều là ý trời. Bất Liêu Hòa Thượng lẩm bẩm nói ra. Trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt không thể sống. Kiếm Tinh Vũ nói xong liền không có một tia do dự, Hàn Vũ kiếm đối với Bất Liêu Hòa Thượng ngực thẳng tắp gai đất rồi đi vào. Phốc thử. Đen kịt Hàn Vũ kiếm đâm xuyên qua tái bắc dạ tăng Bất Liêu Hòa Thượng trái tim, mang theo một cỗ đỏ thâm máu tươi. Bất Liêu Hòa Thượng chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem cắm ở bộ ngực mình Hàn Vũ kiếm, trong mắt có chứa một tia không cam lòng, một tia không muốn, một tia hối hận, còn có một tia không thể phát giác được rồi kết thoải mái. Có đôi khi, đã chết thật sự có thể xong hết mọi chuyện. 6. Chúng ta đều là một loại người, vừa chính vừa tà, bất quá có người vì danh, có người vì lợi mà thôi, không có người nào đối với mọi người sai, càng chưa nói tới ai chính ai tà. Ở đây người nào không phải hai tay dính đầy người khác máu tươi, cũng chỉ có giống chúng ta những thứ này người giỏi thay đổi, mới có thể sống tại đây giết chóc nổi lên bốn phía trên giang hồ. Giang hồ là cái gì? Giang hồ chính là khoái y ân cửu, khó phân đúng sai, có ân muốn báo, có oán thì trả rồi. Ta Kiếm Vô Song hành tẩu giang hồ hơn 20 năm, chưa làm qua cái gì tạo phúc võ lâm chuyện tốt, cũng đồng dạng chưa làm qua hư hao giang hồ chuyện xấu, vẫn như trước là giết người vô số, thờ phụng đúng là chuyện giang hồ. Giang hồ xong. 6. Tại Bất Liêu Hòa Thượng trước khi chết hấp hối sắp chết, bên hai lại vang lên Kiếm Vô Song cuối cùng nhất đoạn văn, trong miệng lầm bầm nói ra, ngươi nói rất đúng 6. Chúng ta thật sự đều là một loại người. Hai tay dính đầy máu tươi 6. Ngày hôm qua ngươi 6. Đúng là hôm nay ta 6. Thì là ai ngày mai? 6. Khúc khúc 6. Hôm nay, ta liền dùng tánh mạng của mình 6. Chấm dứt vào ta từng đã làm chuyện sai 6. Hy vọng đến đó bên cạnh, không hề có như vậy tàn khốc giang hồ 6. Nam Mô 6. A Di Đà Phật 6. Bất Liêu Hòa Thượng tại tánh mạng phần cuối đại triệt đại ngộ, có lẽ hắn có thể được đến chính thức giải thoát. Nhìn trước mắt mất đi sinh cơ Bất Liêu Hòa Thượng, Kiếm Tinh Vũ giờ phút này vậy mà không có một tia báo thù khoái cảm, hai hàng nhẹ nước mắt đúng là khống chế không nổi chảy xuống, ngửa mặt lên trời thét giải, cha.